Chương 1, ngàn năm lão quái. Tiểu tử thúi, dài một chút con mắt, nếu như đụng vào bản tiên nhân, không phải làm thịt ngươi tiểu tử thúi này không thể. Một cái tướng ngũ đoạn thanh niên đầy mặt ngạo mạn, kiêu ngạo hung hăng đối với một người thiếu niên cười gằn. Thiếu niên tên là Vật Tà. Vật Tà nhàn nhạt ngẩng đầu lên, một đôi lá liêu trong mắt tràn đầy bình tĩnh, hay là không nên dùng bình tĩnh để hình dung, bởi vì trong mắt của hắn không có một tia gợn sóng, tĩnh mịch đến như một đầm nước chết. Hắn liền lạnh lùng như vậy nhìn lệch ra lên miệng thanh niên. Thanh niên này hắn nhận thức, tên là Bố Diệu Kiểm, là một nhà thanh lâu tú bà con trai độc nhất. Người này trong ngày thường mặc dù có chút ngoan cố, nhưng tuyệt không giống như ngày hôm nay, hơi hơi cảm thấy khó chịu, há mồm liền mắng. Rất hiển nhiên, hắn mắng hưng phấn, liền gặp người liền mắng, đây là hắn thứ 37 lần khiêu khích người khác. Nhưng không ai dám phản bác hắn, bởi vì hắn bị tiên nhân nhìn trúng, sắp sửa tiến vào tiên môn tu tiên, không người dám đắc tội hắn. Vật Tà đồng dạng không đắc tội hắn, hắn chỉ là vội vã chạy trở về, có một việc lớn muốn làm. Bố Diệu Kiểm ngửa cổ, thấy Vật Tà không chỉ có không giống những người khác như thế lập tức nói xin lỗi, ngược lại cùng hắn đôi mắt, tâm tình càng thêm khó chịu. Khá lắm, lại không sợ chết, xem ta không đem ngươi phế bỏ, Vương Đại Vương Nhị, cho lão tử. Xin lỗi, Bố tiên nhân. Không đợi Bố Diệu Kiểm ra lệnh, Vật Tà đã đầy mặt tái náy túi mình vái chào, thích hợp lui về phía sau. Bố Diệu Kiểm đắc ý ngấp đầu lên, đối với thủ hạ sau lưng phất phất tay. Đi. Diêu diêu bãi bãi đi rồi. Vật Tà không để ý tới người khác, từ trên đường cái trở về của mình phòng gian nhỏ trong, đóng kỹ cửa phòng, nhếch miệng lên tự rêu độ cong. Không nghĩ tới, ta đường đường thượng giới đại tiên nhân, hôm nay lại bị một ít tiểu phạm nhân tùy ý chửi tới. Nói đến, chuyện cũ không thể nói a. Qua lại từng hình ảnh từ Vật Tà trong mắt bay lên, nhớ năm đó hắn là cỡ nào phong quang, trời sinh kỳ tài, tu hành đường thuận buồm xuôi gió. Cho đến siêu thoát thế giới này, bay đến mặt trên một thế giới. Cho dù đến đó bên trong, hắn như cũng là tư chất xuất chúng, chỉ có một người gắt gao vượt qua hắn. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn sẽ một lần nữa trở về cái này hạ giới. Hết thảy đều là vì này chén thiên đăng. Vật Tà từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc đèn, nắm trong tay, cảm thụ từng tia cảm giác mát rượi truyền đến, không khỏi thể sắc và tinh thần thanh lọc. Đèn này nhưng thật ra là một cái đế đèn, toàn thân trắng sữa, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá, mặt ngoài hình như có sữa bò lưu động, trên đế đèn một điểm đèn xì tim đèn, nhìn qua cùng phổ thông đế đèn không có khác biệt. Nhưng Vật Tà nhưng là biết được nó đặc thù, nó có thể cách không quan vật, hoặc là con người, còn có thể lặp lại đốn ngộ lúc trong nháy mắt, bất kể là đối với sự tu hành vẫn là nắm giữ phép thuật đều có vô cùng diệu dụng. Nguyên nhân chính là vật ấy cực kỳ mạnh mẽ, Vật Tà vốn có sau khi mới tao ngộ vô số tu sĩ truy sát, cuối cùng cùng đường mặt lộ, tiêu hao rất lớn đánh đổi mới về đến hạ giới. Tuy nhiên bởi vậy, để hắn mất đi thân thể, chỉ còn dư lại một điểm nguyên thần. Lúc đó hắn sợ bị thượng giới người khóa chặt khí tức, vội vàng bên dưới lợi dụng đoạt xác phương pháp, nuốt chửng cái này gọi là Vật Tà thiếu niên, đã trở thành bây giờ Vật Tà. Vật Tà đại sự muốn làm, đó là nhanh chóng tu luyện. Một mình tu luyện quá chậm, hắn không thể lựa chọn, hắn cần gia nhập một cái nào đó môn phái. Liên liên cần lợi dụng tiên đăng năng lực, coi tu tiên môn phái ở nơi nào. Trực tiếp coi là không thể thực hiện được, sự vật đều có tính hai mặt, tiên đăng cách không quan vật tự nhiên cũng có sự hạn chế, nó chỉ có thể dùng để coi Vật Tà đã thấy người hoặc là sự vật, chưa từng thấy liền không cách nào xem xét. Hắn phi thăng lên giới đã có ngàn năm, hạ giới đấu chuyển tinh gì, từng đã là môn phái từ lâu diệt vong, hắn hôm nay không biết tu tiên môn phái ở nơi nào, chưa từng tới, chưa từng thấy. Tự nhiên không cách nào lợi dụng tiên đăng. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, hôm nay sẽ có tu sĩ đến tiếp dẫn Bố Diệu Kiểm nhập môn, Vật Tà chỉ cần coi Bố Diệu Kiểm liền có thể. Nghĩ đến liền làm, Vật Tà đem tiên đăng để lên bàn, móc ra diêm, một cái điểm, đốt tại tim đèn trên. Phòng gian nhỏ bên trong bay lên một đoàn yếu ớt lam hỏa, cái kia lam hỏa hay là quá yếu, làm cho nó tại không ngừng mà chập chờn, lộ ra Vật Tà thân thể soi sáng trên đất, bóng dáng cũng theo dương nhanh múa vút, cực kỳ dữ tợn, tình cảnh nhất thời có chút quỷ dị. Vật Tà ánh mắt không lúc nhích, nhìn cái kia sắp tắt chưa tắt ánh nến. Chấm dãi, một bức tranh mặt xuất hiện tại Vật Tà trước mắt. Đó là một con đường, vô số trong dân cư hô tiên nhân, trong mắt mang theo cung kính, quỳ lạy trên đất. Bố Diệu Kiểm đã ở quỳ xuống, thân thể hắn run rẩy, khuôn mặt đỏ chót, trong mắt tất cả đều là cùng nhiệt. Tại tất cả mọi người phía trên, một tên thân mang đạo bào màu trắng đích nam tử trẻ tuổi ngự kiếm phi hành, trong thần sắc rất là hiền lành, quay về Bố Diệu Kiểm nói, ta chính là đạo nhất tiên môn đời thứ hai đệ tử chân truyền, hôm nay phụ mệnh đến đây đón ngươi nhập môn, nhưng ta hôm nay một đường bay tới, thấy chúng sinh có bao nhiêu khốn khổ. Không đành lòng bên dưới không thể làm gì khác hơn là tiểu thi tiên thuật làm chúng sinh chữa bệnh. Ngươi nhập môn một chuyện trước tiên tạm hoãn, ta ban thưởng ngươi một bộ tiên môn địa đồ, trong vòng 3 ngày tự đi môn phái là được. Dứt lời bỏ lại một tờ bản đồ. Bố Diệu Kiểm kinh sợ tiếp ở trong tay, lệ rơi đầy mặt nói, đà tạ tiên sư. Nam tử kia gật đầu nở nụ cười, trong tay pháp quyết vừa bấm, mấy chục đạo lưu quang vọt vào trong đám người, nhất thời cái kia mấy chục người cảm thấy nhiều năm bệnh tật biến mất, kinh ngạc sau khi tất cả đều cuống quýt dập đầu, ca ngợi lời nói không ngừng truyền ra. Bố Diệu Kiểm mở ra địa đồ, nhìn thấy đạo nhất tiên môn vị trí. Liên Vật Tà cũng nhìn thấy. Thiên đăng tắt, Vật Tà sắc mặt có chút tái nhợt, thiên đăng này mặc dù hữu dụng, nhưng mỗi dùng một lần liền giảm thiểu một năm tuổi thọ, dù là phàm nhân có mấy chục năm tuổi thọ cũng nhất định phải cẩn thận sử dụng. Bất quá đánh đổi tuy rằng cao, nhưng thu hoạch nhưng là to lớn. Ít nhất Vật Tà biết rồi đạo nhất tiên môn vị trí. Bất quá vấn đề tùy theo mà đến, biết là một chuyện, tiến vào đạo nhất tiên môn tu hành thì lại là một chuyện. Lúc trước hắn vì tránh né địch nhân khóa chặt, vội vàng bên dưới lựa chọn bộ thân thể này, kết quả phát hiện bộ thân thể này dĩ nhiên không thích hợp tu tiên, chỉ có được phàm nhân tư chất. Tại giới tu hành, tư chất thập phần trọng yếu, một người tư chất là cao bao nhiêu, cơ bản nhất định đường tu tiên có thể đi bao xa. Tư chất bình thường chia làm rất tốt, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, mặt đẳng. Chỉ cần đạt tới cái này trong đó tùy ý nhất đẳng tư chất, cho dù là mặt đẳng, cũng sẽ bị môn phái thu làm đệ tử. Có thể vật ta liền mặt đẳng đều không đạt tới, chính là phàm nhân tư chất. Như vậy tư chất, môn phái căn bản là không sẽ vì hắn mở ra tiên căn, đặc biệt là tu tiên giới tài nguyên khó mà tái sinh, không ai sẽ lãng phí ở phàm nhân trên người. Mà không cách nào mở ra tiên căn, liền không cách nào cảm nhận được linh khí trong trời đất, căn bản là không có cách tu luyện, cho dù vật tà nắm giữ tuyệt thế công pháp tu luyện cũng chỉ có thể biệt khuất dương mắt nhìn. Thật bất hạnh, vật tà bộ thân thể này chính là cái phàm nhân, không có mở ra tiên căn. Vốn là lấy vật tà sống ngàn năm kinh nghiệm, một mình mở ra tiên căn không là vấn đề, có thể nói tới nói lui, vẫn là ở tài nguyên mặt trên, vật tà một người phàm tục, từ đâu tới tài nguyên? Chương 2, người này đang chém. Biết được đạo nhất tiên môn vị trí thì lại làm sao? Đi tới người khác cũng không muốn thu. Vật tà bình tĩnh đi ra khỏi phòng, hướng về trên đường cái đi đến. Hắn đi rất chậm, vùi đầu đến mức rất thấp, nếu là có người có thể xem hai mắt của hắn, sẽ phát hiện một vệt nhanh trong tính toán tinh mang. Đối mặt với không cách nào tu tiên tử cục, nếu là người bình thường từ lâu nhục trí, nhưng điểm này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở vật tà trên người, không phải nói hắn tu đạo ngàn năm, đạo tâm kiên cố những này phí lời, mà là hắn không muốn chết. Thượng giới những lao quái kia nhất định sẽ vận dụng kinh thiên thủ đoạn đi tới hạ giới, nếu là bị bọn họ tìm được, ngay cả chết đều là hy vọng xa vời. Cũng may chờ bọn hắn tìm tới thích hợp phương pháp xuống khoảng thời gian này, sẽ có một đoạn bước đệm kỳ, hơn nữa hạ xuống sau khi còn phải tìm tới bây giờ vật tà, đây chính là vật tà làm hết sức nhanh chóng thời gian tu luyện. Trong đoạn thời gian này, như hắn không cách nào trưởng thành, chỉ có một con đường chết. Nghĩ thật vất vả liều mạng cái mạng mới thu được tiên đăng bảo bối này, nếu vô pháp dùng về việc tu hành, cái kia lúc trước buông tha cái kia mệnh còn có ý nghĩa gì? Vật tà chậm rãi đi tới, nhanh chóng phân tích tình huống, tìm kiếm tiến vào tiên môn thời cơ. Bố Diệu Kiểm cùng ta giống nhau là phàm nhân tư chất, nhưng hắn vẫn có thể đi vào tiên môn, nói rõ Kỳ Hoa rất nhiều tài sản mua đi vào, mà có thể điều động môn phái đệ tử danh ngạch người, hẳn là môn phái nhân vật trọng yếu, phần lớn là trưởng lão, trưởng môn cũng có khả năng. Mà một khi trong môn phái xuất hiện loại này ham muốn thế tục tiền tài người, đại biểu môn phái này căn cơ bất ổn, phần lớn là nhị tam lưu cấp thấp môn phái tu tiên. Vật ta nhớ tới tên tu sĩ kia dĩ nhiên lòng từ bi cứu trị bệnh nhân hành vi, cực kỳ khinh thường cười gằn. Tu tiên giới so với thế tục tàn khốc mấy trăm lần, ở trong mắt bọn họ, phàm nhân dường như run rế, chưng tay liền giết, làm sao có dỗi danh công phu tới cứu ngươi những này run rế. Đương nhiên, tu sĩ bên trong có người tốt, có thể vật tà sống không biết bao nhiêu năm tháng, liếc mắt liền nhìn thấu tên tu sĩ kia là ở diễn trò cho tất cả mọi người xem. Vừa đến, lấy phép thuật để mọi người mơ tưởng mong ước. Thứ hai, tại trong phàm nhân dựng nên danh tiếng. Có danh tiếng, sẽ có nhiều người hơn đem hải tử nhà mình đưa đến trong môn phái đi kiểm tra, có lớn hơn tỷ lệ phát hiện thiên tài, môn phái mới có thể quật khởi. Mà vật tà chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, chính là đệ tử kia đem địa đồ giao cho bố Diệu Kiểm. Hành động này chỉ có thể để cho ta vững tin một điểm, môn phái này vừa mới sáng tạo không lâu, rất ít người biết được hắn vị trí tồn tại, vì lẽ đó cố ý lưu tấm bản đồ, làm cho phàm nhân đi nơi nào tiếp thu kiểm tra. Vật tà phân tích đến mức rất có trật tự, từng cái đáng giá chú ý địa phương đều bị hắn nghĩ tới. Có thể mấu chốt là, hắn phân tích ra những này, có vẻ như đều cùng hắn làm sao gia nhập môn phái không có quan hệ. Hắn muốn đi vào đạo nhất tiên môn, nhất định phải nắm giữ để đạo nhất tiên môn giá trị lợi dụng, nhưng này giá trị lại là cái gì đây? Chủ động cống hiến tiên đăng. Ha ha, chớ dại dột. Vật ta bước chân chậm rãi ngừng lại, gió mát phất phơ thổi, đem mái tóc dài màu đen của hắn phủ đến có chút ngổn ngang, trong mắt hắn tính toán chi mang dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh trong suốt cùng sáng sủa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái kia xanh thẳm thanh thiên cùng trôi nổi bạch vân, khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một tia độ cong, thở dài nói, trời xanh, gió nhẹ, người thành a. Này nhìn như hỗn loạn, ầm ĩ cục diện, tại vật ta trước mặt, như trước như một tầng giấy thật mỏng bình thường không đỡ nổi một đòn, đâm một cái, tức phá. Trên đường cái, tên đệ tử kia đã bay đi, để lại đầy mặt đất ca ngợi cùng cung kính. Còn có ở đằng kia ngay chính giữa, càn rỡ cười to bố Diệu Kiểm. Ha 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 hờ a a a. Ha 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 hờ a a a. Hắn sắc bén khó nghe tiếng cười đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây, mỗi người đều tại nhìn hắn, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy quả thật là rất tốt cảm giác, hắn càng thêm hung hăng, lớn tiếng kêu một câu, gọi tiên nhân. Bên cạnh hắn hai cái cường tráng thủ hạ phản ứng lại, một mặt siêu mị kêu lên, gặp tiên nhân. Bố tiên nhân. Bố Diệu Kiểm cười ha ha. Mọi người đứng lên, đối với bố Diệu Kiểm hung hăng thái độ yên tĩnh không nói. Vật tà vừa nhìn vừa hướng về bố Diệu Kiểm đi đến, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Gọi tiên nhân, gọi tiên nhân. Bố Diệu Kiểm hét to vài tiếng, quả nhiên, một ít du côn hàng ngũ muốn nương nhờ vào hắn, dồn dập theo ồn ào. Bố tiên nhân, bố tiên nhân, bố tiên nhân. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 cái thanh niên đứng ở bố Diệu Kiểm bên cạnh, bố Diệu Kiểm dương dương đắc ý, tâm tình thật tốt. Đột nhiên, hắn ánh mắt liếc một cái, tầm mắt rơi vào một thiếu nữ trên người, cô gái kia da dẻ trắng mịn, tướng mạo thủy linh, hơi cúi đầu, trên mặt còn treo móc hưng phấn đỏ ửng, tiểu tiểu khả nhân. Béo mập ướt át. Tôi tiểu nương tử này có được rất đáng yêu, dĩ nhiên để bản tiên nhân như si như say, động phàm tâm. Bố Diệu Kiểm híp sáng lên hai mắt, vung tay lên, đem cái kia tiểu nương tử cho bản tiên nhân chụp tới, bản tiên nhân muốn hảo hảo dạy dỗ nàng. Vài tên thanh niên nghe được mệnh lệnh, thô lỗ đẩy ra đoàn người, nắm lấy cô gái kia, cũng mặc kệ cô gái kia giãy giụa, khà khà cười dâm đãng kéo đến Bố Diệu Kiểm trước mặt. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Bố Diệu Kiểm ôm chặt lấy cô gái kia, tùy ý đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người, ngoác miệng ra ba liền muốn hôn. "Gọi đi kêu đi, gọi rách cổ họng đều không ai cứu ngươi, khà khà." Mọi người yên tĩnh không nói, có một người thanh niên xem ra là yêu thích cô gái kia, lúc này mới vừa đứng ra tiếng kêu dừng tay, đã bị kia mấy cái du côn đánh cho máu thịt bé bét, bất tỉnh nhân sự. Vật tà đi từ từ hướng về Bố Diệu Kiểm, những kia du côn thấy hắn là cái thiếu niên gầy yếu, cũng không lưu ý, còn tưởng rằng cũng là đến nương nhờ vào Bố Diệu Kiểm, đều không để ở trong lòng. Bố Diệu Kiểm mấy lần muốn thân nữ tử, đều bị nữ tử tránh thoát, không khỏi thẹn quá thành giận, mắng, xú nương ra, cử động nữa lao tử làm thịt ngươi. Nữ tử không chịu đi vào khuôn phép, không ngừng dãy rủa vặn mẹo, chính là không cho Bố Diệu Kiểm thực hiện được. Bố Diệu Kiểm nổi giận, thấy vật tà đi tới, lớn tiếng quát, tiểu tử ngươi, không sai, liền ngươi, cho ta đệ lại này nương bị tử, chờ một chút bản tiên nhân có phần thưởng. Vật tà khỏe miệng cân nhắc càng nồng, đi tới Bố Diệu Kiểm trước mặt, đông nhiên lớn tiếng quát tầm. Bố Diệu Kiểm trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, còn trước mặt mọi người giết người, quan phủ ngu ngốc, không dám tới chảo. Bây giờ chúng ta nam nhi nhiệt huyết nếu nhìn thấy việc này, có thể nào bỏ mặc không quan tâm? Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết cái thai hỏa này. Dứt lời, đông nhiên rút ra đại đao, một đao chém xuống, huyết quang thoáng hiện, máu tươi phi tiện. Bố Diệu Kiểm đầu người lông lốc lăn trên đất, u ám trong ánh mắt còn mang theo tức giận cùng sợ hãi. Tình cảnh nhất thời tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người trở nên dại ra. Trong mắt chỉ còn dư lại từ Bố Diệu Kiểm trong cổ phún ra máu tươi, cái kia huyết rơi vào thiếu nữ đờ đẫn trên mặt, sợ hãi cấp tốc chiếm cứ con ngươi của nàng, hú lên cái gì, xoay người liền chạy. Máu tươi như sau một hồi mưa máu, phun đầy vật tà cả khuôn mặt, ánh mắt của hắn bình tĩnh, khỏe môi nết lên nụ cười quái dị. Hắn duy trì đao rơi tư thế, hai tay nắm đại đao, máu tươi theo danh máu chảy xuôi nhỏ xuống, tại đây yên lặng như tờ tỉnh cảnh trong, trở thành duy nhất âm thanh. Nhiều dọn, nhiều dọn. Thời khắc này, phản phất trở thành vĩnh hằng. Vật tà thu đao, đứng lên, đối mặt vô số song ánh mắt khiếp sợ. Nhàn nhạt nói, người này đang chém. Chương 3, anh hùng. Cách Bố Diệu Kiểm bỏ mình thời gian đã qua 3 ngày, vật tà bị một đám nha dịch trói lại, giam giữ tại âm lanh âm ức, xú khí huân thiên trong đại lao, chờ đợi đạo nhất tiên môn người đến. Từ hắn giết Bố Diệu Kiểm sau khi, tin tức này lập tức như cá giết sang sông giống như truyền bá ra, sau một đêm, phụ cận 3 tòa thành chỉ toàn bộ chấn động. Đồng thời 1 truyền 10, 10 truyền 100, cho tới bây giờ, toàn bộ Triệu Quốc đều bị chấn động. Một tên phàm nhân thiếu niên, với đầu đường nổi giận chém chuẩn tiên nhân, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Một thân một mình gánh chịu tiên nhân cơn giận hỏa, đại nghĩa lâm nhiên, liều mình vì dân. Tin tức này lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế náo động toàn bộ Triệu Quốc, phàm nhân chém tiên nhân, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, cứ việc Bố Diệu Kiểm liền tiên căn đều không mở, nhưng các loại phiên bản lời đồn ra hết. Giống như, một tiên nhân đốt giết cướp bắt, không chuyện ác nào không làm, thiếu niên một nhà đều bị sát hại, thiếu niên trong lòng tức giận, đùa nghịch ra tuyệt thế công pháp, chém thẳng tiên nhân với đầu đường. Còn có như, thiếu niên cùng một thiếu nữ thanh mai trúc mã, tương thân tương ái, có một đường quá tiên nhân thấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa, liền muốn chiếm thành của mình, liền thiếu niên liền diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tốt hí. Không thể không than thở mọi người sức tưởng tượng, vẹn vẹn 3 ngày, phiên bản đã sản sinh vô số, ngoại trừ vật tà chỗ đó tòa thành trì này, những người khác căn bản là không có cách phân rõ cái nào là chân tướng rồi. Nhưng có một chút đáng giá xác nhận, đó chính là tiên nhân làm ác, thiếu niên làm thiện. Vật tà đang ở trong phòng giam, nhìn từ trước cửa sổ thấu xuống một điểm ánh mặt trời, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ván này, hắn phá. Hắn một người phàm tục, bình thường dưới tình hình là tuyệt đối không cách nào gia nhập môn phái tu luyện. Bởi vì tài nguyên có hạn. Đương nhiên tài nguyên có hạn chỉ là một cái vấn đề nhỏ, vấn đề lớn nhất là ngươi đối với một môn phái có giá trị lợi dụng hay không. Nếu có giá trị, tự nhiên sẽ cho ngươi tài nguyên, không có giá trị, đó chính là uổng phí hết tài nguyên. Cho nên muốn thu được tài nguyên, ở chỗ ngươi có thể sáng tạo bao nhiêu tài nguyên. Vật ta sống nhiều năm như vậy, đối với môn phái tu tiên bản chất nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nói trắng ra chính là lợi ích vấn đề. Lại đơn giản điểm tới nói, chính là trưởng quỹ cùng thủ hạ quan hệ, ngươi muốn trước tiên giúp trưởng quỹ kiếm tiền, trưởng quỹ mới có thể phát ngươi tiền công. Mà tiền công của ngươi bao nhiêu, liền nhìn ngươi năng lực trưởng quỹ kiếm bao nhiêu tiền. Môn phái tu tiên chiêu thu đệ tử tiểu là chuyện như vậy, căn cứ đệ tử tư chất đưa ra bất đồng đãi ngộ, như bồi dưỡng được một cái cao thủ tuyệt đỉnh, có thể nuốt lấy những môn phái khác, một nhà độc đại. Cứ như vậy, tài nguyên tự nhiên phong phú hơn. Vì lẽ đó môn phái tu tiên bồi dưỡng đệ tử, trên thực tế là trợ giúp môn phái tự thân. Mà vật tà một người phàm tục, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, muốn nhập môn phái pháp nhãn, không thể làm gì khác hơn là chính mình sáng tạo giá trị. Đạo nhất tiên môn là mới xây lập môn phái, danh tiếng vô cùng trọng yếu, nếu có thể trong nháy mắt tăng cao đạo nhất tiên môn nổi tiếng, thì có nhiều người hơn đi nơi nào kiểm tra, phát hiện thiên tài tỷ lệ liên đại. Vật ta giết đạo nhất tiên môn chuẩn đệ tử, tự nhiên đem đạo nhất tiên môn nổi tiếng trong nháy mắt mở rộng, đây cũng là hắn sáng tạo cái thứ nhất giá trị. Nhưng này cái giá trị là một lần, nói cách khác, vật ta giúp đạo nhất tiên môn đã lấy được chỗ tốt, vẫn như cũ có thể không nhìn hắn, bởi vì hắn không có lần thứ hai giá trị lợi dụng. Vật ta tự nhiên không thể không công giúp người ta, hắn làm chuyện đối với đạo nhất tiên môn tới nói, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Bởi vì Bố Diệu Kiểm sát thực làm nhiều việc ác, nếu như đạo nhất tiên môn thiên vị bố diệu kiểm, giết vật tà, như vậy tại phàm nhân xem ra, đạo nhất tiên môn không chỉ có chiêu thu đệ tử không nghiêm ngặt, còn lạm sát kẻ vô tội, xú danh chiêu tự không cần phải nói. Đáng sợ hơn là, những môn phái khác có thể liên hợp lại, trắng trợn dựa vào lấy cớ này tấn công đạo nhất tiên môn, cướp giật bọn hắn tài nguyên. Vì lẽ đó vì để cho môn phái thu được lợi ích, đạo nhất tiên môn không dám động vật tà một sợi lông. Đồng thời vì để cho môn phái tại phàm nhân trong mắt hình tượng trở nên cao to, bọn họ còn nhất định phải đem chuyện này truyền bá đến càng rộng hơn. Mà trong này then chốt, đó là vật tà. Chỉ có thu rồi vật tà vào môn phái, mới có thể để sự tình trở nên chuyển biến tốt, đồng thời ngày sau thường xuyên để vật tà tại phàm nhân trong mắt lộ diện, cũng có thể cho thấy môn phái ghét ác như cựu thái độ, danh tiếng đạt đến đỉnh điểm. Mà này, chính là vật tà lần thứ hai giá trị lợi dụng, cũng làm cho vật tà mục đích đạt đến, có thể thu được mở ra tiên căn, một lần nữa thu được tài nguyên tu tiên. Những này phức tạp khôn kể tình huống, đối với vật tà tới nói, đúng là việc nhỏ như con thỏ, trong nháy mắt liền phá. Trong phòng giam, vật tà đứng lên, tinh thần phấn chấn, một mặt mỉm cười. Tính toán thời gian, đạo nhất tiên môn những lao quái kia hẳn là đem sự tình suy nghĩ minh bạch, giờ khắc này hẳn là phái người tới đón ta đi. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe nhà tù ngoài chuyển tới quát to một tiếng. Là ai lớn mật như thế? Dám đem ta đạo nhất tiên môn anh hùng nhốt tại nhà tù ở trong. Trong bóng tối, vật tà ý cười càng đồng. Vật tà theo một tên thanh niên, ở phía dưới chuyển tới tiếng hoan hô trong, phi lên thiên không. Ta tên Quý Độ, sau đó ngươi ta chính là đồng môn, gọi ta là sư huynh là tốt rồi. Vật tà hưng phấn kêu một tiếng sư huynh. Quý Độ thỏa mãn gật đầu, mang theo vật tà bay đi. Gần như sắp tới hai canh giờ khoảng chừng, trái phải, một tòa núi lớn liền xuất hiện tại vật tà trong mắt, Quý Độ phi kiếm cũng theo dừng lại. Vậy thì đã đến. Vật tà bình tĩnh gật đầu, trên ngọn núi này không có một tòa phòng ốc, không có một người, không giống có người ở lại bộ dáng. Đây không phải Quý Độ nói láo, mà là mỗi cái môn phái đều sẽ có một tòa thủ hộ đại trận, người phàm không thể nhìn thấy. Quý Độ đối với vật tà bình tĩnh thái độ hơi nghi hoặc một chút, nói như vậy, mỗi cái người mới cũng sẽ hỏi trên một câu, thật sự đã đến. Bất quá Quý Độ cũng không suy nghĩ nhiều, lấy ra một khối lệnh bài ném về phía giữa không trung. Một tầng gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, sau đó càng ngày càng nhiều gợn sóng dập dờn, cuối cùng thay đổi toàn bộ núi lớn, biến thành một khối bình địa. Trên đất bằng xuất hiện rất nhiều bóng người, vật tà hơi quét qua, liền nhìn ra có hơn 500 người quy mô, tính cả những kia bế quan, ra ngoài, nhân số khoảng chừng tại khoảng 700-800 người. Đối với vật tà tới nói, kiếp trước hắn chỗ đó môn phái, thả đi đều là hơn vạn đệ tử, làm sao như vậy héo tàn suy yếu. Trên mặt đất có thật nhiều người phát hiện vật tà, đại đa số quét mắt qua một cái liền không nhìn nữa, bọn họ không có dỗi danh công phu đi quan tâm một phàm nhân. Vật tà bị Quý Độ mang tới một cái trong phòng nhỏ, giữa nhà đứng ba tên lão giả. Ba tên lão giả trên người mặc áo bào trắng, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hờ hững bên trong lộ ra ác liệt, nhìn về phía vật tà. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ta đem vật tà dẫn tới. Quý Độ thi lễ nói. Vật tà cũng học thi lễ, nói, đệ tử gặp đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đại trưởng lão tiên gió hạ cốt, râu tóc bạc trắng, thấy vật tà xưng chính mình làm đệ tử, âm thầm gật đầu, mỉm cười nói, không tồi không tồi, ôm ấp chính nghĩa chi tâm, không sợ tiên nhân tên, giết ta môn phái đệ tử, này đúng là chúng ta hy vọng nhìn đến. Vật tà trong lòng cười gằn, ngươi đương nhiên hy vọng nhìn thấy môn phái danh tiếng thay đổi được, nếu là ta không có giá trị lợi dụng, e sợ tự sát cũng thành vấn đề. Ngay sau đó kinh hoàng quỳ xuống đất, bái nói, ta không biết cái kia bại hoại là tiên nhân, cái này, giết tốt. Ngồi ở bên phải, đầu đầy tóc đỏ nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, liếc một cái ngồi ở bên trái tam trưởng lão, nếu như ngươi không giết, chúng ta nào biết trong môn phái xuất hiện hủ bại hạ người a. Vật tà ngẩng đầu mắt liếc mặt không thay đổi tam trưởng lão, thầm nghĩ, xem ra lần này đắc tội trưởng lão, đó là người này. Chương 4, không ngoài dự đoán. Trong nhà gỗ nhỏ, nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đại trưởng lão râu bạc trắng đồng bền, ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa. Nhị trưởng lão đầu đầy tóc đỏ, bộ mặt tức giận. Tam trưởng lão mái tóc màu đen, mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt của bọn họ rơi vào tam trưởng lão trên mặt, lặng lặng chờ đợi. Nội chiến sao? Vật tà thấp túi đầy đất, mắt điếc tai ngơ. Đối với loại này bên trong môn phái đấu việc, hắn nhìn quen lắm rồi, căn bản không dùng suy nghĩ cũng biết là lợi ích phân phối vấn đề. Đừng xem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một bộ chính phái bộ dáng, giống như là đang đợi tam trưởng lão giải thích hoặc là nhận sai. Nhưng thật ra là muốn biết bố rượu kiểm cho hắn bảo bối gì, tốt lấy ra chưa cắt. Vật tà cười lạnh, cũng không để ý, chỉ là đối với bên cạnh cái kia Quý Độ có chút ngạc nhiên, này Quý Độ tu vi không cao, tâm cơ thật cũng không thiếu. Thấy ba tên trưởng lão nội chiến, thân thể liên tục run rẩy, dường như sợ hãi, chỉ là hắn không biết biểu diễn của hắn tại vật tà trong mắt có bao nhiêu ấu trĩ. Quý Độ không có chút nào căng thẳng cùng e ngại. Thú vị. Vật tà thầm nghĩ trong lòng. Tam trưởng lão giơ lên ánh mắt, bình tĩnh cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ánh mắt đối đầu, nhàn nhạt nói, tại vạn bối trước mặt hương binh vấn tội rất có ý tứ sao? Dù sao cũng là lão tu sĩ rồi, cũng không nói ra tâm tư của hai người, trái lại đổi mặt khác một loại thuyết pháp nhắc tới tình hai người, nơi này có người ngoài ở đây. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, xem ra có thể có lợi. Phất tay một cái, để Quý Độ cùng vật tà lui ra. Vật tà theo Quý Độ lui đi ra, trải qua mấy chỗ đại điện, lại đi qua một đoạn đất trống, đi tới một chỗ cực kỳ phổ thông phòng ốc trước. Quý Độ chỉ vào cái kia chỗ phòng ốc, quay về mỉm cười nói, sư đệ, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một chỗ phòng ở, ngươi trước tạm thời ở nơi này, chờ cùng đồng thời nhập môn đệ tử mở qua tiên căn sau, sẽ có người sắp xếp công việc của ngươi. Quý Độ dừng một chút, bốn phía nhìn một chút, sau đó tại Vật Tà bên thai nhẹ nhàng nói, sư đệ ngươi không hiểu trong môn phái quý củ, như có nhu cầu gì, ta sẽ xét chiếu cố ngươi. Bình thường tân tiến đệ tử nghe đến đó, khẳng định đối với Quý Độ đặc thủ chiếu cố cảm kích và phần, có thể Vật Tà đã sớm nhìn thấu, căn phòng này không phải Quý Độ an bài, hắn có loại này quyền lợi còn cần đi làm tiếp dẫn người mới nhập môn về vạn. Đa tạ sư huynh. Vật Tà nhàn nhạt nói một tiếng, liền đi vào phòng bên trong. Quý Độ nhìn Vật Tà bóng lưng, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng nghi vấn nổi lên, làm sao người này biểu hiện bình tĩnh như vậy, lẽ nào đem ta khám phá? Không có suy nghĩ nhiều, Quý Độ tự mình đi đến. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, tân tiến đệ tử mở ra tiên căn đại điện. Vật Tà theo Quý Độ đi tới một cái quảng trường, nơi đó đã sắp hàng 99 tên thiếu nam thiếu nữ, tổng cộng chia làm thành 10 đội, mỗi đội 10 người, còn có một đội 9 người, hiển nhiên có cái vị trí là Vật Tà. Này 99 người, trong đó có 30 tên là này trong vòng 3 ngày nghe tên mà đến, bởi vậy có thể thấy được một môn phái danh tiếng trọng yếu bừng nào. Vật Tà xuất hiện nhất thời để cái kia 30 tên thiếu niên liếc mắt, tò mò quan sát hắn, muốn nhìn một chút những ngày qua danh tiếng chấn động mạnh Vật Tà có cái gì ba đầu sáu tay. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ thất vọng rồi, Vật Tà một thân trường sam, tướng mạo phổ thông, cả người hơi chút gầy yếu, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Vật Tà đứng ở trong đội ngũ, đối với bên người ánh mắt không nhìn thẳng, nhìn về phía trước đi. Mọi người phía trước để một khối to lớn ngọc thạch, có 3 người cao, 2 người rộng, hình bầu dục, lại như một viên cực kỳ to lớn trứng gà. Khối ngọc thạch này gọi là Mở Tiên Ngọc, tên như ý nghĩa, chuyên vì người mới mở ra tiên căn. Lại phía trước, trên bậc thang đứng tam lão người, theo thứ tự là râu tóc bạc trắng đại trưởng lão, tóc đỏ trùng tiên nhị trưởng lão, còn có tóc đen đầy đầu tam trưởng lão. Đại trưởng lão tiến lên một bước, mỉm cười nói, ta đạo nhất tiên môn truyền thừa tự thượng giới tiên nhân, công pháp cao thâm, phép thuật mạnh mẽ. Đến nay ngày đã có hơn 200 năm quan cảnh, các ngươi thế hệ này là đệ tử đời thứ 3. Chúng thiếu niên nghe được một trận say mê, mắt lộ ra kích động. Vật Tà mặt không hề cảm xúc, đối với đại trưởng lão khuyết đại ngôn từ mắt điếc tai ngơ. Chờ đại trưởng lão đem những kia câu khách sáo nói tới gần như, chúng đệ tử mỗi người kích động không thôi lúc, khẽ mỉm cười, chính thức bắt đầu mở ra tiên căn. Các ngươi từng cái tiến lên lấy tay đặt ở Mở Tiên Ngọc trên, nó sẽ giúp các ngươi mở ra tiên căn, đồng thời chắc ra tư chất của các ngươi. Vương Nhiên, tiến lên. Bị gọi đến tên thiếu niên căng thẳng vạn phần, hai mắt kích động, lấy tay đặt ở Mở Tiên Ngọc trên. Chỉ thấy một đạo lục mang vọt vào thiếu niên trong cơ thể, sau đó nhìn thấy không khí xuất hiện từng tia một bạch sắc linh khí, hội tụ thành lớn bằng đầu, từ thiếu niên đỉnh đầu chậm rãi rót vào. Tiên căn ưu khuyết phán đoán là dựa vào cảm nhận được linh khí bao nhiêu đến quyết định, như thiếu niên này chỉ có thể cảm nhận được lớn bằng đầu linh khí, nói rõ hắn chỉ có mặt đẳng tư chất. Vương Nhiên, mặt đẳng tư chất. Đại trưởng lao ánh mắt không có thất vọng, những thiếu niên này tư chất làm sao, sớm đã bị hắn vừa xem hiểu ngay, sở dĩ trước mặt mọi người chắc đi ra, chính là vì xây dựng bầu không khí. Để những kia tư chất kém thiếu niên không cam tâm, chăm chỉ tu luyện, để những kia tư chất tốt chút thiếu niên cảm nhận được hư vinh tâm thỏa mãn, do đó vì lâu dài bảo vệ phần này vinh quang, khắc khổ tu luyện. Hết thảy đều vì xây dựng bầu không khí. Đồng thời cũng là để cho bọn họ tại bất chi bất giác bên trong hình thành cao thấp giá cả thế nào đẳng cấp phân chia, dễ dàng như vậy tiến hành quản lý. Vật Tà tự nhiên nhìn đấu, vì lẽ đó lựa chọn không nhìn. Liên tục mấy cái thiếu niên đều là mặt đẳng, lúc này một người thiếu niên tiến lên, trên đầu linh khí có một người to nhỏ, hắn nhất thời cực kỳ hưng phấn, chờ đại trưởng lão đề cao một cái âm điệu gọi ra tư chất hạ đẳng lúc, thiếu niên càng là kiêu ngạo quay đầu, đón ánh mắt mọi người đứng về đội ngũ. Những thiếu niên khác nhìn thấy này màn, trong lòng đều âm thầm kìm nén một hơi, muốn vượt qua những người khác, đối với kiểm tra vô cùng chờ mong. Đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, âm thầm gật đầu, muốn chính là như vậy hiệu quả. Ở sau đó 20 mấy người trong, phần lớn đều là hạ đẳng cùng mặt đẳng tư chất, kết quả này cũng không ra Vật Tà sở liệu. Tư chất tổng cộng chia làm 5 cấp, cực tốt, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, mặt đẳng. Tam lưu môn phái phần lớn đệ tử đều là hạ đẳng cùng mặt đẳng, trung đẳng đã hiếm thấy, thượng đẳng càng là coi là chất bảo. Liêu Yên, trung đẳng tư chất. Đại trưởng lão đông nhiên để cao âm điệu, nhìn phía dưới một cái hai trượng lớn nhỏ linh khí đống kích động kêu lên. Thiếu nữ quay đầu, quay về mọi người nở nụ cười xinh đẹp. Liêu Yên, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có thể vào ta một mạch. Đại trưởng lão ôn hòa cười nói. Chúng thiếu niên ồ lên. Trung đẳng tư chất a, dĩ nhiên có thể nhường cho đại trưởng lão trực tiếp thu làm đồ đệ, còn cần trưng cầu đồng ý. Này chuyện này, nếu như ta hẳn là tốt, đáng tiếc. Liêu Yên ngoan ngoãn cúi đầu, vui vẻ nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đại trưởng lão gật gật đầu, ngươi đi xuống trước đi. Liêu Yên trở về trong đội ngũ, dọc theo đường đi nụ cười như hoa, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu niên. Vật Tà đem đại trưởng lão cử chỉ nhìn ở trong mắt. Trong mắt lộ ra xem thường, rất rõ ràng, đây là tại diễn trò, sử dụng tốt nhất thỏa mãn tư chất đệ tử ưu tú lòng hư vinh, đồng thời để những người khác không bằng đệ tử sản sinh xấu hổ cảm giác. Nếu là còn có trung đẳng tư chất đệ tử, nên là nhị trưởng lão hoặc là tam trưởng lão xuất hiện, bọn họ đã sớm đã phân phối xong tất cả. Lại như thế bình thản đi qua, quá khứ, hơn 20 người, rốt cục lại xuất hiện một cái trung đẳng tư chất đệ tử, tên là Lý Lượng. Diễn trò tự nhiên không thể thiếu, vào nhị trưởng lão môn hạ. Chương 5, các ngươi cầu khẩn 3. Mở ra tiên căn đã sắp muốn kết thúc. Các đệ tử đại đa số đều không cam lòng âm thầm toàn nhanh năm đấm, mí môi rác, không phục nhìn phía Liêu Yên cùng Lý Lượng. Liêu Yên cùng Lý Lượng nhưng là lẫn nhau cũng không nhìn đối phương, đã sản sinh mãnh liệt cạnh tranh ý thức. Đạo nhất tiên môn điểm ấy thủ đoạn, tại đại môn phái trong mắt là không đủ tư cách, đại môn phái càng tàn khốc hơn, thiên tài nhiều chính là, căn bản sẽ không quá mức chiếu cố. Bất quá môn phái nhỏ dù sao tài nguyên có hạn, chỉ có thể ra hạ sách lầy, ẩn hình bên trong chèn ép tư chất kém đệ tử. Lúc này lại một người thiếu niên đứng ở mở tiên ngọc trước, vật tà ở phía dưới quan sát được ba vị trưởng lao trong mắt ẩn hàm ý cười, không khỏi đối với tên thiếu niên kia nhìn thêm hai mắt. Chỉ thấy thiếu niên lấy tay đặt tại mở tiên ngọc nháy mắt, trong thiên địa không khí bỗng nhiên lan lộn, rõ ràng cuốn lấy vô hình khí điên cuồng chuyển động loạn lên. Mọi người quần áo đều tại hơi phất phơ, chuyện này nhất thời để tất cả thiếu niên vẻ mặt chấn động, vọng hướng thiên không. Chỉ thấy từng vòng thô như nắm đấm linh khí điên cuồng tụ hợp lại một nơi, bao trùm tại thiếu niên trên đầu, phạm vi càng đạt đến 5 trượng, như một đóa dày đặc bạch vân. Tư chất thượng đẳng. Vật tà hai mắt lóe lên, mắt lộ ra châm chọc nhìn về phía ba vị trưởng lão, biết một phen diễn trò lại muốn lên diễn. Quả nhiên, ba tên trưởng lão trong mắt lộ ra mừng như điên. Nhị trưởng lão càng là kinh ngạc thất thanh, tư chất thượng đẳng. Đại trưởng lão Trinh Trinh dừng lại tại chỗ, lắp bắp nói, ngàn năm không gặp thiên tài a. Liền ngay cả luôn luôn mặt không thay đổi Tam trưởng lão, giờ khắc này cũng là một mặt hưng phấn, vui vẻ nói, ta đạo nhất tiên môn tương lai liền ở trên người đứa trẻ này. Ba vị trưởng lão thất thố lập tức để mọi người ồ lên. Mới vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo Liêu Yên cùng Lý Lượng, lúc này lại mặt tối sầm lại, mí môi hận hận quay đầu đi chỗ khác. Tư chất thượng đẳng, ngàn năm không gặp thiên tài, quá kinh người. Ngươi xem hắn cảm nhận được linh khí vừa nồng nặc, phạm vi lại rộng rãi, đúng là thiên tài a. Ghê gớm a. Chúng thiếu niên còn tại cảm thán cảm xúc trong đó, chưa có lấy lại tinh thần đến, bên kia ba vị trưởng lão lại bắt đầu thần thương khẩu chiến, làm cho không thể tách rời ra. Nhị sư đệ, tam sư đệ, các ngươi cũng đừng có cùng sư huynh cãi, người này ta nhất định muốn thu làm môn hạ. Đại trưởng lão sắc mặt kiên quyết, không thể lay động. Hừ, đại sư huynh ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi dòng dõi kia thanh niên tuấn kiệt nhiều như thế, ta đây một mạch vẫn nằm ở yếu thế, lần này nói cái gì cũng không biết tặng cho ngươi. Nhị trưởng lão cười gần nói rằng, nhị sư huynh sao lại nói lời ấy? Ngươi cùng đại sư huynh thu rồi Liêu Yên cùng Lý Lượng, ta đều không nói một lời, bây giờ có bực này thiên tài, các ngươi còn không thấy ngại cùng ta tranh giành? Ba vị trưởng lão làm cho mặt đỏ tới mang tai, khí thế ngất trời, chúng thiếu niên nhìn trợn mắt hốt mồm, cực kỳ thẹn thùng, đây chính là tư chất thượng đẳng đãi ngộ a. Gã thiếu niên này gọi là Vương Lãng. Trải qua một phen kịch liệt mà lại gian khổ ngụm nước đại chiến sau, tam trưởng lão lấy sự cường hãn lanh khốc phong cách giết ra khỏi chúng đây, đem Vương Lãng thu làm môn hạ. Vật tà ở phía dưới nhìn ra lắc đầu, tam trưởng lão có thể thu được Vương Lãng, tự nhiên không phải bởi vì miệng lưỡi chi tranh vượt qua hai người khác, mà là hắn bỏ ra đánh đổi. Hơn nữa cái này thời đại giá định cùng bố rượu kiểm cung phụng bảo vật có quan hệ, bởi vì vật tà cảm giác được tam trưởng lão đều là hữu ý vô ý đang ngắm chính mình, trong ánh mắt mang theo một tia bán độc. Vật tà tiến lên. Vật tà ra khỏi hàng, bình tĩnh hướng về phía trước đi đến. Những thiếu niên khác đã sớm nghe qua vật tà tên tuổi, lúc này dồn dập hai ba tên lén lút bắt đầu bàn luận. Người này chính là vật tà, nghe nói giết tiên nhân còn thành đại anh hùng. Cái gì, hắn lợi hại như vậy? Giết tiên nhân? Không phải, là giết đã lấy được tu tiên danh ngạch người bình thường. Không biết hắn là cái gì tư chất? Đối với những thứ này không có ý nghĩa ngôn luận, vật tà mắt điếc hai ngơ, đi tới mở tiên ngọc trước, lấy tay thả đi tới. Từng tiêu một linh khí xuất hiện, chậm rãi hướng về vật tà đỉnh đầu hội tụ mà đi, không lâu lắm, một cây đua độ lớn linh khí rót vào hắn thiên linh cái bên trong. Theo kinh mạch, vọt vào trong đan điền, cùng đan điền bốn vách tường chậm rãi dung hợp, không ngừng mà cọ rửa. Đang hoàn thành một sát na kia, vật tà rõ ràng có thể cảm nhận được trong không khí linh khí, đáng tiếc thực sự là ít đến đáng thương. Trên đỉnh đầu linh khí đã biến mất, vật tà nhìn phía đại trưởng lão, một mặt bình tĩnh. Đại trưởng lão biểu hiện dại ra, vuốt râu động tác thập phần cứng ngắc, đối mặt với chúng thiếu niên ánh mắt tò mò, trong lúc nhất thời có chút lung túng. Đã qua thật lâu, mới lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, đây thực sự là trong lịch sử kém nhất tư chất. Soạn. Chúng thiếu niên như sôi sùng sục, khó nhịn nụ cười trên mặt, có chút thiếu niên thậm chí khoa trương ôm bụng, miệng phồng đến tràn đầy, phát sinh phốc phốc cấm thanh. Vật ta lạnh nhạt đi trở về trong đội ngũ, trong lòng vô cùng bình tĩnh, đối với sống ngàn năm lão quái tới nói, muốn cho hắn cảm thấy sỉ nhục còn khó hơn lên trời. Đại trưởng lão khoát tay háo một cái, ý bảo yên lặng, sau đó chính mình dường như cũng thực sự không nhịn được, lộ ra một cái bất ức nụ cười. Lần này, chúng thiếu niên cũng không nhịn được nữa nét cười của chính mình, lớn tiếng bật cười. Ha ha, liền đại trưởng lão đều nhịn cười không được, trong lịch sử kém cỏi nhất tư chất. Ha ha, cái kia linh khí, chết đũa. Ha ha, ha ha, có nâng lên thì có chèn ép, những trưởng lão kia nếu muốn nâng thiên tài, đương nhiên phải tìm phế tài đến làm thấp đi, nhưng này hí làm được thực sự quá kém, thử nghĩ một thoáng, một cái có thể làm tới môn phái trưởng lão người, sẽ liền không lộ thanh sắc đều làm không được đến sao. Nhìn những kia thiếu niên vô tri cười đến vui vẻ như vậy, vật tà cũng không biết nên làm gì hình dung rồi. Được rồi, yên lặng. Đại trưởng lão cường làm nghiêm túc quát một tiếng, chúng thiếu niên chỉ được cố nén cười yên tĩnh lại. Ho nhẹ một tiếng, đại trưởng lão nói, hôm nay ta sẽ đem các ngươi điểm bình quân tại ta. Nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão môn hạ, ngày mai để cho các ngươi quý sư huynh thông báo các ngươi. Đồng thời, ngày sau ta dạy cho các ngươi tu hành công pháp, nhị trưởng lão dạy các ngươi điều khiển pháp bảo, tam trưởng lão dạy các ngươi phép thuật. Bắt đầu từ ngày mai, ta đem dùng lên lớp hình thức truyền thụ cho các ngươi tu hành nhận thức cùng tri thức. Một tháng sau, các ngươi ba mạch sắp sửa tiếp thu tu hành kiểm tra, kết quả khảo nghiệm lấy ba mạch bình quân thành tích làm chuẩn, vì lẽ đó, cùng mạch trong lúc đó phải trợ giúp lẫn nhau. Chúng thiếu niên nghe được tinh thần chấn động, đặc biệt là Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng ba người, vẻ rất là háo hức. Tuy rằng bọn họ không hiểu tu hành khảo nghiệm là cái gì, nhưng là biết bọn họ là ba mạch nhân vật đại biểu, từng người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Hiện tại các ngươi trước tiên tản đi đi. Chúng thiếu niên thi lễ nói, cùng tiễn đại trưởng lão. Ba vị trưởng lão gật đầu, ngự không bay đi. Ba người đi rồi, chúng thiếu niên dồn dập hướng về Liễu Yên, Lý Lượng cùng Vương Lãng tập hợp đi, kết giao tâm ý rất là rõ ràng, không ít tư chất kém chút thiếu nữ càng là đối với Vương Lãng cùng Lý Lượng nhìn trộm. Bị chúng tinh cùng Nguyệt ba người còn không có nhận sở tu hành liền nếm trải ngon ngọt, trong lòng đều có chút đắc ý, ở bề ngoài muốn khiêm tốn một phen, nhưng kia mơ hồ ngẩng lên đầu lâu lại sâu sâu bán rẻ bọn họ. Vật ta đối với bọn họ tự nhiên là không hề hứng thú, hắn hiện tại quan tâm chính là mình như thế nào đạo nhất tiên môn bên trong đặt chân, cùng với làm sao đối phó tam trưởng lão sắp đến chèn ép. Đương nhiên những này đều không là vấn đề, chủ yếu nhất là hắn nên làm gì nhanh chóng tu luyện, bằng không lấy hắn loại tư chất này, không cần thượng giới phái người theo đuổi giết, hắn cũng bởi vì tu vi không đủ mà dẫn đến tuổi thọ không đủ chết giả. Ai, vật tà, ngươi đi đâu? Không cùng chúng ta quen thuộc sao? Đúng vậy a, lại đây giới thiệu sau chính mình đi. Chúng thiếu niên thấy vật tà phải đi, liền gọi lại hắn, dự định trêu chọc một phen. Vật tà khẽ nhíu mày, không muốn để ý tới những chuyện nhảm chán này, có thể giờ khắc này không làm chút gì, kẻ nhạt việc chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Quay đầu, vật tà nhàn nhạt nói, chúng ta một khi phân phối đến ba vị trưởng lão môn hạ, chính là cạnh tranh lẫn nhau đối thủ rồi, hiếm thấy các ngươi còn có tâm tình lẫn nhau quen thuộc. Nghe có chút châm chọc lời nói, chúng thiếu niên đều có chút mất hứng. Liễu Yên không vui nói, vật tà ngươi nói gì vậy, tất cả mọi người là đồng môn, ở đâu ra cạnh tranh? Chính là, chúng ta sẽ không cạnh tranh. Vật tà ngươi tạm thời muốn tìm gậy ly gián. Chúng thiếu niên ngoài miệng phụ họa, trong lòng nhưng cũng biết như thế cái đạo lý. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, chúng ta tổng cộng 100 người, mỗi mạch phân 33 người, còn thừa lại một người, các ngươi đoán người kia sẽ là ai? Chúng thiếu niên suy nghĩ một trận, không khỏi cùng nhau bật cười, khẳng định chính là ngươi. Vật tà trên mặt ý cười càng hơn, nói cách khác, ta vô cùng có khả năng cùng các ngươi trong đó một mạch là đồng môn. Đại trưởng lão nói kiểm tra không dùng cá nhân thành tích làm tiêu chuẩn, mà là lấy mỗi mạch bình quân thành tích làm tiêu chuẩn, nếu là vật tà tên bất tài này gia nhập vào. Chúng thiếu niên sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Vật tà chân mày cau lại, cười lạnh nói, cầu khẩn đi. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Chương 6, tàn khốc. Đối với người yếu mà nói. Ngày thứ hai, vật tà thật sớm bị thông báo phân đến lớn trưởng lão một mạch, trong lúc không thể thiếu gặp phải khinh thường, hắn hở hững tự nhiên, trên bài giảng thứ nhất. Bài học thứ nhất là đại trưởng lão trên, đại trưởng lão mái đầu bạc trắng, nói về tu tiên khởi nguyên. Chúng thiếu niên nghe được say sương ngon lành, sợ hãi than âm thanh chưa từng gián đoạn. Vật ta lười tiếp tục nghe những này phí lời, ở trên bàn ngủ say như chết lên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây cũng là chúng ta tu luyện đạo lý. Chúng ta thu nạp trong thiên địa linh khí, lợi dụng linh khí đến cải tạo thân thể của chúng ta, kéo dài tuổi thọ của chúng ta, cuối cùng đạt đến vũ hóa thành tiên cảnh giới, thọ cùng trời đất. Đại trưởng lão nói, tu vi phân chia là như vậy, tổng cộng 4 cái cảnh giới. Đạo nhất cảnh giới, đạo nhị cảnh giới, đạo tam cảnh giới, vạn vật cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại phân 10 tầng, tỉ như đạo nhất 1 tầng, đạo nhất 2 tầng, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Chúng thiếu niên suy tư. Vật ta nghe được không hứng lắm, có chút không thú vị, đại trưởng lão Trô nói 4 cái cảnh giới là nhằm vào thế giới này, ở thượng giới còn có cảnh giới càng cao hơn. Ta hiện tại truyền cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi tu luyện 1 tháng sau, đem tu vi của mình thông báo tới. Rời khỏi sau khi, vật ta về tới trong phòng nhỏ. Lấy ra bộ kia công pháp, qua loa vừa nhìn liền ném đến một bên. Ta có thể hấp thu linh khí vốn là ít ỏi. Một mực bộ công pháp này ghi lại kinh mạch quá nhiều, linh khí tại vận chuyển tới đan điền trước đó hao tổn quá lớn, căn bản là bất lợi cho tu hành, nếu chỉ có vậy tu luyện, e sợ đời này cũng đừng nghĩ đột phá đạo nhất cảnh giới. Vật ta ngàn năm trong ký ức không thiếu tốt nhất công pháp, lập tức liền tu luyện. Chỉ thấy từng đạo linh khí ở giữa không trung phiêu nhiên như khởi, theo vật ta thiên linh cái rót vào, kinh, trải qua mỗi một kinh mạch, cuối cùng đến trong đan điền, trải qua áp xúc, hóa làm một tia khói xanh. Này sợi khói xanh, đó là linh lực. Khi làm, đan điền chứa đầy linh lực sau khi linh lực sẽ do khí thể lần thứ hai áp xúc, chuyển hóa thành một giọt nước, một khi xuất hiện giọt này nước, liền đạt đến đạo nhất cảnh giới tầng thứ nhất, vào tu tiên ngưỡng cửa. Tu luyện là khô khan vô vị. Vật tá liên tiếp tu luyện mấy ngày, mỗi ngày đều rất muộn mới ngủ, rất sớm liền lên, có lúc liền ăn cơm thời gian đều không có, một lòng nào tới trên việc tu luyện. Nhưng hắn mặc dù như thế nỗ lực, lại có cực tốt công pháp tu luyện phụ trợ, nhận được hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể, cho đến ngày nay, linh lực của hắn chỉ chiếm theo bên trong đan điền 1/5. Liên nói từng cái tầng đều không đạt đến. Vật ta đối với kết quả này sớm có suy đoán, cũng không ngủ rũ. Tại trong giới tu hành, tư chất thượng đẳng tốc độ tu luyện là trung đẳng tư chất gấp 3, trung đẳng là hạ đẳng gấp 3, mặt đẳng, phàm nhân đều là như vậy. Nói cách khác, tư chất thượng đẳng Vương Lãng tu luyện một ngày, vật ta liền muốn tu luyện dòng dã 16 ngày. Đây chính là chênh lệch. Không thể cãi lại chênh lệch to lớn. Dù cho lúc này vật ta sử dụng rất tốt công pháp, tốc độ miễn cưỡng bù đắp được mặt đẳng tư chất, cũng phải tu luyện chí ít 8 ngày mới bù đắp được Vương Lãng tu luyện một ngày. Nay cùng đời trước của hắn so sánh với nhau quả thực là không cách nào tưởng tượng. Tư chất kém là cứng ngạnh tổn thương, không cách nào thay đổi, như vậy tu luyện, hay là thời gian một tháng, vật tà có thể đạt đến đạo nhất một tầng. Nhưng hắn không cách nào chậm rãi tu luyện, hắn cần tài nguyên. Tu tiên tư nguyên nhất giống như chia làm hai loại, linh thạch cùng đan dược. Linh thạch là một loại do linh khí ngưng tụ mà thành thạch đầu, ẩn linh lực cực lớn, có thể trực tiếp hấp thu trợ giúp tu vi tăng trưởng. Đan dược càng thần khí, dùng thiên tài địa bảo luyện hóa mà thành, có thể trực tiếp tăng lên người tu hành cảnh giới. Thế nhưng đan dược tu luyện điều kiện quá mức hà khắc, bình thường tam lưu môn phái căn bản không có luyện đan sư, vì lẽ đó không có đan dược, cho dù có, cũng chỉ biết để cho đệ tử thiên tài, vật tà không thể đạt được. Như vậy hắn chỉ có đem ý nghĩ tiêu vào linh thạch bên trên. Có thể linh thạch làm tu tiên giới bên trong tiền, cũng rất khó chiếm được. Trong môn phái mỗi một quãng thời gian đều sẽ phát mấy khối linh thạch, nhưng đối với vật tà tới nói, bất quá là như muối bỏ biển, không đáng kể. Cũng tạo thành vật tà bây giờ quẫn bách tình cảnh, hắn không có bất kỳ tài nguyên có thể nhanh chóng tu hành. Trừ phi, hắn có thể thể hiện ra năng lực của chính mình, thu được linh thạch. Tại tu tiên giới trong, có giao dịch phường thị, dường như trong phạm nhân thị trường giao dịch. Bên trong có các loại buôn bán đan dược pháp bảo thương nhân, nơi đó là tiêu phí địa phương, cũng là kiếm lấy linh thạch địa phương. Vật tà đúng là có thật nhiều kiếm lấy linh thạch phương pháp, tỉ như buôn bán công pháp hắn tu luyện, hoặc là chế ra địa đồ buôn bán. Lại hoặc là đi tiếp thu một ít nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia phần lớn là giết người, thăm dò hung địa, bất quá thủ lao nhưng cũng rất là phong phú. Đáng tiếc, muốn làm những này đều cần tu vi. Cũng tỉ như buôn bán công pháp, đang không có thực lực dưới tình huống, người khác căn bản không dùng mua, giết hắn đi cướp đi công pháp là được. Đây chính là tu tiên giới, chuyện giết người đoạt bảo thuộc về bình thường, mỗi ngày đều đang phát sinh. Hay là mới vừa hiểu được điểm này người sẽ cảm thấy tàn khốc, nhưng điểm này vĩnh viễn phát sinh ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Tàn khốc chỉ là đối với người yếu mà nói. Chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đạp lên người khác. Vật ta sống nhiều năm như vậy, từ lâu đem thế giới này nhìn thấu. Xem ra tại trong phường thị kiếm lấy linh thạch ý nghĩ còn phải lại gác lại một chút. Vật ta từ trên giường hạ xuống, đi tới bên cửa sổ, mở rộng gân cốt một chút. Thật lâu, mới khoanh chân ngồi trở lại trên giường, từ trong lồng ngực lấy ra thiên đăng, nhìn màu nhũ bạch đế đèn, hai mắt híp lại. Đèn này đài diệu dụng vô cùng, hiện nay chỉ biết cách không quan vật cùng lặp lại cảm ngộ hai loại năng lực, hay là còn có năng lực khác cũng khó nói, chỉ là kiếp trước vừa mới đạt được đã bị truy sát, không kịp tỉ mỉ tìm tòi, bây giờ tu vi lại quá thấp, không nhìn ra năng lực khác. Tỉ mỉ suy tư một trận, vật tà quyết định tạm thời không cần thiên đăng. Vừa đến hắn tạm thời chưa dùng tới. Thứ hai mỗi dùng một lần liền muốn giảm thiểu một năm tuổi thọ, hắn hiện tại không có tu vi, tuổi thọ cùng phạm nhân ngang nhau, không tiêu hao nổi, nói không chắc tu luyện tới cuối cùng, còn kém như vậy mấy năm liền có thể đột phá. Trước mắt tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Suy nghĩ đã định, vật tà không lại quan tâm cái khác, toàn tâm vùi đầu vào tu hành bên trong. Này vừa tu luyện, chính là cả tháng. Khi, làm, vật tà mở mắt lần nữa thời điểm, thái dương đã bò lên trên ba sào, cực nóng ánh mặt trời đâm vào trong phòng, không chút lưu tình làm nướng vật tà. Hắn không có đi tham gia hôm nay kiểm tra, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết, tu vi của hắn không có đạt đến đạo nhất một tầng. Vật tà xoa xoa vằn vện tia máu hai mắt, cũng không ngay ngắn lý tóc tán loạn, đứng lên run lên cho bụi, liền muốn rời phòng. Nhưng hắn còn chưa đi ra cửa phòng, liền gặp được lấy Liều Yên cầm đầu đại trưởng lão một mạch đệ tử, sắc mặt tái xanh đi vào. Vật tà, ngươi thực sự là hại người. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi nguyên nhân, hại chúng ta thua mất lần này kiểm tra. Một tên đệ tử lạnh lùng nói. Liều Yên đôi mi thanh tú nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm xuống rất căng, tâm tình rất là gay go. Nàng là đại trưởng lão nhất mạch nhân vật đại biểu, đại trưởng lão mạch này thua, chẳng khác nào nàng thua. Đối với người theo đuổi đông đảo nàng tới nói, lần này kiểm tra nàng nỗ lực tu hành, đồng thời rất nhiều trong môn phái sư huynh hoặc nhiều hoặc ít đối với nàng tiến hành rồi trợ giúp, làm cho nàng tu hành càng thêm thuận lợi. Nàng cũng lời thề son sắt làm bảo đảm, muốn vượt qua cái khác hai mạch, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thua. Nàng càng muốn liền càng là cảm thấy phẫn nộ, bởi vì bọn họ chính là thua ở vật tà điểm này, chỉ cần vật tà có thể đạt đến đạo nhất một tầng, khảo nghiệm điểm bình quân trên có thể vượt qua cái kia hai mạch. Chương 7, người vi phạm chém. Sư huynh nói cho chúng ta biết, bọn họ xưa nay đều áp chế cái khác hai mạch, đệ nhất đều là của chúng ta, nhưng là ngươi, cũng bởi vì ngươi, chúng ta thua. Lại một tên đệ tử tức giận nói, ngươi tại sao sẽ không chịu nỗ lực một điểm đây? Tại sao tiểu không thể không chịu thua kém một ít? Càng ngày càng nhiều người nhảy ra chỉ trích vật tà. Bọn họ xác thực rất nỗ lực, vì lần này khảo nghiệm thành tích, mỗi người đều bỏ ra rất nhiều thời giờ. Càng là như vậy gian khổ, càng là đối với hôm nay tích bại cảm thấy đau lòng, cũng càng là đem sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay vật tà. Nếu như bọn họ chỉ là 33 người mà không có vật tà, bọn họ chí ít có thể đặt ngang hàng số 1, không đến nỗi bị tam trưởng lão nhất mạch Vương Lãng ép một đầu. Có thể một mực có thêm như thế một kẻ tàn phế. Vật tà, ngươi nên đối với chúng ta chịu nhận lỗi. Liêu Yên nhẫn nhịn tức giận nói rằng. Đúng, chịu nhận lỗi. Sau đó không cho phép lại kéo chúng ta chân sau. Hơn 10 cái thiếu niên chật ních vật tà nhà gỗ nhỏ, đem vật tà vây quanh ở trong đó, trợn mắt nhìn. Vật tà nhàn nhạt lắc đầu, trực tiếp liền nằm trên giường hạ xuống, nhắm mắt lại ngủ. Muốn thắng, này là không thể nào. Bọn họ cũng không ngẫm lại tại sao chỉ trên một tiết khóa liền dừng lại tu luyện một tháng, mà không phải kế tục trên lớp thứ hai. Những trưởng lão kia trong đầu nghĩ tới, chính là lợi dụng một tháng này, để những kia tư chất tốt đệ tử vượt quá những người khác, kéo dài chênh lệch. Cứ như vậy, trong tương lai kiểm tra, danh đầu chính là bọn họ. Một khi như vậy, có thể quang minh chánh đại khen thưởng bọn họ tu tiên tài nguyên, để cho bọn họ tu vi tiến thêm một bước, đồng thời còn để mọi người cảm thấy công bằng, chịu phục. Về phần lần này dùng bình quân thành tích làm chuẩn, bất quá là lung lạc lòng người cách làm phép mà thôi. Nhìn như là đồng môn sư huynh đang trợ giúp bọn họ, nhưng thật ra là trưởng lao trong bóng tối bảy mưu đặc kế. Buồn cười, bọn họ còn tưởng rằng có thể cướp được số 1, bọn hắn tu hành tiến triển tất cả đều kỷ lục tại 3 vị trưởng lao trong tay, ngươi phải đã đến đồng môn sư huynh trợ giúp, Vương Lãng Lý Lượng bọn họ thì sẽ không đạt được trợ giúp. Nếu là đoán không sai, trong môn phái về sau khen thưởng đem sẽ không lại phân mỗi mạch bình quân thành tích, mà là lấy cá nhân thành tích làm chuẩn. Chỉ có như vậy mới có thể đem tu hành tài nguyên tất cả đều tập trung ở tư chất tốt đệ tử trên tay. Mọi người tự nhiên không biết Vật Tà suy nghĩ, thấy hắn không chỉ có không có một tia ấy nấy, còn cực kỳ bình tĩnh không nhìn bọn họ, càng là lên cơn giận dữ, hận không thể đem hắn hung hăng đánh một trận. Vật Tà, Liêu Yên lạnh giọng quát lớn, trận lên giận dữ nhìn nói, ngươi hơi quá đáng. Thật sao? Vật Tà hơi mở mắt ra, nhàn nhạt nói, ngươi tu vi cao bao nhiêu? Không nên gỡ bỏ đề tài. Liêu Yên lạnh lùng nói, bất quá vẫn là mắt lộ ra kiêu ngạo trả lời Vật Tà. Đạo nhất 2 tầng. Cái kia Lý Lượng cùng Vương Lãng đây? Liêu Yên nói, Lý Lượng giống như ta, Vương Lãng đạo nhất 3 tầng. Vật Tà khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia độ cong, mở mắt ra, mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Nói như vậy, Vương Lãng tu vi so với ngươi cao. Liêu Yên sắc mặt vụ một thoáng trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Vật Tà cười lạnh nói, chính mình tài nghệ không bằng người, hà tất quái đến ta trên đầu, cùng với nói là ta hại mọi người, không bằng nói là ngươi không chịu thua kém, tại sao ngươi không nỗ lực tu luyện, ngươi nếu như đã đến đạo nhất 3 tầng, chúng ta liền thắng. Lời này vừa nói ra, chúng thiếu niên càng thêm nổi giận, Liêu Yên tức giận đến nhánh hoa run rẩy, xanh cả mặt. Còn có các ngươi. Vật Tà nhìn về phía cái khác thiếu niên. Các ngươi tại sao không nỗ lực một điểm? Các ngươi chỉ cần tu vi lại cao hơn 1 tầng, chúng ta có thể thắng. Thực sự là làm ta quá là thất vọng. Vật Tà một mặt nghiêm túc, nói khoác không biết ngượng. Chúng thiếu niên thẳng có trào máu kích động. Vật Tà, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi hại chúng ta, bây giờ còn ngược lại trả đũa. Vô sỉ tiểu nhân. Đáng trách. Các ngươi không cần như vậy xem ta. Vật Tà nghĩa chánh nghiêm từ lạnh lùng nói, trong môn phái sư huynh đối với các ngươi bỏ ra lớn như vậy tâm huyết, không tiếc dùng ít ỏi linh thạch giúp đỡ bọn ngươi tu hành, đối với các ngươi như thế chờ mong. Có thể các ngươi thì sao? Vật Tà vô lùi, cả người đột nhiên đứng lên, tức giận chỉ vào bọn hắn nói, có thể các ngươi đạt được lớn như vậy chỗ tốt sau khi, không biết tiến thủ, cho rằng đệ nhất bắt vào tay, kết quả cuối cùng để những người khác hai mạch đè ép một con. Các ngươi nói, làm sao hướng sư huynh bàn giao, làm sao hướng về sư phụ bàn giao? Vật Tà nói được kêu là một cái khuôn mặt đỏ lên, thua tay múa chân, chúng thiếu niên hữu tâm cãi lại, có thể Vật Tà nhưng giành trước kế tục cả giận nói, các ngươi nhất định phải biết, các ngươi là trong môn phái tương lai hy vọng, là môn phái trụ cột. Hãy nhìn xem các ngươi từng cái dáng vẻ hiện tại, chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu, bắt nạt ta rất đã sao? Rất sảng khoái sao? Còn thể thống gì? Vật Tà vũ mạnh một cái bàn, chúng thiếu niên trong lòng theo nhảy một cái. Các ngươi xứng đáng môn phái đối các ngươi bồi dưỡng sao? Xứng đáng môn phái đối các ngươi coi trọng sao? Các ngươi xin lỗi. Vật Tà lần thứ 2 vũ mạnh bàn. Các ngươi không bản lĩnh thắng bọn họ, trách ai? Trách ta quá yếu. Trách bọn họ quá mạnh mẽ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rồi. Quái trình các ngươi. Vật Tà ngàn năm láo quái mạnh mẽ khí chẳng hoàn toàn chấn động rồi những thiếu niên này, đồng thời ngôn từ bên trong lại đem mình và những thiếu niên này rất khéo léo phân cách ra, dường như sai đều là bọn hắn, muốn cảm thấy nhục nhã cũng là bọn hắn cảm thấy nhục nhã. Trên thực tế, Vật Tà cũng là cảm thấy như vậy. Các thiếu niên nhất thời bị Vật Tà nổi giận đùng đùng, đổ ập xuống phê một trận, căn bản không phản ứng lại, sững sờ ngốc tại chỗ. Ta và các ngươi nói, trở lại đều cho ta hảo hảo làm tự mình kiểm điểm, đồng thời sau đó nỗ lực tu luyện. Ngoài phòng, cái khác hai mạch mấy cái đi ngang qua đệ tử chính tâm tình thật tốt đến đây quan sát, khi thấy Vật Tà một bên vỗ bàn một bên mắng to cảnh tượng. Mà những thiếu niên kia, bao quát Liêu Yên ở bên trong, từng cái ngây người như phỗng, một mặt mở mịt đứng tại chỗ. Những đệ tử này hóa đá tại chỗ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ta chẳng thèm nói các ngươi, đều cút đi cho ta hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định phải tuyết cái nhục ngày hôm nay. Vật Tà vung lên bàn tay lớn, nằm lại trên giường, quay người lại, quay lưng chúng thiếu niên, bắt đầu ngủ say như chết lên. Hắn xác thực mệt mỏi, khoảng thời gian này lại là thức đêm lại là không ăn cơm, cả người đều gầy đi trông thấy, hôm nay kiểm tra đều không đi tham gia. Có thể dù là như vậy, Vật Tà vẫn không có đạt đến đạo nhất 1 tầng, bên trong đan điền linh lực chỉ chiếm 4/5, còn kém rất nhiều. Hô hô tiếng ngay vang ở yên lặng như tờ trong nhà có vẻ càng chói tai, chúng thiếu niên hai mắt đờ đẫn nhìn ngủ rất tốt Vật Tà, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóc không ra nước mắt. Nguyên bản bọn họ là đến răn dạy Vật Tà, nhưng bây giờ, mọi người hai mắt dần dần thay đổi đỏ, cuối cùng thiêu đốt ra ngọn lửa rực rực. Nhớ tới Vật Tà biểu hiện nghiêm túc, khí tráng như cầu vồng, dường như trưởng bối tại răn dạy bất thành khí van bối cảnh tượng, thân thể của bọn họ bắt đầu thiêu đốt, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Trong phòng nặng nề cực kỳ, chỉ có thể nghe được nắm đấm chậm rãi nắm chặt khách khách âm thanh. Liêu Yên hai mắt vô cùng lạnh giá, sắc cơ như bén nhọn đại đao, xoắn thổi mạnh Vật Tà sau lưng, phảng phất cắt một đạo miệng lớn, chém trúng trái tim. Trong núi lửa dung nham chính đang chậm rãi ấp ủ, không ngừng tăng lên trên, đè nén cuối cùng bạo phát. Ngoài cửa đi ngang qua đệ tử người được khói thuốc súng khốc liệt khí tức, dồn dập mau chóng rời đi, muốn đi báo cáo trưởng lão. Liêu Yên một tấm khuôn mặt xinh đẹp lúc này cực kỳ khó coi, trên trán gân xanh từng chiếc nổi lên, chậm rãi giơ lên nắm đấm. "Cho ta." Tiểu tại nàng đánh chữ sắp sửa nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, nguyên bản ngủ say như chết vật ta đột nhiên thức tỉnh, vừa giận vừa sợ vô đùi, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Liễu Yên lớn tiếng quát tầm. "Trong môn phái không thể tự giết lẫn nhau, người vi phạm, chém." Liễu Yên cũng lại không chịu nổi đả kích, hôn mê. Chương 8, Quý độ sư huynh. Cuối cùng Liễu Yên một đám người sắc mặt tái xanh rời đi, vật tà mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi. Trải qua lần này mâu thuẫn bạo phát, hoặc là nói là vật tà tức giận mắng, đem sẽ không còn có người quấy rối hắn tu hành, nhất mạch đệ tử đều sẽ không bao giờ để ý tới hắn. Kết quả như thế là vật tà mong muốn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành tinh tu luyện. Đồng thời trình độ lớn nhất trên ẩn giấu bí mật của mình. Đáng tiếc, ta dùng tốt nhất công pháp, cuối cùng là đánh không lại tư chất cứng ngạnh tổn thương, cách đạo nhất một tầng còn kém một ít. Vật tà khẽ lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa việc này. Tiểu tại vật tà sắp sửa lại tu luyện từ đầu thời gian, một người thanh niên đi vào. Thanh niên này vật tà cũng không xa lạ, chính là Quý Độ. "Sư huynh để làm gì?" Vật tà nhàn nhạt nói, không có một tia cung kính ngữ khí. Quý Độ trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, đối với vật tà bất kính không có một tia lưu ý, hắn cười nói, "Sư đệ trong lòng khẳng định không dễ chịu chứ?" Vật tà nói, "Sư huynh tin tức không được à, ta nhưng là đem Liễu Yên bọn họ chửi đến hôi lưu lưu đi rồi, làm sao sẽ không dễ chịu." "Ai, sư đệ a, ngươi tại sư huynh trước mặt không cần trang." Quý Độ một bộ như quen thuộc ngồi vào vật tà bên giường, mỉm cười nói, "Cứ việc ngươi một mực tại che giấu, nhưng sư huynh biết, trái tim của ngươi rất đau, rất khó chịu." Vật tà sững sờ một hồi, suýt chút nữa không bật cười, "Hắn rất đau sao?" "Đúng, ta rất đau, rất khó chịu." "Vậy thì đúng rồi mà, khó chịu rồi cùng sư huynh nói, sư huynh sẽ giúp ngươi." Vật tà đã thấy rõ Quý Độ là người nào rồi. Là gian thương. Loại người này bình thường là trong môn phái vạn sự thông, nhân duyên được, quan hệ nhiều, biết các loại tin tức ngầm, thông thường lấy buôn bán các loại tin tức kiếm lấy lợi ích. Đương nhiên, nếu là gian thương, tự nhiên là cái gì chuyện làm ăn đều làm. Tỷ như hiện tại như vậy, hoàn toàn là đến lừa dối vật tà hồ đồ vô tri. Có thể vật tà thật sự hồ đồ vô tri. Vật tà đã dậy rồi đánh đuổi Quý Độ ý nghĩ, nhưng hắn trong đầu đỗng nhiên linh quang lóe lên, không biết nghĩ đến cái gì, quay về Quý Độ nói, "Không biết sư huynh làm sao giúp ta?" Quý Độ cười hì hì, đứng dậy đem môn cùng cửa sổ đều đóng lại, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cây dược thảo. Dược thảo này mọc ra ba mảnh lá xanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là cực kỳ thưa thất chân quý tam dược thảo, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tu luyện, thích hợp nhất chúng ta những này tư chất không tốt đệ tử tu luyện. Quý Độ nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra hồi ức, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười kia rất thích ý, rất sảng khoái. "Sư đệ ngươi biết không? Năm đó ta là mạt đẳng tư chất, bị người xem thường, những thiên tài đó liền không thèm nhìn ta một chút, tại các trưởng lão trong mắt, ta cùng trên đất hạt cát gần như, căn bản không đáng nhắc tới. Ta không cam lòng a, ta phẫn nộ a." Quý Độ cảm xúc trở nên kích động, khuôn mặt trở nên đỏ chót. Cứ như vậy nắm chặt nắm đấm cầm một lát, mới ôn hòa nhìn về phía Tam Diệp Thảo, hai mắt thả ra thiêu đốt liệt ánh sáng. Nhưng, từ khi có Tam Diệp Thảo, hết thảy đều trở nên không cùng dạng. Quý Độ hăng hái, cười to nói, "Từ đó về sau, tu vi của ta nhanh chóng tăng lên trên, rất nhanh sẽ vượt qua những thiên tài đó. Sư đệ ngươi biết đem những thiên tài đó đạp ở dưới bàn chân cảm giác sao? Ngươi biết các trưởng lão coi ta là làm bảo cảm giác sao? Ngươi biết những kia các thiếu nữ nhìn trộm cảm giác sao?" Quý Độ cười to nói, "Cái kia há lại là nhất sảng chữ, ha 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 ha." Quý Độ làm càn cười to, tâm tình rất sảng khoái, nghĩ lời nói này vừa ra, tất cả thiếu niên đều sẽ động tâm, lại có thể kiếm một món hời, càng là tâm thần khoan khoái, vui vẻ tăng nhiều. Mà khi hắn nhìn thấy vật tà lúc, hắn nhất thời sững sờ rồi. Chỉ thấy vật tà đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. "Ha." Khụ khụ. Quý Độ vẻ mặt có chút lúng túng, đây là hắn lần thứ nhất bị người không nhìn, nhất thời không phải nói cái gì. Vật tà đình chỉ tu luyện, đột nhiên mở mắt ra cười nói, "Như vậy sư huynh, ngươi dự định đưa ta vài cây?" "Ta dự định tiễn ngươi một." "Ồ." Quý Độ trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt vô tội vật tà. Hắn nguyên bản chính là dự định đưa cho vật tà một cây, để vật tà nếm trải điểm, đốt, ngon ngọt, sau đó lấy một cây một khối linh thạch giá cả chặt đẹp hắn, thật không nghĩ đến, hắn còn chưa nói ra miệng, vật tà cũng đã mở miệng. Cái kia vẻ mặt vô tội, giọng bình thường, yêu cầu được bao nhiêu tự nhiên. "Sư đệ, ngươi..." "Ta không có ý định đưa, ta dự định một linh thạch một cây bán cho ngươi." Quý Độ có chút nghi ngờ không thôi, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ trở nên vô cùng giàu hoạt, chỉ có lao gian cự hoạt hạng người mới có như vậy ánh mắt trong suốt. Vật tà trong lòng cười lạnh, này tam diệp thảo giá cả thập phần tiện nghi, tại ngàn năm trước đó, một linh thạch có thể mua được mười mấy 20 cây. Cho dù ngàn năm trôi qua, giá cả cũng tuyệt đối không thể đạt đến một linh thạch một cây. Mà lại, này tam diệp thảo hiệu quả phi thường yếu ớt, tại tu hành lúc, đối với linh khí cảm thụ chỉ tăng cường một tia, hơn nữa chỉ có một nén hương thời gian, tác dụng không nhỏ lớn. Mười mấy cây tam diệp thảo mang đến linh lực, cũng không sánh nổi một khối linh thạch. Bất quá cầm lừa gạt những kia đệ tử mới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, có chút ít còn hơn không, có thể không công đạt được tam diệp thảo tự nhiên rất tốt. Vật ta nháy mắt nói, "Ta nghe những đồng môn khác sư huynh đệ nói." Quý Độ sững sờ, trong lòng áo nào không thôi, tin tức lại truyền ra ngoài, hàng năm đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy, mặc dù hắn bản giao mỗi cái thiếu niên muốn bảo mật, có thể cũng không cách nào cấm chỉ. Ngay sau đó Quý Độ ho khan hai tiếng, cái này quả thật có đưa, bình thường đều là đưa một cây trải nghiệm một thoáng, nếu là cảm thấy không tệ, trước tiên có thể dự định. Vật ta cúi đầu, liếc Quý Độ nói, ta không linh thạch. Quý Độ mỉm cười nói, qua một thời gian ngắn, sẽ có môn phái dưới phát 3 khối linh thạch, ngươi đến thời điểm lại cho ta là tốt rồi. Nếu như ngươi bây giờ liền mua 3 cây, ta liền nhịn đau cho ngươi thêm 3 cây. Thật sự? Vật ta mở to ước ao lá liêu mắt, không xác định nói, vậy có thể không thể, trước tiên đưa 2 tà cây thử xuống. Quý Độ thấy Vật ta động lòng, nội tâm cười thầm, mặt ngoài nhưng là làm có dễ, cái này, bình thường chỉ đưa 1. Bọn họ nói ngươi đưa 2 cây. Quý Độ thầm mắng một tiếng, mặt ngoài nhưng cười nói, vậy cũng tốt, xem ở sư đệ phân thượng, sẽ đưa ngươi 2 cây. Quý Độ đau lòng lấy ra 2 cây tam diệp thảo, đưa cho Vật ta. Buổi chiều ta sẽ lần thứ 2 đến xem sư đệ ngươi. Vật ta cảm kích gật đầu nói, đà tạ sư minh. Lúc xế chiều, Quý Độ tâm tình thật tốt, chỉ là một cái buổi sáng, hắn tiểu bán ra hơn 100 cây tam diệp thảo, kiếm được hơn 100 khối linh thạch. Nay còn chỉ là 2 mạch kết quả, đại trưởng lão mạch này còn chưa có đi hỏi dò mua tình huống, nếu là tình huống lạc quan, 200 khối linh thạch là điều chắc chắn. Nghĩ sau đó hàng năm cũng có thể đạt được 200 khối linh thạch, Quý Độ cảm giác thân thể của mình đều sắp bay lên. Đi tới phía trước, hắn đi tới Vật ta trước cửa, đang muốn đẩy cửa mà vào, ánh mắt lại bị trên cửa một tấm bố cáo cho thu hút tới. Bản thân đang lúc bế quan, thỉnh không phải dậy. Quý Độ ngừng đẩy cửa động tác, cười cười, tự nói, không nghĩ tới, này tam diệp thảo đối với phàm nhân hiệu quả tốt như vậy, trực tiếp để hắn bế quan. Quý Độ lắc đầu đi 2 bước, đột nhiên cảm giác thấy có chỗ nào không đúng, ngừng ngay tại chỗ. Này tam diệp thảo đối với người nào hiệu quả đều là giống nhau, 2 cây tam diệp thảo cũng mới 2 nén hương thời gian, hắn bế quan làm gì? Đột nhiên, Quý Độ nhớ tới Vật ta vừa nãy cử động. Không nhìn hắn trực tiếp tu luyện, có kẻ mặc cả đòi lấy tam diệp thảo. Trước sau như giếng cổ giống như bình tĩnh ánh mắt. Có gió từ xa phương đến, phất qua đầu cành cây, cuốn lên lá rụng, mềm nhẹ đánh vào Quý Độ trên lưng. Gió là mát mẻ sảng khoái, nhưng lại không cách nào tắt Quý Độ trong lồng ngực thiêu đốt liệt hỏa. Hắn bị gạt. Chương 9, pháp bảo. Kiểm tra sau ngày thứ 2, là nhị trưởng lão đi học, nhị trưởng lão giáo chủ pháp bảo. Vật ta đương nhiên phải đi học, chỉ bất quá hắn nhịn một đêm mới đi, chuẩn bị tại ngày thứ 2 trên lớp ngủ, hắn không muốn lãng phí thời gian lại học tập một lần hắn đã nắm giữ đồ vật. Rất tự nhiên, Vật ta nhận lấy những đệ tử khác bài xích, không ai đồng ý nói chuyện cùng hắn. Đặc biệt là đại trưởng lão nhất mạch đệ tử, đối với hắn mắt lạnh chờ đợi, so với cái khác 2 mạch đệ tử càng sâu. Vật ta tự nhiên không thèm để ý những thứ đồ này, hắn chỉ là tình cờ đưa ánh mắt đặt ở tam mạch đệ tử trên người, phòng bị tam trưởng lão chèn ép. Theo lý thuyết đi qua 1 tháng, nên đánh ép cái kia sớm nên đến rồi, có thể chậm chạp không gặp tam mạch đệ tử đối với hắn khiêu khích. Hay là tam trưởng lão cho rằng tư chất kém nhất hắn căn bản không cần chèn ép. Nếu là như vậy, cái kia Vật ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bất quá Vật ta có thể chắc chắn sẽ không thiếu hụt phòng bị, nói cho cùng hắn vẫn xâm phạm đã đến tam trưởng lão lợi ích. Nhị trưởng lão một thân hồng y tóc đỏ, xa xa thừa dịp một thanh phi kiếm mà đến, nhìn thấy lòng đất đã mơ hồ chia làm 3 cái thế lực, phân biệt lấy Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng 3 cái thiên tài dẫn đầu, 3 cái thế lực lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, một câu nói đều không nói. Nhị trưởng lão cười ha ha, rất là hài lòng. Xem ra 1 tháng này, đã để bọn họ hình thành tôn ti ý thức, đồng thời sản sinh tập thể vinh dự cảm giác, ngày sau không lo làm tông môn trung tâm hiệu lực. Về phần đệ tứ cố lấy Vật ta cầm đầu, cái này, thế lực. Nhị trưởng lão không nhìn thẳng. Phía dưới Vật ta một thân một mình, không để ý chút nào những người khác châm chọc ánh mắt, ngồi vào chỗ ngồi của mình liền bắt đầu ngủ. Lại ngủ à? Lần trước hắn cũng là ngủ, liền khóa đều không nghe. Đoán chừng hắn cũng biết mình nghe xong vô dụng, ha ha. Cái này Vật ta rất đáng hận rồi, từ sáng đến tối không biết tiến thủ, đến cùng đang làm những gì? Lại muốn liên lụy chúng ta. Các thiếu niên nhỏ giọng đàm thiếu, đột nhiên nhìn thấy tự trên trời hạ xuống một tia ánh sáng đỏ, nhất thời kinh hại đến biến sắc, mau mau đình chỉ đàm luận, hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy đạo kia hồng quang hạ xuống, lộ ra hồng y tóc đỏ lão giả, ông lão kia không giận tự uy, hai mắt như nước, không phải nhị trưởng lão còn có thể là ai? Đệ tử bái kiến nhị trưởng lão. Chúng thiếu niên thi lễ, Vật ta cũng phải tỉnh lại thi lễ. Ngày hôm nay ta muốn dạy các ngươi luyện hóa pháp bảo. Nói, tay phải vỗ một cái bên hông cái túi nhỏ, cái kia túi nhất thời miệng túi mở ra, từng thanh 3 thước 6 tấc phi kiếm từ bên trong bay nhanh mà ra, tại thiên không đánh cái vòng, rơi vào mọi người trước người. Chúng thiếu niên vừa sợ lại kỳ, thập phần hưng phấn. Vật ta nhìn thêm một chút nhị trưởng lão bên hông túi, cái kia túi tử danh làm túi chứa đồ, bên trong là một cái phòng ốc rộng tiểu nhân, nhỏ bé không gian, có thể chứa đựng rất nhiều thứ, mang ở trên người thập phần thuận tiện. Túi chứa đồ đối với một cái tam lưu môn phái cũng coi như quý giá, chỉ có tu vi cường chút đệ tử nòng cốt mới có thể nắm giữ. Vật ta nếu như đi phường thị mua hoặc là bán ra vật phẩm, mang tới cái hội này tiện lợi rất nhiều. Nắm chặt phi kiếm, Vật ta tùy ý lật xem, hai mắt liền treo ở trên người. Phi kiếm này là bình thường nhất pháp bảo, dựa theo pháp bảo phân chia, thuộc về kém nhất loại kia, đối với kiến thức rộng rãi Vật ta tới nói, tự nhiên không có hứng thú nhìn thêm. Pháp bảo là tu sĩ chúng ta vũ khí, lợi dụng trong cơ thể linh khí thôi thúc, có thể xuất hiện vô hạn diệu dụng. Tỷ như có thể bay trên trời, giết người từ ngoài ngàn dặm, là tu sĩ phòng thân chuẩn bị bảo vật. Nhưng muốn sử dụng, liền muốn trước tiên luyện hóa nó. Bằng không chỉ có thể làm một thanh phổ thông kiếm. Nhị trưởng lão cầm lấy một thanh phi kiếm, hùng hậu linh lực màu xanh lam bao trùm toàn bộ bàn tay, đặt tại trên thân kiếm. Chỉ thấy phi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh hơi kiếm reo, cũng không lâu lắm, phi kiếm kêu nhỏ một tiếng, hướng về phía thiên không nhanh chóng đâm tới, dường như muốn chọc thủng thương khung. Chúng thiếu niên ngước đầu nhìn lên, mắt thấy phi kiếm kia càng ngày càng nhỏ, sắp trở thành cực nhỏ điểm đen thời gian, nhị trưởng lão hơi suy nghĩ, phi kiếm nhanh chóng hạ xuống, lần nữa tiến vào tầm mắt mọi người, cuối cùng trở xuống đến nhị trưởng lão trong tay. "Này, này, thật lợi hại. Nhị trưởng lão, nhanh dạy dỗ chúng ta đi." Thấy Trung thiếu niên đến rồi hứng thú, nhị trưởng lão mặt tươi cười rạng rỡ lên. Vật tà mơ hồ trong lúc đó nghe được nhị trưởng lão cảm xúc mãnh liệt mênh mông giảng bài, thầm than một tiếng, xem ra là không có cách nào nhi ngủ, không thể làm gì khác hơn là chống đỡ đầu, theo lắng nghe. Cái gọi là luyện hóa pháp bảo phương pháp cũng không phải rất khó, đơn giản chính là lợi dụng tự thân linh lực không ngừng rọi rửa pháp bảo, khiến pháp bảo cùng tự thân thành lập liên hệ, do đó tiến hành thao túng. Chính là chuyện một câu nói, có thể một mực nhị trưởng lão tại phía trước nước miếng văng tung tóe, thua tay múa chân, sửng sốt nói nửa canh giờ, đến cuối cùng lúc kết thúc còn có chút chưa hết thòng thèm, không quên nhắc nhở luyện hóa pháp bảo then chốt. Nói tới được kêu là một cái thiên hoa loạn truy, chúng thiếu niên nghe được sững sờ, cho rằng cam lộ đến rút lấy. Được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này, các ngươi trở lại hảo hảo luyện hóa, ba vị trí đầu cái luyện hóa thành công, ta đem khen thưởng linh thạch. Nói xong, nhị trưởng lão hóa làm một đạo hư ảnh, bay lên trời cao. Chờ nhị trưởng lão vừa đi, chúng thiếu niên lập tức cầm pháp bảo nóng lòng muốn thử, hưng phấn khoa tay múa chân lên. Các ngươi có nghe hay không, lần này kiểm tra có khen thưởng. Linh thạch a. Đương nhiên đã nghe được, ba người đứng đầu mới có khen thưởng. Chúng thiếu niên không khỏi nhìn phía Liêu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng. Ba người đứng đầu nhất định là bọn họ. Đó cũng không nhất định, trưởng lão nói rồi, luyện hóa pháp bảo phải xem tư chất, mà là xem ai thông minh, ai đều có khả năng cái thứ nhất luyện hóa. Vậy không phải nói, chúng ta cũng có khả năng thu được số 1. Hẳn là sẽ không đi, ta cảm thấy bọn hắn ba người sẽ bắt được thứ nhất. Vậy ngươi đoán bọn họ ai là số 1? Đương nhiên là Liêu Yên. Sai. Nhất định là Lý Lượng. 10 phân sai, nhất định là Vương Lãng. Châm đối với vấn đề này, tam mạch đệ tử bắt đầu lải nhải tranh luận, tất cả nói tất cả lời nói. Liêu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng ba người tự nhiên không thể tránh khỏi bị mọi người đẩy đi ra, vì cái kia phần vinh dự, bọn họ nhất định phải đứng ra nói cái gì. Lần này ta Liêu Yên nhất định phải thắng các ngươi. Lý Lượng cười lạnh nói, ngươi đang nói chê cười. Vương Lãng khiêm tốn cười cười, nói, ta cảm thấy Lý sư huynh cùng sư tỷ lần này thành tích nên tốt hơn ta, các ngươi so với ta thông minh hơn nhiều. Vương Lãng mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường, một câu nói này càng là ôn hòa đến cực điểm, liền ngay cả cái khác hai mạch đệ tử đều sinh ra một tia hảo cảm. Liêu Yên che miệng cười duyên nói, Vương sư đệ quá khiêm nhường, lần trước kiểm tra ngươi dẫn đồng môn thắng, đủ để nói minh Vương sư đệ thiên tư thông minh, bản lĩnh hơn người. Lý Lượng ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều, cười nói, Vương sư đệ quá khiêm lượng. Vương Lãng liên tục ôm quyền, nói, lần trước chỉ do may mắn, chúng ta điểm bình quân chỉ cao một điểm, vận may thôi. Vương Lãng nhu hòa lời nói nhất thời để nguyên bản tam mạch lẫn nhau không vừa mắt tình huống phát sinh chuyển biến tốt, tình cảnh trở nên cảnh sắc an lành. Cái khác hai mạch thiếu niên cũng là không ngừng mà nói lời hay. Vương sư huynh thực lực hơn người còn như vậy khiêm tốn, thực sự là rồng trong loài người a. Đúng vậy a, không giống một cái nào đó phế tài, liên lụy ta một mạch không nói, còn ngược lại trốn tránh trách nhiệm, đem chúng ta mắng to đặc, biệt, mắng, nếu không phải hắn, chúng ta một mạch cũng sẽ không thua a. Nhất mạch một tên thiếu niên quệt miệng oán giận nói, hiển nhiên còn ghi nhớ hôm qua việc. Lời của hắn cũng làm cho mọi người theo bản năng tìm kiếm vật tà. Cuối cùng, ở phía xa nhìn thấy hắn, hắn quay lưng mọi người, một người cô linh linh một mình đi xa. Chương 10, quyết đoán đoạt. Trở về trong phòng, vật tà ngồi lên giường. Đầu óc của hắn trước sau đang suy tư sự tình, chưa từng dừng lại. Hắn suy tư sự tình rất đơn giản, ba người đứng đầu luyện hóa pháp bảo thành công khen thưởng, linh thạch. Vật tà thiếu nhất chính là tu hành tài nguyên, linh thạch chính là một cái then chốt. Có bao nhiêu linh thạch, quyết định tu vi là bao nhiêu. Vật tà tư chất quá kém, cho dù tu luyện tuyệt thế công pháp, tu hành tốc độ cũng không sánh nổi mạt đẳng tư chất, này liền quyết định hắn nhất định phải dựa vào ngoại vật đến tăng cao tu vi, cũng chính là linh thạch. Cần phải thu được lần này khen thưởng cũng không dễ dàng, ở bề ngoài xem, chỉ cần có thể nhanh chóng nắm giữ luyện hóa bí quyết, có thể cái thứ nhất luyện hóa thành công. Kỳ thực không phải vậy, luyện hóa pháp bảo cần sung túc linh lực chống đỡ, ít nhất phải có đạo nhất 3 tầng tu vi mới có thể một hơi luyện hóa hoàn thành, nếu là như Liễu Yên cùng Lý Lượng như vậy chỉ có đạo nhất 2 tầng tu vi, luyện hóa đến lớn nửa liền tiêu hao hết linh lực, cần một lần nữa hấp thu linh khí mới có thể tiếp tục luyện hóa. Chớ nói chi là liền nói từng cái tầng đều không đạt tới vật tà rồi. Quả thật vật tà sống ngàn năm, luyện hóa kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, cũng chỉ có thể không thể làm gì dương mắt nhìn. Vì lẽ đó lần này kiểm tra như trước không công bằng. Điều này cũng không có cách nào, tài nguyên có hạn, đạo nhất tiên môn nhất định phải đem tài nguyên toàn bộ tiêu vào thiên tài trên người. Vật tà cũng không kinh ngạc. Bất quá ngàn năm từng trải cũng không phải người bình thường nói có thể có, vật tà thật là có một loại biện pháp trong nháy mắt luyện hóa pháp bảo. Cái kia chính là nhỏ máu nhận chủ. Biện pháp như thế bắt nguồn từ tà ma yêu giáo. Lợi dụng tự thân tinh huyết mạnh mẽ rót vào tiến vào pháp bảo bên trong, do đó sản sinh liên hệ, đạt đến sử dụng hiệu quả. Bất quá nhưng có tai hại, không cách nào làm được chân chính như cánh tay sai khiến. Cấp thấp pháp bảo cũng không có quan hệ, nhưng chân chính cao cấp pháp bảo bởi vì thiên địa linh tài đúc thành, bình thường đều sẽ tự mình sản sinh ý thức, như phi kiếm sẽ sinh ra kiếm linh, trung lớn sẽ có trung linh. Một khi cùng người đối chiến lên, pháp bảo uy lực nhất thời yếu hơn mấy phần, có lúc tại thời khắc mấu chốt, pháp bảo bên trong ý thức không nghe tu sĩ khống chế, trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Trước mắt phi kiếm là cấp thấp pháp bảo, không có ý thức, thao túng cùng luyện hóa pháp bảo không có khác nhau. Vì lẽ đó vật tà do dự không phải cái này. Vật ta do dự là, một khi hắn đoạt được danh đầu, đoạt nguyên bản chuẩn bị cho cái kia ba tên thiên tài tu tiên tài nguyên, sẽ gặp phải môn phái chèn ép. Bởi vì hắn xúc phạm vào môn phái lợi ích. Như thế thứ nhất, con đường tu tiên của hắn sẽ làm cực kỳ nhấp nhô. Lần này kiểm tra ta đoạt được danh đầu sau, tạm thời không sẽ gặp đến môn phái chèn ép, dù sao một lần mà thôi, sẽ bị xem là bất ngờ. Nhưng mà phía sau kiểm tra đều sẽ lấy mọi người thành tích làm chuẩn, đoán không sai, phép thuật cũng sẽ có tương tự kiểm tra, mà ta ngàn năm kinh nghiệm chắc chắn để cho ta chiếm hết ưu thế, dễ như ăn cháo thắng được danh đầu. Ở đằng kia sau khi, còn sẽ có lần lượt kiểm tra, mà ta hết lần này đến lần khác chiếm trước thiên tài tài nguyên, chắc chắn bị ba vị trưởng lão đồng thời nhìn chằm chằm, chèn ép nhất định vô cùng mãnh liệt. Nếu ta không đoạt này tài nguyên, đang không có tạo hóa dưới tình huống, tu vi chênh lệch sẽ bị những người khác càng kéo càng xa, lấy được tài nguyên cũng là càng ngày càng ít, mãi đến tận cuối cùng, chết già cả đời. Vật ta khẽ nhíu mày, chỉ là hôm nay, hắn liền nghĩ tới tương lai rất nhiều sự tình, đồng thời rõ ràng làm rõ lợi hại quan hệ, suy tư đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Đoạt, vẫn là không đoạt. Không đoạt, đời này vươn mình tỷ lệ rất nhỏ. Đoạt, tu vi tăng lên một đoạn thời điểm sau, gặp phải chèn ép, vươn mình tỷ lệ cũng rất tiểu. Vật ta đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, hơi híp mắt nhìn thẳng hào quang chói mắt, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Đoạt. Vật ta xử sự không thích dây dưa dài dòng, ngược lại, hắn thập phần quyết đoán. Hắn nhất định phải đoạt, hơn nữa phải lớn hơn đoạt đặc, biệt, đoạt, chỉ có tu vi sau khi tăng lên, sự tình chuyển cơ mới có thể biến nhiều, lớn lên. Muốn nơi này, vật ta trực tiếp cắn phá ngón trỏ, tại trên thân kiếm đột nhiên vạch một cái, cọ sát ra một cái màu đỏ tươi vết máu. Phi kiếm dường như bọt biển giống như vậy, cấp tốc đem máu tươi hấp thu sạch sành sanh, vật ta nắm chuôi kiếm tinh tế cảm thụ, chỉ cảm giác thật giống thêm một con sắt bén tay, linh lực thôi thúc dưới, phi kiếm phát sinh một tiếng ngâm khẽ, thoát ly bàn tay, lẳng lặng phiêu phủ ở trước mặt. Vật ta lại càng không chần chờ, đi ra khỏi phòng. Nhị trưởng lão trở về trong phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn xa xa bát ngát thiên không, trên bầu trời, ba con đại ưng tại dương cánh bay lượn, lẫn nhau xoay quanh, bày ra chính mình vương giả tư thái. Lần này đệ tử vô cùng tốt, đặc biệt là ra hai cái trung đẳng tư chất, một cái tư chất thượng đẳng, đối với đạo nhất tiên môn mà nói, đây là một cỗ tài sản to lớn. Chỉ cần dựa theo ba người bọn họ bày ra tốt tình huống tiếp tục nữa, trong môn phái tài nguyên đều sẽ phần lớn rơi vào ba người này trên người. Một khi bọn họ vận mệnh của mình đầy đủ, cái kia đạo nhất tiên môn quật khởi chính là ngay trong tầm tay. Đặc biệt là Vương Lãng, nếu là hắn tạo hóa đầy đủ được, nói không chắc có thể đem đạo nhất tiên môn từ tam lưu môn phái kéo đến nhất lưu môn phái trên độ cao. Đây là tốt nhất tình huống. Hắn cũng không đấu kỵ tam trưởng lão thu Vương Lãng làm đệ tử, bởi vì đem bọn họ chia làm tam mạch, là để cho bọn họ nuôi thành tập thể vinh dự cảm giác, đồng thời bồi dưỡng ba tên đệ tử lãnh tụ khí chất. Một năm qua đi, bọn họ liền đem dung nhập vào môn phái trong đó, xem là đệ tử tinh anh bồi dưỡng, lúc này là không phân tam mạch. Nhị trưởng lão có thể tưởng tượng đến, ba tên đệ tử ngày sau nhất định sẽ như cái kia ba con đại ưng như thế, tại trên bầu trời càng bay càng cao, mãi đến tận cái này đỉnh điểm của thế giới. Tung tung tung. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nhị trưởng lão hơi nhướng mày, không vui nói, ta không phải đã thông báo, không có của ta dặn dò, không nên tới quấy rối ta sao? Là đệ tử ta à? Ngoài cửa nhát gan âm thanh rơi vào nhị trưởng lão trong tai, càng thêm để hắn phẫn nộ, lạnh lùng nói, ta không phải gọi ngươi sau một canh giờ lại hướng về ta báo cáo ba người tiến triển tình huống sao? Vừa mới qua đi nửa canh giờ, ngươi đi làm rất. Này, cái này, đã có đệ tử luyện hóa được rồi phi kiếm, đệ tử cảm thấy. Tên đệ tử này quay về cửa phòng hồi báo, đã thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, mừng tít mắt nhị trưởng lão một bước áp sát. Ngươi nói có người luyện hóa được rồi phi kiếm. Đúng vậy đúng, vì lẽ đó đệ tử mới cả gan đến đây thông báo. Tên đệ tử này sợ đến không nhẹ, hắn là đệ tử đời thứ hai, thập phần thanh sở nhị trưởng lão tính tình nóng nảy, ở tình huống bình thường tuyệt đối không dám tới quấy rối. Nhưng này sự tình nhị trưởng lão đã thông báo, nếu có thiếu niên luyện hóa được rồi phi kiếm, trước tiên liền muốn báo cáo tới, nghĩ đến rất là trọng yếu. Liền hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn là đến hồi báo cho. Hắn cúi đầu, chờ đợi nhị trưởng lão lời nói, thấy nhị trưởng lão chậm chạp không âm thanh âm, không cảm thấy ám đạo gay go, lặng lẽ nhìn nhị trưởng lão một chút. Chỉ thấy nhị trưởng lão hai đạo đỏ lông mày vui sướng vểnh lên lên, một tấm tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua cười trở thành một tấm hoa cúc, khóe miệng còn không ngừng run rẩy, hết sức quái dị buồn cười, có lòng muốn cười cũng không dám, ước đến đỏ cả mặt. Ha 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 ha. Quả nhiên là thiên túng chi tư, lão phu không nhìn lầm, lão phu không nhìn lầm a. Đệ tử này sớm liền không nhịn được, lúc này cũng ha ha bắt đầu cười lớn, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cực kỳ hài lòng. Đi đi đi. Theo ta đi thấy thiên tài số 1 Vương Lãng. Nhị trưởng lão sai bước, trước tiên bước đi. Chương 11, đích thị là Vương Lãng rồi. Đệ tử này ý cười sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ, không phải đi tiền đường thấy vật tà sao? Làm sao nhị trưởng lão lại đổi, sửa, đi gặp Vương Lãng? Đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, nhị trưởng lão nghĩ sai rồi. Vậy phải làm sao bây giờ, có muốn hay không cùng nhị trưởng lão nói? Nhưng hắn ngẩng đầu trông thấy toàn thân đều tản ra mừng như điên nhị trưởng lão sau, lập tức bỏ đi ý đồ này, chính mình không có khả năng dội này nước lạnh, để vật ta đi rồi. Nhị trưởng lão tâm tình thập phần vui sướng, nếu muốn bàn về ai có thể một lần luyện hóa thành công, nhất định là Vương Lãng không thể nghi ngờ, chỉ có hắn tu vi đạt đến đạo nhất ba tầng, linh lực miễn cưỡng đủ luyện hóa. Những người khác tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa thành công. Nhưng này mới nửa canh giờ, Vương Lãng luyện hóa cũng quá nhanh đi. Bất quá như vậy mới phải, nói minh Vương Lãng không chỉ có tư chất xuất chúng, thông minh cũng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi, là cái khả tạo tài năng, là cái khả tạo tài năng a. Nhị trưởng lão tâm tình thật tốt, dọc theo đường đi không ngừng từ nói, đích thị là Vương Lãng rồi, đích thị là Vương Lãng rồi, ha ha, đích thị là Vương Lãng rồi. Nhị trưởng lão chưa bao giờ cảm thấy cả người của chính mình có như thế khoan khoái quá, nghĩ ngày sau môn phái quang huy tiền đồ, càng là vô cùng đắc ý. Không hề phí phạm ta tận tình thật thà giáo dục, này Vương Lãng cũng thật là không chịu thua kém. Cái kia hai cái lao giả nát rượu lão nói ta sẽ không dạy người, lần này liền để các ngươi nhìn ta một chút dạy dỗ thành quả. Nhị trưởng lão vội vàng xuyên qua hành lang, người còn không chuyển tới tiền đường, vui sướng âm thanh cũng đã truyền bá ra. Vương Lãng a, ngươi đợi rất lâu rồi đi, ta nghe nói ngươi đã luyện hóa được phi. Nhị trưởng lão xoay người đã đến tiền đường, âm thanh im bặt đi. Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy một cái chính không lưng thi lệ thiếu niên. Thiếu niên kia rất gầy yếu, phảng phất một cơn gió có thể thổi ngã. Hắn diện mạo rất phổ thông, chỉ có một đôi vừa mảnh vừa dài lá liễu mắt khiến người ta chú ý. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, hắc đến dường như thâm nguyên, nếu như giếng cổ giống như bình tĩnh không lay động. Hắn tựu như vậy đứng ở chói mắt dưới ánh mặt trời, bóng người bị kéo đến rất dài rất dài. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, ta tên vật tà. Nhất thời, hai trưởng lão ngốc như gà gỗ, thân thể cứng ngắc, duy trì một cái chân treo ở giữa không trung, sắp sửa bước vào tiền đường động tác. Duy nhất biến ảo là sắc mặt của hắn, từ hết sức kinh hỉ đỏ lên, biến thành chấn động vô cùng trắng xám, lại từ chấn động vô cùng trắng xám, biến thành nổi giận áo não màu đỏ tím, lại từ màu đỏ tím biến thành tái nhợt, như vậy biến hóa không xuống 5 lần. Ở phía xa còn không cùng lên đến đệ tử thấy cảnh này, đặc biệt là nhị trưởng lão dường như ảo thuật ý hệ trở mặt, nhất thời phồng lên miệng về phía sau lao nhanh, thẳng chạy đến không người đất trống mới vô đuổi, làm cản cười to. Quá đặc sắc, quá đặc sắc. Ha ha. Nhìn kỹ, liền nước mắt đều bật cười. Tiên đường trong, nhị trưởng lão đứng ở trên cùng, sắc mặt tái xanh. Vật tà đứng ở dưới tay, sắc mặt bình thản. Tại giữa hai người, là một cái trôi nổi phi kiếm. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm kiếm này không còn gì để nói, thật lâu, mới mắt lộ ra hàn mang mà nói, ngươi làm sao luyện hóa? Theo lý thuyết, vật tà liền nói từng cái tầng tu vi đều không có, linh lực căn bản không đủ luyện hóa pháp bảo, cho dù từng điểm mài thành công rồi, ít nhất cũng phải mười mấy ngày. Nhưng này mới nửa canh giờ, hắn làm sao có khả năng luyện hóa thành công? Trừ phi, có người trong bóng tối trợ giúp vật tà luyện hóa. Nhị trưởng lão xin thể nhất định phải đem người này đào móc ra. Biểu hiện bất thiện nhìn chằm chằm vật tà. Vật tà giơ lên ngón trỏ, lộ ra vết thương, vừa hưng phấn lại có chút lo lắng nói, ta múa kiếm lúc sơ ý một chút, đem mình tổn thương, sau đó ta liền phát hiện ta có thể thôi thúc kiếm này rồi. Vật tà kích động mở to hưng phấn mắt to, rất là chờ đợi mà hỏi, nhị trưởng lão, ta là không phải thiên tài? Nhị trưởng lão, nhỏ máu nhận chủ. Nhị trưởng lão nhíu chặt lông mày, hắn giảng bài thời gian cố ý không đem cái phương pháp này nói ra, chính là sợ xuất hiện danh đầu bị những đệ tử khác đoạt đi tình huống. Vốn định tại kiểm tra sau khi kết thúc lấy phương pháp này an ủi các đệ tử khác, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới à, cái này vật tà, dĩ nhiên số may thành như vậy, thất sách à, thất sách à. Ân, ngươi chiếm lần này số 1, trở về đi thôi. Khen thưởng ta sẽ tại hạ tiết khóa cho ngươi. Đệ tử xin cáo lui. Vật tà cung kính lui về phía sau. Vật tà đi rồi, nhị trưởng lão đặt mông ngồi trên ghế dựa, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà, vừa mới vào miệng, lôi vào, liền cảm thấy quá khổ, cau mày không vui nói, trà này không phải trà Long Tĩnh, ngươi pha cho ta chính là cái gì khổ trà? Đi nở nụ cười một trận trở lại đệ tử đứng ở một bên, đối với nhị trưởng lão lòng sinh chê trách, trà này chính là trà Long Tĩnh, chính ngài tâm tình không tốt, liền trà đều phải lấy ra sự tình đến. Ở bề ngoài nhưng là cung kính nói, trà này là ngài mỗi ngày uống trà Long Tĩnh. Thôi lắm. Nhị trưởng lão hai mắt trừng, ta mỗi ngày uống trà Long Tĩnh, còn có thể uống sai. Đệ tử này biện cũng không phải, không phân biệt cũng không phải, chính mọi cách làm khó dễ thời khắc, một tên đệ tử chạy vào, dầm bị trên mặt đất. Nhị trưởng lão, Vương Lãng luyện hóa được rồi phi kiếm, chính tại ngoài cửa chờ đợi. Nhị trưởng lão hừ một tiếng, gọi hắn đi vào thôi. Không lâu lắm, Vương Lãng bị mang theo vào. Hắn túi chào, có chút không kịp chờ đợi đứng dậy, xuất hiện ở môn trước đó, hắn liền nghe ngóng, tại đây trong vòng một canh giờ, chỉ có vật tà đã tới, Liêu Yên cùng Lý Lượng cũng không hề đến. Nói như vậy, hắn chính là danh đầu. Mặc dù hắn tiến vào tiên môn trước đó là quan lại con cháu, từ nhỏ đã có khống chế tâm tình thói quen, lúc này cũng không nhịn được lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng. Nhị trưởng lão, ta đã luyện hóa được rồi phi kiếm, mời ngài kiểm tra. Nói, Vương Lãng pháp quyết vừa bấm, phi kiếm chiến nguy nguy bay lên. Rất giống cái lao đầu lĩnh như vậy bất ổn, phi một thoáng run ba lần, hiển nhiên khống chế được rất không thông thạo, cực kỳ gian nan. Ân, ngươi luyện hóa được rồi phi kiếm. Nhị trưởng lão lộ ra một tia trấn an, nhưng chợt trong đầu lại toát ra vật tà bộ dáng, một tấm mặt mo nhất thời chìm xuống. Vương Lãng thấy hai trưởng lão sắc mặt tâm trầm, mau mau thu cẩn thận phi kiếm, nơm nớp lo sợ chờ đợi dàn dò. Ngươi tới bên cạnh ta ngồi xuống. Nhị trưởng lão chỉ bên cạnh vị trí, Vương Lãng trên mặt vui vẻ, có chút câu nệ ngồi xuống. Ngươi rất tốt, hơn nửa canh giờ liền luyện hóa được rồi, là một lần luyện hóa thành công a. Nhị trưởng lão nói, nay phải nhiều thiệt thòi trưởng lão giảng bài thấu triệt, chỉ điểm ta rất nhiều nan đề. Vương Lãng cung kính hồi đáp. Nhị trưởng lão lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, đối với lời nói này rất là được lợi. Hơn nửa canh giờ xác thực rất nhanh. Nhị trưởng lão vỗ nhẹ nhẹ Vương Lãng lưng, vắt, mềm nhẹ nhưng cũng trịnh trọng căn dặn, thế nhưng, ngươi không có thể liền như vậy thỏa mãn, cần nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, sau đó nhất định phải làm đến trong nửa canh giờ hoàn thành. Vương Lãng thần sắc nghiêm lại, đứng dậy, lại quỳ gối, cao giọng hứa hẹn, đệ tử nhất định không phụ lòng trưởng lão hy vọng. Nhị trưởng lão Tiêu Tan nở nụ cười, vậy ngươi đi về trước đi. Trên đường trở về, Vương Lãng cao mày có chút không rõ, hắn tốc độ luyện hóa tuyệt đối là nhanh nhất, trên đệ tử đời một đều không có loại này thành tích, có thể nhị trưởng lão tựa hồ có hơi, có chút ngại trưởng. Chương 12, Diều Hâu sao lại lưu ý con kiến? Lại qua một ngày, các thiếu niên dồn dập tụ tập tại trong quảng trường, hưng phấn thảo luận, rất nhiều thiếu niên cầm phi kiếm khoa tay, có khống chế chiến chiến nguy nguy phi kiếm, nỗ lực mang theo tự thân phi hành, cũng không phi hai trượng liền ngã hạ xuống, rơi bưng cái mông gào gào gọi thẳng. Trải qua hôm qua luyện hóa, đã có non nửa bộ phận đệ tử thành công, các đệ tử khác chỉ có thể hâm mộ đứng ở một bên, nhìn bọn họ biểu diễn. Được chú ý nhất tự nhiên chính là ba vị thiên tài. Các ngươi có nghe nói hay không? Ngày hôm qua nhị trưởng lão cao hứng ở trong sân kêu to, đích thị là Vương Lãng rồi, đích thị là Vương Lãng rồi. Kết quả, Vương Lãng thật sự cái thứ nhất luyện hóa thành công rồi. Thiệt hay giả? Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian? Nghe nói nửa canh giờ. Nhanh như vậy? Chúng thiếu niên ổ lên, dồn dập hướng về Vương Lãng nhìn lại. Vương Lãng trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, đáp lời thiếu niên yêu cầu, khống chế phi kiếm, hoặc phóng lên trời, hoặc thẳng tắp hướng phía dưới, mang theo tự thân phi hành xa ba, bốn trượng, nhìn ra tất cả mọi người phát ra trận trận thán phục. Liêu Yên cùng Lý Lượng hai người bọn họ cũng là bên cạnh vây quanh một đám người, từng người biểu diễn điều khiển kỹ xảo. Chỉ có điều, điều khiển phi kiếm cần tiêu hao đại lượng linh lực, bọn họ trong chốc lát liền đầu đầy là mồ hôi, vất vả cực kỳ. Tại ba cái náo động đám người bên ngoài, Vật Ta một mình xếp bằng ở một chỗ ngóc ngách, tranh thủ bất kỳ một tia thời gian tu luyện. Hắn hôm qua sau khi trở về liền sung túc ngủ một giấc, tinh thần sung mãn, nhưng hắn thân thể gầy yếu, một đôi lá liêu mắt bao nhiêu có vẻ hơi âm u, nhìn qua một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, rất là trang trưởng. Tu luyện một hồi, toán thời gian nhị trưởng lao sắp đến, liền hắn đứng dậy, hướng về mọi người đi đến. Mấy cái nhất mạch thiếu niên thấy Vật Ta đi tới, nghĩ hai ngày trước bị hắn tức giận mắng một trận, tâm tình khó chịu bên dưới dồn dập châm biếm lên tiếng. Vật Ta, nghe nói ngươi đem phi kiếm đã luyện hóa được 1/10, có phải không thật sự? Một người thiếu niên chế nhạo nói. Ngươi đừng chửi bới Vật Ta, hắn làm sao có khả năng chỉ luyện hóa 1/10? Rõ ràng là 1/20. Khác một người thiếu niên một mặt nghiêm túc nói, cuối cùng chính mình đều nhịn cười không được. Chúng ta đánh cuộc đi, ta cá là hắn 20 ngày mới có thể luyện hóa thành công. Vật Ta sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi qua đoàn người, ngồi vào chỗ ngồi, chờ đợi nhị trưởng lão đến. Ngươi bây giờ hại không tới ta. Liêu Yên trải qua Vật Ta bên cạnh, lạnh lùng nói rằng, ta nghe sư huynh nói về sau kiểm tra đều lấy cá nhân làm chuẩn, ngươi tên bất tài này kéo không được của ta chân sau. Vật Ta nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt đều không nhúc nhích một thoáng. Bị người không nhìn, đặc biệt là bị Vật Ta tên bất tài này không nhìn, Liêu Yên rất là tức giận cùng lúng túng, lúc này muốn phát tác. Không cần để ý loại này phế tài, Diều Hâu làm sao sẽ đối với con kiến nổi giận đây? Đúng hay không? Ngươi nói chuyện cùng hắn bằng tự hạ thân phận, không nhìn hắn thuận tiện. Các đệ tử khác đối với Liêu Yên khuyên nhủ, nàng lúc này mới trong lòng dễ chịu chút, về tới chỗ ngồi. Không tới một nén hương thời gian, nhị trưởng lao từ trên trời giáng xuống, mái tóc màu đỏ không giận tự uy, chúng thiếu niên mau mau đứng lên, túi chào. Bái kiến nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gật gật đầu, lộ ra nụ cười, nói cho các ngươi một tin tức tốt, bắt đầu từ hôm nay, mỗi 7 ngày, môn phái sẽ phân phát các ngươi 3 khối linh thạch, làm tu hành tác dụng. Các thiếu niên đều nghe đại trưởng lão nói qua linh thạch tác dụng, lúc này nhảy cẫng hoan hô, liền ngay cả Vật Ta, hai mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Tài nguyên đến rồi. Nhị trưởng lão vung vung tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó đem đề tài chuyển đến chủ đề trên. Lần này luyện hóa pháp bảo kiểm tra, có 23 người cùng ngày thành công, tổng thể tới nói, là tương đối khá, đương nhiên ta cũng có chút ít tiếc nuối. Nhị trưởng lão nhìn quét một vòng, những kia luyện hóa thành công đệ tử kiêu ngạo ngấc đầu lên sọ, mà những người khác đều xấu hổ cúi đầu. Hắn liếc một cái mặt không thay đổi Vật Ta, đột nhiên để cao một cái âm điệu, như vậy lần này danh đầu chính là. Vương Lãng ánh mắt sáng choang, cùng lúc đó Lý Lượng cùng Yên, Thuốc Lá cũng đều kích động trong bóng tối nắm chặt nắm đấm. Chúng ánh mắt của thiếu niên dồn dập tập trung đến ba người bọn hắn trên người. Nhị trưởng lão giơ tay lên, bỏ qua tất cả mọi người thân thể, đột nhiên chỉ hướng hàng cuối cùng, cái kia cô linh linh bóng người. Vật Ta. Chúng thiếu niên khiếp sợ quay đầu đi. Tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tại sao có thể là hắn? Tại sao có thể là cái kia phế tài? Chuyện này, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào là thật sự. Nhị trưởng lão không phải là nói đùa sao? Tình cảnh hầu như mất khống chế, các loại kinh ngạc thốt lên, tiếng chất vấn phát sinh, có chút thiếu niên thậm chí đứng lên, hai tay kẹp lấy đầu, trừng mắt có thể so với năm đấm giống như thạc đại con mắt, biểu đạt khiếp sợ của mình. Vương Lãng ngơ ngác nhìn Vật Ta, trong lòng hiện ra vô cùng thất lạc, hắn một lần luyện hóa thành công, thời gian bất quá hơn nửa canh giờ, tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa linh lực miễn cưỡng đủ, Vật Ta liền nói từng cái tầng đều không đạt đến, ở đâu ra linh lực luyện hóa phi kiếm. Bất quá Vương Lãng dù sao cũng là quan lại người ta con cháu, biết nhị trưởng lão không thể có thể nói đùa, nói Vật Ta là danh đầu vậy thì nhất định là, liền che giấu đi trong mắt thất lạc cùng nghi vấn, cái thứ nhất khôi phục lại yên lặng. Lý Lượng nhưng là ngơ ngác đờ ra. Tối thất thố muốn thuộc Liêu Yên, nàng đứng lên, khó có thể tin kêu lên, không thể nào là Vật Ta, không thể nào là Vật Ta. Nàng tại trong quá trình luyện hóa chưa từng sinh ra một lần sai lầm, vốn tưởng rằng có thể bắt được danh đầu, không nghĩ tới lại thua. Thua cũng không có cái gì, mấu chốt là bại bởi ai. Tại nàng quân địch giả trong, Lý Lượng cùng Vương Lãng là uy hiếp lớn nhất, mặc dù là bọn họ đoạt được danh đầu, nàng cũng có thể tiếp thu. Coi như là những người khác đoạt được danh đầu, nàng có lẽ sẽ cảm thấy thất lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không thất thố như thế. Nhưng vì cái gì một mực là cái kia phế tài? Cái kia liên lụy nàng phế tài. Cái kia hại người khác, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm phế tài. Cái kia chính mình có lỗi, lại đem người khác mang to một trận phế tài. Phải biết nàng đã tiêu hao hết toàn thân linh lực mới luyện hóa hơn nửa thanh phi kiếm, còn phải tốn thời gian bổ sung linh lực mới có thể tiếp tục luyện hóa, trong lúc không có một lần sai lầm, không có lãng phí một tia thời gian, dù là như vậy, nàng đều bỏ ra một canh giờ. Vật tà khả năng nhanh hơn nàng. Nàng xoay người, quay về nhị trưởng lão kêu lên, "Nhị trưởng lão, ngài là không phải lầm." Những thiếu niên khác cũng là nhìn về phía nhị trưởng lão. Hai trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, không hề có một chút kỷ luật. "Đều cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống." Chúng thiếu niên lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhị trưởng lão không thể lừa bọn họ, mau mau ngồi xuống. Liếc một cái vật tà, nhị trưởng lão vội ho một tiếng, lần này, vật tà đoạt được danh đầu là cái bất ngờ, nhưng hắn đúng là nhanh nhất, chỉ dùng nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Vương Lãng mịt mờ ngắm vật tà một chút, cuối cùng đã rõ ràng nhị trưởng lão tại sao phải hắn luyện hóa pháp bảo tốc độ càng nhanh hơn. Nhị trưởng lão nói tiếp, tên thứ hai là Vương Lãng, bỏ ra hơn nửa canh giờ. Người thứ ba là Lý Lượng, sắp tới một canh giờ. Chương 13, liên tục đột phá. Danh đầu khen thưởng 15 khối linh thạch, vật tà tới. Vật tà tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong đi lên phía trước, lấy đi khen thưởng, thuận tay cũng mang đi môn phái phát ba khối, bình tĩnh đi trở về chỗ ngồi. Người thứ hai Vương Lãng khen thưởng 10 khối linh thạch. Người thứ ba Lý Lượng khen thưởng 5 khối linh thạch. Hai người lần lượt tiến lên lĩnh đi linh thạch, còn lại đệ tử không có cơ hội đi lên phía trước, nhị trưởng lão vung tay lên, linh thạch dồn dập rơi xuống trước mặt bọn họ. Sau đó, nhị trưởng lão giảng giải cặn kẽ nhỏ máu nhận chủ việc, mọi người bừng tỉnh, dồn dập hướng về vật tà quăng đi ánh mắt ghen tị, thầm than chính mình làm sao lại không số may như vậy. Nhị trưởng lão nói yếu điểm, căn dặn mọi người trở lại luyện tập nhiều hơn đúng không kiếm trường khống, thích thú bay thật nhanh đi. Chúng thiếu niên đạt được linh thạch, lập tức cảm nhận được trong đó nồng nặc linh lực, qua loa đoán chừng, chí ít so với Tam Diệp Thảo mang tới linh lực thêm ra gấp 10 lần, giật nảy cả mình. Nếu là đem này ba khối linh thạch hấp thu, cái kia đến tăng trưởng bao nhiêu tu vi? Nhưng bọn họ linh thạch đã có một phần dự chi cho quý độ rồi, mà lấy được Tam Diệp Thảo, nhưng căn bản là không có cách cùng linh thạch đánh đồng với nhau. Đột nhiên xuất hiện phát hiện để chúng thiếu niên có chút dại ra, nhất thời không nghĩ ra trong đó then chốt. Tại sao quý độ sư huynh muốn gạt chúng ta? Tốt như vậy sư huynh làm sao sẽ gạt chúng ta? Rốt cục, có thiếu niên phản ứng lại, đau lòng tiêu thảm, ta bị gạt một khối linh thạch. Hối hận bên trong mang theo trầm trọng đau lòng nói như một tảng đá lớn đập ầm ầm tại trên người mọi người, nhất thời các loại khóc không thành tiếng kêu thảm liên tiếp, giống như nước sông chi thao thao bất tuyệt. Ta bị gạt hai khối a. Ai có ta thảm? Ai có ta thảm? Ta bị gạt ba khối a. Ngươi nói ngươi thảm nhất. Ngươi thật sự thảm nhất. Ngươi không biết ta mẹ kiếp bị gạt dòng dã 12 khối linh thạch a. Một tháng tích chữ a. Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng ba người hơi kinh ngạc nhìn các đồng môn phản ứng, thập phần không rõ bọn họ làm sao bị gạt. Bị ai lừa? Ba người bọn họ không có bị lừa gạt, không là bởi vì bọn hắn thấy rõ, đem quý độ tiểu tiểu tâm tư cho nhìn thấu, mà là quý độ căn bản sẽ không đi lừa bọn họ, không phải là không muốn, mà là không dám a. Ba người bọn họ là môn phái trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, ngày sau nhất định tu vi cao thâm, hắn nếu là đem bọn họ đều lừa, liền kết thủ, đối với hắn mà nói không hề có một chút chỗ tốt. Đồng thời bọn họ là tương lai môn phái hạt nhân, kết giao được rồi có thể sớm biết rõ các loại tin tức cùng tin tức, đối với một cái vạn sự thông tới nói, đây mới là mấu chốt nhất, về phần những người khác, không sao. Quý độ chính là muốn như vậy, đối với linh thạch vạn phần khát vọng hắn, cũng là tại đây trước tiên xuất hiện. Hắn trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, từ đằng xa chậm rãi đi tới, thân mang một thân đạo bào màu trắng chính hắn, theo gió nhẹ nhịp điệu mềm nhẹ xuất hiện ở trước mắt mọi người, nụ cười ấm áp để trên người hắn nhiều hơn một tầng khiêm tốn khí chất, phất tay một cái, đối với mọi người lễ phép ra hiệu. Chúng thiếu niên suy nghĩ minh bạch bị lừa sự thực, đúng vậy, có thể không, cảm thấy hắn là cái dày rộng huynh trưởng, dồn dập chửi ầm lên, nghiễm nhiên là đúng chờ người người phải trừ diệt toàn dân công địch. Quý độ sư huynh, ngươi lừa ta. Quý độ sư huynh, ngươi vì sao muốn gạt chúng ta? Mọi người ngươi một lời ta một lời, làm cho không còn biết trời đâu đất đâu, ân, vật tà là như thế hình dung. Về tới nơi ở, vật tà đem cửa phòng đóng lại, ngồi vào trên giường sau, lấy ra 18 khối linh thạch. Hắn hiện tại chỉ có này một bút tu tiên tài nguyên, cần cẩn thận kế hoạch cùng sử dụng. Ta hiện tại còn thiếu một chút có thể đạt đến đạo nhất một tầng cảnh giới, hai khối linh thạch hẳn là đầy đủ. Mà để tu vi đạt đến đạo nhất hai tầng, chỉ cần 10 khối linh thạch, như vậy tính toán, ta cũng cần tiêu hết 12 khối linh thạch, còn lại 6 khối linh thạch. Vật tà hai mắt nhắm lại, không chút do dự nào, cầm lấy một khối linh thạch bắt đầu tu luyện. Khi hắn tay chạm được linh thạch ngay mắt, bạch sắc linh thạch nhất thời phát sinh hơi bạch quang, đạo đạo thanh lưu theo ngón tay chảy vào kinh mạch. Vật tà khống chế này cỗ thanh lưu tại các vị trí cơ thể vận hành một cái đại chu thiên, sau đó vận chuyển tiến vào trong đan điền, vừa mới tiến vào, liền có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Linh thạch mặt ngoài bạch quang không ngừng tỏa ra, linh lực chưa từng gián đoạn vận chuyển tiến vào vật tà trong cơ thể, liền linh thạch nội bộ nồng nặc chất lỏng dần dần trở thành nhạt, mãi đến tận cả khối linh thạch đều biến thành như pha lê giống như trong suốt phế thạch. Còn thiếu một chút. Vật tà thở ra một hơi, khuôn mặt lộ ra ý cười, có tư nguyên tu hành chính là nhanh, lúc này mới ngăn ngắn một lúc, thì tương đương với hắn mấy ngày nỗ lực. Tiện tay ném mất khối này phế thạch, cầm lên mới một khối, tái diễn hấp thu linh lực. Bên trong đan điền linh lực dần dần trở nên càng ngày càng dày đặc, cuối cùng chật ních toàn bộ không gian, cũng lại không chứa được. Vật Tà hai mắt lóe lên, ý niệm chớp động ở giữa bắt đầu áp xúc linh lực. Ầm. Linh lực chịu đến bốn phương tám hướng áp lực kéo tới, một cách tự nhiên sản sinh cực kỳ mạnh mẽ bài xích, như sóng biển giống như hướng về đan điền bốn vách tường vỗ tới. Vật Tà thân thể còn là một phàm nhân thiếu niên, phi thường yếu đuối, chịu đựng đột phá áp lực hết sức thống khổ, cảm giác đan điền như một cái càng ngày càng bành trướng đại cầu, từng trận căng nước đau đớn điên cuồng kéo tới. Vật Tà sắc mặt trắng nhợt, cái trán xuất hiện hơi giọt mồ hôi nhỏ, nhưng hắn như trước ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, đối với tự thân đau đớn liều mạng, một lòng áp xúc linh lực. Ngàn năm đột phá kinh nghiệm để hắn đối với này ngắn ngủi đau đớn không có một chút nào sợ hãi, những thiếu niên khác đang đột phá lúc có lẽ sẽ nhất thời hoảng loạn, thận trọng đột phá, nhưng Vật Tà nhưng là hoàn toàn không để ở trong lòng, dứt khoát hẳn hoi áp xúc. Hắn hết sức rõ ràng, điều này là bởi vì thân thể không có trải qua rèn luyện mới sinh ra không khỏe, cũng sẽ không tạo thành thương tổn. Quả nhiên, không qua mấy hơi, Vật Tà đan điền thích ứng linh lực nhất thời bành trướng, dần dần ổn định lại, linh lực cũng bắt đầu áp xúc, cũng không lâu lắm, một giọt màu bích lục giọt nước mưa xuất hiện. Đạo nhất một tầng. Vật Tà hai mắt lóe lên, lập tức vận chuyển giọt này thủy châu nhanh chóng tăng lên trên, theo kinh mạch đi tới lông mày trung tâm một cái huyệt vị bên trong. Đây là thần thức hải, cũng bị xưng là nguyên thần huyệt động. Mà Vật Tà phải làm, chính là mở ra mảnh này thần thức hải. Một khi hoàn thành, thần thức của hắn liền đem mở ra. Thần thức là một loại huyền diệu thủ đoạn, ngự trị ở lục cảm bên trên, tỉ như tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, con mắt không nhìn thấy dưới tình huống, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh vật bốn phía, đồng thời so với con mắt nhìn đến cảnh vật càng rõ ràng hơn cùng cẩn thận. Cũng có thể quan sát bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ của mình, còn có thể coi người khác tu vi. Đồng dạng, một người tu vi cao bao nhiêu, thần thức thì có rất mạnh. Vật Tà khống chế giọt này bích lục giọt nước mưa hòa tan vào trong mi tâm, nhất thời, huyệt vị bên trong cảnh tượng hiện ra ở trong đầu. Đó là một mảnh màu tàn cho nước biển, xa xa vô biên không có phần cuối, mà khi giọt này vách tường nước biết châu tiến vào một sát na, toàn bộ biển chết nhất thời nhận lấy cường đại kích thích. Ngoài khơi vô phong dậy sóng, sóng lớn mãnh liệt, đồng thời nước biển từ màu tàn cho dần dần chuyển biến, cuối cùng trở thành màu xanh thăm thẳm một vùng biển mênh mông, giàu có sinh cơ. Đồng thời một đoàn sương mù màu trắng từ biển bên trong bay lên, ở giữa không trung hình thành một bóng người, đó là một cái có một đôi lá liêu mắt thiếu niên, không phải Vật Tà còn có thể là ai? Đây chính là thần thức. Vật Tà mở mắt hai mắt, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cảm thụ phương viên 5 mét tất cả tận ở trong đầu, lộ ra hơi hơi ý cười. Hắn không có quá nhiều cảm thụ, lập tức cầm lấy linh thạch lần thứ 2 hấp thu. Một khối linh thạch báo hỏng, hai khối linh thạch báo hỏng. Không lâu lắm, 10 khối linh thạch hoàn toàn báo hỏng. Cũng chính là vào đúng lúc này, Vật Tà tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt đến đạo nhất 2 tầng. Phạm vi của thần thức cũng đạt tới bán kính 10m. Chương 14, người này còn có thể phi thiên. Tại Vật Tà tu luyện đột phá thời gian, ba vị trưởng lão chính đang một gian trong phòng nhỏ đàm luận chuyện của hắn. Đại trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Tam trưởng lão, vừa liếc nhìn hơi nhíu mày, nhìn lại có chút tức giận Nhị trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì cái nhìn? Nhị trưởng lão hừ một tiếng, tức giận nói, còn có thể thấy thế nào, không phải là cái may mắn tiểu tử sao? Đại trưởng lão đưa ánh mắt nhìn phía vẫn trầm mặc Tam trưởng lão, nói, ngươi thấy thế nào? Tam trưởng lão hơi làm trầm ngâm, nói, ta cảm thấy hẳn là điều tra người này nội tình, đồng thời tức thời tiến hành chèn ép. Nhị trưởng lão khinh thường hừ một tiếng, chuyện bé xé ra to. Tam trưởng lão không nhìn Nhị trưởng lão, nhìn về phía Đại trưởng lão, hỏi, ngươi lại cảm thấy ra sao? Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta cùng lão nhị quan điểm như thế. Tại sao? Tam trưởng lão ánh mắt thăm thẳm. Không có cần thiết, bất quá một phàm nhân tư chất thiếu niên mà thôi, không có gì hay điều tra cùng chèn ép. Đại trưởng lão nói, ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt, chính vì hắn là phàm nhân tư chất, mới nói rõ hắn đoạt được đệ nhất quá mức kỳ lạ. Tam trưởng lão nói, kha kha, kha kha. Châm chọc tiếng cười truyền đến, hai người đồng thời hướng về Nhị trưởng lão nhìn lại. Chỉ thấy Nhị trưởng lão nhướng mày quặng lông liên tục cười gằn. Hắn bất quá chính là tốt số một điểm, may mắn đạt được đệ nhất thôi, lão tam ngươi để bụng như thế, là không phải là bởi vì ghi hận trong lòng, muốn tìm một cơ hội trả thù à. Như vậy Chu Tâm ngôn luận, bất kể là ai, e sợ đều sẽ nổi giận. Đại trưởng lão khẽ nhướng mày, cũng không hề khuyên can, hắn tự hỏi nếu là mình bị người như vậy nói móc, mặt ngoài không nói, trong lòng cũng sẽ bay lên tức giận. Mà khi hắn nhìn về phía Tam trưởng lão, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bất mãn biểu hiện, liền ngay cả ánh mắt đều không có nháy quá một thoáng, như chết như nước bình tĩnh. Các ngươi đã không đồng ý, vậy chuyện này làm thôi. Tam trưởng lão dừng một chút, mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói, bất quá, ta trước sau bảo lưu ý kiến của ta. Tam trưởng lão thái độ rất cường ngạnh, Nhị trưởng lão không thèm để ý, mà Đại trưởng lão bản thân, nhưng là có chút cam tâm tình nguyện. Vật Tà nửa đường giết ra tuy rằng cướp đi mười mấy khối linh thạch, nhưng cái này không có quan hệ, chỉ là mười mấy khối linh thạch mà thôi. Quan trọng là, Vật Tà đã kích ba cái thiên tài ngạo khí, cứ như vậy, ba tên thiên tài thì sẽ không dần dần nuôi thành không coi ai ra gì thói quen, huống hồ trong nhà kính đóa hoa là không chịu nổi mưa gió. Nếu đem ba người này xem là trong môn phái trụ cột bồi dưỡng, ngăn trở nhất định phải cần trải qua, nếu là tùy tiện gặp phải một điểm nhỏ cản trở sẽ không dũng khí tiếp tục đi, tu vi lại cao hơn cũng vô dụng. Vì lẽ đó Đại trưởng lão đối với Vật Tà đột nhiên cướp đoạt cảm thấy cao hứng. Huống hồ, trải qua này lần này thất bại sau, ba người tu hành khẳng định càng thêm khắc khổ nỗ lực, gần giống như Liễu Yên, sau khi trở về điên cuồng tu luyện, vừa có thời gian không phải tu hành chính là khống chế pháp bảo, mất ăn mất ngủ đều khó mà hình dung nàng khắc khổ. Không chịu thua tình tự hoàn toàn bị kích phát ra. Đối với ba người tới nói, hoàn toàn là một bút khác loại chỗ tốt, cũng là đạo nhất tiên môn chỗ tốt. Bất quá hắn đồng dạng không thèm để ý vật tà, người này có thể đoạt được danh đầu, hoàn toàn là bởi vì nhỏ máu nhận chủ lỗ thủng. Ngày sau rất nhiều kiểm tra càng thêm chú trọng tư chất cùng tu vi, người này chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Đặc biệt là tu vi kiểm tra, ai tu vi cao người đó là danh đầu, người này tài nguyên không đủ, tư chất lại là ngàn năm kém cỏi nhất, có bản lĩnh gì vươn mình? Đại trưởng lão nghĩ tới đây, không khỏi khẽ mỉm cười, đối với tam trưởng lão cảnh giác thái độ nổi lên một tia xem thường. Vật tà ở trong phòng đem phế thạch bỏ vào góc, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng hơi động, một đoàn thật nhỏ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại trên ngón tay. Phép thuật. Vật tà khẽ mỉm cười, hiện tại có tu vi, có thể triển khai chút cấp thấp phép thuật, cao cấp phép thuật cần càng dư thừa linh lực chống đỡ, tạm thời còn không cách nào triển khai. Ngón tay hướng về đống tiêu phế thạch chỉ tay, nhất thời hỏa diễm có mục tiêu, va vào phế thạch. Vật tà bình tĩnh nhìn phế thạch thiêu đến không còn một mống sau, ngồi về trên giường, lấy ra còn lại 6 khối linh thạch. Này 6 khối linh thạch vật tà tạm thời sẽ không sử dụng, dùng cũng không cách nào để tu vi cao hơn một tầng, còn không bằng giữ lại ngày sau ứng đối đột phát tình huống. Nói đến vật tà vẫn là ở cân nhắc tài nguyên việc, mỗi lần kiểm tra có thể thu được nhất định linh thạch khen thưởng, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Nhiều nhất cướp đoạt 3 lần danh đầu, các trưởng lão sẽ tiến hành chèn ép. Mà hắn đã cướp đoạt 1 lần danh đầu, còn có 2 lần. Mỗi lần nếu như đều là 20 khối linh thạch, cũng chỉ có thể chống đỡ đến đạo nhất 3 tầng. Tại đạo nhất 3 tầng cùng đạo nhất 4 tầng trong lúc đó, là một cái ranh giới to lớn, rất nhiều người cả đời đều không thể đột phá. Nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là mỗi tích thủy nhỏ chiếm cứ đan điền 1 tầng không gian. Đạo nhất 3 tầng tu vi thì có 3 giọt giọt nước mưa, bên trong đan điền không gian sẽ bởi vì giọt nước mưa mà chiếm cứ 3 tầng, còn lại 7 tầng không gian linh lực, căn bản là không có cách ngưng tụ thành một giọt nước. Vì lẽ đó nhất định phải đạt đến chí ít 8 tầng không gian linh lực mới có thể ngưng tụ ra giọt nước mưa, mà không gian không đủ là chí mạng một điểm, mạnh mẽ hấp thụ linh lực sẽ chỉ làm đan điền căng nức. Đương nhiên biện pháp giải quyết ngược lại có rất nhiều, tỉ như mua một viên tối thể đan, sử dụng sau có thể nhường cho phạm nhân thân thể tăng cường một cấp độ. Có thể chính là bởi cái này hai tầng tu vi to lớn khác nhau, vì lẽ đó tối thể đan rất đắt, ngàn năm trước một viên cần 60 linh thạch. Mà này 60 linh thạch lại nên từ nơi nào đạt được? Vật tà cho mày, hắn nhất định phải mau chóng đạt đến đạo nhất 4 tầng, chỉ có như vậy, hắn mới có năng lực đối phó sắp sửa đến chèn ép. Tu sĩ tu vi một khi đạt đến 4 tầng, trong cơ thể có thể chứa đựng linh lực sẽ có mức độ lớn tăng cường. Liên tỷ như hiện tại kêu lên 1-3 tầng vương lãng sử dụng phi kiếm phi hành, e sợ không phi bao lâu liền mệt đến thở hổn hển. Thế nhưng đạt đến đạo nhất 4 tầng, tình huống sẽ sản sinh biến hóa cực lớn, có thể bay đi dòng dã nửa ngày. Hơn nữa linh lực tăng nhanh mang tới chỗ tốt chính là sức chiến đấu trực tiếp tăng cường. Vật tà nhớ tới có mấy cái lợi hại cấp thấp phép thuật liền cần chí ít đạo nhất 4 tầng tu vi mới có thể triển khai. Cứ như vậy thì có lực tự bảo vệ. Chớ nói chi là vật tà ngày sau còn cần đi phường thị kiếm lấy linh thạch, nơi đó giết người cướp của tình huống đặc biệt là. Tất cả thực lực đều cần tài nguyên chống đỡ a. Vật tà nhẹ nhàng thở dài, nhận ra được thời gian của mình càng ngày càng gấp rồi, nhất định phải chủ động thay đổi thu được linh thạch. Có biện pháp gì tốt đây? Vật tà túi đầu trầm mặc không nói. Tuy rằng mục tiêu trước mắt là đạo nhất 4 tầng, thế nhưng hắn nghĩ tới càng sâu sắc thêm hơn xa, đạo nhất 4 tầng sau khi mỗi một lần đột phá, cần linh thạch đều là tăng gấp đôi tăng trưởng, nhiều như vậy linh thạch lại muốn đi đâu tìm? Suy nghĩ vàng ngàn, nhưng nghĩ không ra rõ ràng trật tự a. Vật tà ánh mắt không ngừng mà lấp lóe, hai mắt khi thì híp lại, khi thì mở lớn, cuối cùng con ngươi co rụt lại, tất cả tinh mang ảm đạm đi, thâm thúy đen thui lá liễu mắt một lần nữa quy về yên tĩnh. Trong lòng hắn đã có đáp án. Chương 15, cảm ngộ thạch. Thời gian một hoảng, lại là 7 ngày. Ngay hôm đó, là tam trưởng lão dạy phép thuật khóa. Vật tà một thân một mình ngồi ở góc, yên lặng tu hành. Hắn không có ẩn giấu tự thân tu vi, những thiếu niên khác thần thức quét qua, liền phát hiện hắn đã có đạo nhất 2 tầng thực lực. Đặc biệt là ba vị kia thiên tài, thấy vật tà như vậy nỗ lực, dồn dập cắn răng bên dưới cũng ngồi vào một bên tu luyện, không lãng phí một chút thời gian. Những thiếu niên khác tự nhiên cũng không cam chịu tâm, tất cả đều ngồi tại trên chỗ ngồi noi theo lên. Trong lúc nhất thời, quảng trường này yên lặng như tờ. Đây là từ trước tới nay yên tĩnh nhất khóa trước. Tam trưởng lão xa xa liền nhìn thấy màn này, ánh mắt tại vật tà trên người khó mà nhận ra lóe lên. Đi học. Thanh âm lạnh như băng rút vào chúng thiếu niên trong đầu. Dồn dập giật mình tỉnh lại, đối với tam trưởng lão thi lễ. Bái kiến tam trưởng lão. Tam trưởng lão hơi xua tay, nói về khóa. Hôm nay ta dạy cho các ngươi phép thuật, đầu tiên các ngươi phải hiểu rõ cái gì là phép thuật. Tam trưởng lão vỗ một cái túi chứa đồ, nhất thời từng cái bia ngắm xuất hiện, giải rác ở năm trượng có hơn, sau đó ngón tay hắn khẽ ngưng, một tia hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hướng về một người trong đó bia ngắm chỉ tay, trong phút chốc hỏa diễm hóa thành một cái mũi tên nhọn, sắt một tiếng ung dung bắn trúng hồng tâm, ầm ầm tiêu hủy bia ngắm. Chiêu thức ấy nhất thời để chúng thiếu niên trừng lớn hai mắt tỏa ánh sáng. Vật tà tại đây ba trước mặt trưởng lão có thể không dám kinh thường, giả trang ra một bộ kích động say mê vẻ mặt. Phép thuật là thông qua linh lực tại trong kinh mạch bất đồng hướng đi, mà sản sinh bất đồng biểu hiện, thông tục chút nói, chính là linh lực thả ra phương thức không giống, phép thuật liền không giống. Tiểu như cùng ta vừa nãy thi triển hỏa tiễn thuật, thông qua ở trong người đi kinh mạch, đang giải phóng một khắc đó, cùng trong thiên địa không nhìn thấy hỏa sản sinh cộng hưởng, liền xuất hiện hỏa tiễn thuật. Tam trưởng lão nói được rất đơn giản, rất thấu triệt, Vật Tà cũng rất chăm chú lắng nghe, vẻ mặt thập phần chăm chú. Học tập phép thuật bình thường có hai loại phương pháp, một loại đó là dựa theo trên sách ghi chép, tự mình tu luyện, loại này biện pháp thông thường tiến triển chậm chậm, người bình thường cần hoa 2-3 ngày mới có thể triển khai thành công, này còn chỉ là bước đầu nắm giữ, nếu muốn đem một môn phép thuật nắm giữ đến đỉnh phong, càng là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vật Tà tại dưới đáy nghe được mắt sáng lên, Tam trưởng lão nói không sai, nếu là tự mình tu tập, muốn đem một môn phép thuật nắm giữ đến đỉnh phong sắc thực không dễ, có thể phần lớn tu sĩ đều là như vậy tu luyện, không nên như vậy làm thấp đi. Chẳng lẽ mà loại phương pháp thứ hai, nhưng là đốn nộ. Tam trưởng lão nói, đốn nộ có hai loại biện pháp, một loại là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, tự nhiên đốn nộ, loại thứ hai là tiền nhân lưu lại cảm nộ thạch, chỉ cần sử dụng, liền có thể lập tức sử dụng tới phép thuật. Nếu là có vô số cảm nộ thạch, thậm chí có thể tại trong vòng một ngày đạt đến cao nhất. Tam trưởng lão nói tới chỗ này, thoáng dừng lại, nói, các ngươi rất may mắn, có thể không cần tự mình tu tập, ta cho các ngươi một người phát một khối cảm nộ thạch. Nói, đánh về túi chứa đồ, nhất thời từ đó bay ra từng khối nho nhỏ màu đỏ thạch đầu, từng cái rơi xuống trước mặt chúng nhân. Cảm nộ thạch. Các thiếu niên kinh dị không ngớt, cầm lấy thạch đầu có chút kích động. Vật Tà cầm trong tay, ánh chừng một chút, khẽ mỉm cười, cùng ngàn năm trước như thế, vẫn là nhẹ như vậy, xúc cảm có chút mát. Lại như trước hắn nghĩ như vậy, Tam trưởng lão cho mọi người dùng cảm nộ thạch. Cảm nộ thạch là thập phần quý trọng vật phẩm, tương tự với trưởng bối để cho con cháu truyền thừa. Bình thường do những kia không có hậu thế, sắp sửa chết giả tu sĩ luyện chế, đồng thời một khi luyện chế ra đến, hắn tự thân thì sẽ quên loại pháp thuật này, vì lẽ đó thập phần quý giá. Bởi vậy, tại trong phường thị giá cả bán được rất cao, một khối hỏa tiễn thuật cảm ngộ thạch cần 10 khối linh thạch, này còn chỉ là cấp thấp nhất cảm ngộ thạch, nếu là quý giá chút cảm ngộ thạch, linh thạch đều không thể mua được. Lần này mua 100 cảm ngộ thạch, cái kia chính là 1000 linh thạch, nhưng giá trị thực sự nhưng là không cách nào như vậy ngang nhau tính toán, dù sao 100 hỏa tiễn thuật cảm ngộ thạch không phải nói có thể có. Đây là hỏa tiễn thuật cảm ngộ thạch, các ngươi đem thần thức tập trung đến cảm ngộ thạch trên là có thể sử dụng. Chúng thiếu niên đã sớm không thể chờ đợi được nữa, Tam trưởng lão lời mới vừa ra khỏi miệng, liền một cái mãnh tử đâm vào cảm ngộ thạch bên trong. Vật Tà cầm trong tay hơi chút dừng lại, cũng đem thần thức thả vào. Mới vừa vào đi một sát na, Vật Tà trước mắt đỏ chót một mảnh, đó là một cái biển lửa, từ mặt đất vẫn đốt tới thiên không, lửa kia đậm đặc liệt, đã không cách nào nhìn thấy dâng lên khói đen. Thế giới này chỉ có hỏa. Vật Tà đang ở giữa không trung, đặt mình trong biển lửa, quanh thân sóng nhiệt không ngừng tập kích, nhưng không có thương hại hắn mảy may, cái tia sóng lửa đánh ở trên người hắn, càng giống là biểu thị thần phục, lại như nhà mình tiểu cầu như thế, liên tục thân mật liếm hắn. Nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, thì có một cái sóng lửa vui sướng bay tới, cùng đầu ngón tay chạm nhau, nhất thời một luồng nắm giữ thế gian chi hỏa cảm giác tự nhiên mà sinh ra, phảng phất chỉ cần một ý nghĩ là có thể châm lửa phần thiên. Cái kia sóng lửa phân ra một cái tiểu hỏa xà, tiến vào trong ngón tay, theo đặc biệt kinh mạch đi khắp đến đan điền vị trí, dẫn dắt linh lực ra bên ngoài đi ra ngoài. Này đặc biệt linh lực quỹ tích vận hành chính là triển khai phép thuật này yếu điểm. Nếu là tự mình tu luyện, nhất định phải chậm rãi ý theo này quỹ tích tiến lên, nhưng ở mảnh này trong biển lửa sẽ do hỏa xà dẫn dắt trực tiếp nắm giữ. Vật Tà ngàn năm trước liền nắm giữ loại pháp thuật này, vì lẽ đó không tồn tại nắm giữ vấn đề, hắn hiện tại phải làm đơn giản chính là tăng cường chính mình đối với hỏa tiễn thuật cảm ngộ. Phép thuật cảm ngộ bình thường chia làm 3 cái cảnh giới: sơ cấp nắm giữ, trung cấp nắm giữ, đỉnh cao nắm giữ. Như Tam trưởng lão trước đó thi triển, đó là sơ cấp nắm giữ, hỏa diễm mảnh đến như chết đũa. Nếu là đạt đến đỉnh cao, hoàn toàn có thể thô như đầu, dài đến 2 trượng, uy lực cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Vật Tà cũng chỉ là bước đầu nắm giữ, đã từng hắn là thiên tài, tu vi tăng trưởng rất nhanh, bực này cấp thấp phép thuật học được là tốt rồi, không cần cấp độ sâu nghiên cứu. Hiện nay nhưng không như thế, hắn nhất định phải để thực lực của mình đạt đến mạnh nhất. Vật Tà khống chế linh lực phong thích, mỗi một lần vận chuyển cũng làm cho linh lực càng lớn hơn một phần. Quá trình này cũng không hề quá mức thuận lợi, mặc dù có hỏa xà dẫn dắt, vận chuyển vẫn là hơi có chút chắc. Tam trưởng lão đứng ở phía trên, nhìn phía dưới từng cái nhắm hai mắt, chìm đắm cảm ngộ các thiếu niên, ánh mắt bắt đầu chuyển động. Lần này hắn sẽ dùng tốn nhiều như vậy cảm ngộ thạch, là vì càng thêm bảo đảm kế tiếp kiểm tra, 3 vị thiên tài có thể thu được danh đầu. Vì thế, hắn đem nguyên là kiểm tra đều không còn giá trị rồi. Nguyên bản lần này khảo nghiệm là so với ai khác trước hết sử dụng tới hỏa tiễn thuật, có thể kiểm tra này cũng không ổn định, thông minh người thường thường so với những người khác càng nhanh hơn lĩnh ngộ. Cũng tạo thành 3 vị thiên mới có thể không cách nào thu được danh đầu tình huống ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn sẽ cho 3 vị thiên tài cảm ngộ thạch, có thể ai cũng không nói chắc được đột nhiên liền bước lên trong nháy mắt cảm ngộ thiếu niên cấp đi thứ nhất. Để cho ổn thỏa, hắn thẳng thắn làm cho tất cả mọi người đều cảm ngộ thành công, dùng cái khác ổn định kiểm tra bảo đảm 3 vị thiên tài 3 vị trí đầu. Đại khái thời gian nửa nén hương đi qua, quá khứ, các thiếu niên dồn dập từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, hương phấn vận chuyển linh lực, sử dụng tới hỏa tiễn thuật. Vật Tà cũng tỉnh lại, hai mắt tránh qua một tia tiếc nuối, lần này cảm ngộ không có thể làm cho hắn đến thẳng trung cấp nắm giữ, còn kém như vậy một tia. Chương 16, đỉnh cao nắm giữ. Hiện tại ta muốn các ngươi tiếp thu luyện tập. Tam trưởng lão mặt không thay đổi vỗ một cái túi chứa đồ, nhất thời, 10 cái màu xanh da trời cây cột xuất hiện tại giữa sân. Vật Tà hai mắt híp lại, nhìn về phía trong đó một cái cây cột. Cây cột này tên là Thủy Lam trụ, tên như ý nghĩa, toàn thân thủy lam, chiều cao 3 trượng, mỗi một trượng đều có một cái do khô héo rơm rạ làm thành bia ngắm, phía dưới cùng bia ngắm to lớn nhất, có hai cái bàn tay to nhỏ. Trung gian bia ngắm ít hơn, một cái bàn tay to nhỏ. Phía trên nhất bia ngắm nhỏ nhất, chỉ có một ngón tay to nhỏ. Bày ra tại 5 trượng có hơn. Chỉ là nhìn đến đây, vật tà liền biết kế tiếp luyện tập là cái gì. Các ngươi học xong phép thuật, nhất định phải vận dụng, quang học không cần rồi cùng lý luận xung như thế, là cái trò mèo, vì lẽ đó các ngươi tiếp đó, liền muốn vận dụng phép thuật. Tam trưởng lão làm cái làm mẫu, đầu ngón tay hắn nhóm lửa diễm, bắn về phía chỗ cao nhất bia ngắm, chỉ thấy hỏa tiễn trên không trung nhanh chóng phi hành, phù một tiếng ở giữa hồng tâm, bia ngắm bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không chờ bia ngắm nốt xong, thì có nước từ cây cột giữa dòng ra, dập tắt này đoàn hỏa. Đây là vì thuận tiện không cần lúc nào cũng đổi bia ngắm phiền phức. Mỗi người các ngươi 10 tổ luyện tập. Tam trưởng lão tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có 10 tên thiếu niên tiến lên phóng thích hỏa tiễn, chỉ thấy hỏa diễm bành bạch loạn toàn, tán lạc khắp mặt đất, dĩ nhiên không một người bắn trúng bất luận cái nào bia ngắm. Tam trưởng lão đi tới chỉ điểm, các ngươi không nên mơ tưởng xa vời, bắn trước phía dưới cùng bia ngắm, nắm giữ được rồi, lại bắn phía trên bia ngắm. Các thiếu niên gật đầu, dồn dập luyện tập lên. Gần như phóng ra năm tính toán hỏa tiễn, thì có 8 tên tu vi ở vào đạo nhất một tầng đệ tử lui hạ xuống, linh lực của bọn hắn không cách nào chống đỡ bọn họ làm càng nhiều luyện tập. Đáng chết, ta tu vi quá thấp, không có cách nào luyện tập càng nhiều. Ta liền thiếu một chút có thể bắn trúng phía dưới cùng cái bia. Các thiếu niên phát hiện linh lực chưa đủ đau đầu cục diện, không khỏi ước ao những kia tu vi đạt đến đạo nhất 2 tầng thiếu niên, bọn họ có thể luyện tập càng lâu. Tam trưởng lao mắt không có biểu tình gì đứng ở một bên, tình huống này tự nhiên là hắn thiết kế ra, tu vi càng cao đệ tử càng chiếm hết ưu thế, luyện tập đến càng nhiều, tự nhiên càng thuần thục. Đặc biệt là 3 vị thiên tài, bởi vì chịu đến lần trước khảo nghiệm kích thích, mấy ngày nay vùi đầu dưới việc tu luyện, tu vi đều tiến thêm một bước, cũng có đạo nhất 3 tầng tu vi. Môn hạ của hắn đệ tử Vương Lãng, càng là đã sớm đạt đến đạo nhất 3 tầng đỉnh cao, không cần dùng tối thể đan, chỉ cần bằng tư chất của hắn tiểu có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đạo nhất 4 tầng. Có thể nói, 3 vị thiên tài tu vi ưu thế đã nhận được sử dụng tốt nhất mở rộng. Như bọn họ kết thúc mỗi ngày, có thể so với những người khác luyện nhiều tập mấy chục hơn trăm lần, như vậy còn nắm không được 3 vị trí đầu, chỉ có thể tìm cây đại thụ đục chết. Tam trưởng lão trong mắt lộ ra thỏa mãn, nhàn nhạt nói, các ngươi tuần này linh thạch, chờ một chút sẽ có người đưa tới, tại sau 7 ngày, các ngươi lần thứ 2 tiếp thu kiểm tra, tự lấy ai bắn ra chuẩn nhất đến sắp xếp 3 vị trí đầu tên. Chúng thiếu niên dồn dập gật đầu tán thành. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, đứng dậy bay đi. Nhìn theo tam trưởng lão biến mất sau khi, các thiếu niên lại bắt đầu luyện tập, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa tiễn đầy trời bay loạn. Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng 3 người luyện tập rất dễ dàng trở thành tiêu điểm, bởi vì bọn họ phóng ra đến nhiều nhất, mỗi người chí ít triển khai 15 lần, Vương Lãng càng là thi triển 20 lần. Nhìn ra những thiếu niên khác phát sinh từng đợt cảm khái. Thiên tài chính là thiên tài a, thật mạnh. Trái lại vật tà đang luyện tập thời gian, lại không bao nhiêu người quan tâm, hắn chỉ có thể triển khai 10 lần, hơn nữa chính xác thiên đến thập phần thái quá, tự nhiên rước lấy rất nhiều người xem thường. Không phải là vận khí tốt một chút sao? Hừ. Vật tà tự nhiên là cố ý ném chuyện, ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu tại người, một cái nho nhỏ phép thuật làm sao có khả năng không khống chế được, hắn cũng chính là nước chảy bèo trôi triển khai mấy lần, chờ đợi đưa linh thạch người đến. Chỉ chốc lát sau, đưa linh thạch người đến rồi. Vật tà cầm 3 khối linh thạch liền đi, một khắc đều không có hứng thú ở thêm. Trở về phòng, vật tà không có lợi dụng linh thạch đến đột phá, 9 khối linh thạch như trước không đủ. Hắn lấy ra thiên đăng, trong mắt lóe lên tinh quang. Rốt cục cần dùng đến rồi. Kiếp trước vì này chén thiên đăng bỏ một thân tu vị, chính là cần nó phát huy tác dụng. Này chén thiên đăng công năng hiện nay biết đến có 2 cái, một là cách không quan vật, hai là lặp lại cảm ngộ. 2 cái công năng đều cực kỳ nguy tiên, đặc biệt là lặp lại cảm ngộ, chỉ cần vô hạn sử dụng, dù cho có ngu đi nữa kém cỏi người, cũng có thể tại ngăn ngắn trong vài canh giờ đem một loại nào đó phép thuật nắm giữ đến đỉnh phong. Bất quá cùng cách không quan vật như thế, đều có hạn chế. Nếu không có như vậy, lấy vật tà ngàn năm trải qua, cảm ngộ trải qua nhiều như thế, từ lúc đem thiên đăng dùng tới thêm dùng, toàn bộ cảm ngộ đến đỉnh phong. Nó sự hạn chế ngay tại ở, luyện hóa nó lúc trước cảm ngộ không thể lặp lại, luyện hóa sau cảm ngộ mới có thể lặp lại. Hôm nay cảm ngộ là vật tà đã luyện hóa được thiên đăng sau lần thứ nhất, vì lẽ đó thẳng đến lúc này mới phát huy được tác dụng. Đốt tim đèn, Lam U U quỷ hỏa xuất hiện lần nữa, không giống với cách không quan vật chính là lần này bốc lên khói đen không phải hình thành hình ảnh, mà là chậm rãi tiến vào vật tà thần thức hải, hòa tan vào trong thần thức. Nhất thời, vật tà chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, cái kia mảnh biển lửa xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Khi làm vật tà lần này cảm ngộ sau khi hoàn thành, hắn đối với hỏa tiễn thuật đã có trung cấp nắm giữ, đồng thời ở chính giữa cấp trên cơ sở đi rồi rất xa, cách cảnh giới đỉnh cao rất đến gần rồi. Hơi nhấc ngón tay, một cái nắm đấm độ lớn hỏa tiễn thình lình thành hình. Vật tà ánh mắt lấp lóe, tay trái vừa bấm pháp quyết, nhất thời cây này hỏa tiễn ngưng mà không phát, dần dần tiêu tan trên không trung. Còn muốn một lần, quỷ hỏa lại nổi lên. Khi này lần hoàn thành thời gian, vật tà trên tay xuất hiện một cái dài 2 trượng, đầu thô hỏa tiễn, hay là xưng là cột lửa càng thích hợp. Đỉnh cao nắm giữ. Vật tà khẽ mỉm cười, tiêu tán hỏa tiễn. Hắn thu cẩn thận thiên đăng, sắc mặt có chút tái nhợt, lần này liên tục sử dụng 2 lần thiên đăng, để tuổi thọ của hắn lần thứ 2 giảm thiểu 2 năm, trong lúc nhất thời thân thể sẽ có chút suy yếu. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, vật tà cần cường hãn thủ đoạn công kích. Như hắn đạt đến đạo nhất 4 tầng, tự nhiên có thể triển khai chút cường hãn công kích phép thuật, nhưng kia chút phép thuật cấp bậc so với hỏa tiễn thuật cao hơn, tiêu tốn linh lực càng nhiều, miễn cưỡng có thể triển khai một lần. Nay cũng không thích hợp chiến đấu chân chính, ở trong chiến đấu, nếu vô pháp lấy này một đòn giết chết kẻ địch, linh lực trong cơ thể trái lại hao hết, chờ đợi chính là địch nhân tàn sát. Mà này hỏa tiễn thuật đạt đến đỉnh cao sau, sở muốn tiêu tốn linh lực cứ việc so với sơ cấp nắm giữ càng nhiều, nhưng cũng sẽ không đạt được nhiều thái quá, uy lực cũng không thua ở cái khác cao một cấp bậc công kích phép thuật, thích hợp nhất vật tà tình huống trước mắt. Thu cẩn thận tiên đăng, vật tà hai mắt lấp lóe, mấy ngày trước hắn đã nghĩ rõ ràng tương lai cần đại lượng linh thạch, mà chỉ có một người khả năng có bản lĩnh như thế này giúp hắn đạt được. Người kia đó là đáng yêu thương nhân, Quý Độ sư huynh. Chương 17, tới cửa chuyện làm ăn. Tại một gian gian phòng nhỏ trong, Quý Độ một mặt mỉm cười nhìn vật tà, đối với hôm nay hắn tới cửa đến đây cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn thập phần khẳng định chính mình không chỉ có chưa hề đem vật tà linh thạch lừa gạt tới tay, trái lại bị vật tà muốn hai cây tam diệp thảo đi. Như thế người sáng suốt làm sao sẽ tìm tới chính hắn một gian thương? Hay là trước thăm dò ý tứ lại nói? Quý Độ mỉm cười nói, sư đệ hôm nay đến đây để làm gì ạ? Vật tà chắc tay, nói, tự nhiên là chúc mừng sư huynh kiếm bộn rồi một bút. Quý Độ hai mắt xoay một cái, mặt không biến sắc nói, không kiếm bao nhiêu? Nếu không kiếm bao nhiêu, đương nhiên phải kiếm nhiều một chút. Vật tà nói. Quý Độ chân mày cau lại, vì lẽ đó ta nghĩ để sư huynh kiếm nhiều một chút. Vật ta mỉm cười lấy ra một khối linh thạch, đặt lên bàn, nói, ta cũng cần một cái túi đựng đồ. Quý Độ nhìn chằm chằm khối này linh thạch hai mắt nhắm lại, cười ha ha, sư đệ à, sư huynh ta nhưng không có túi chứa đồ, ta chỉ bán ra tam diệp thảo. Vật ta trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cáo giả, tăng giá đây, không nói hai lời, lại lấy ra một khối linh thạch bỏ trên bàn. Cái này, Quý Độ vẻ tham lam lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia hai khối linh thạch, ngựa khí có chút buông lỏng, không phải sư huynh không muốn làm khoản này buôn bán. Khối thứ ba linh thạch bỏ trên bàn, phát sinh thùng thùng mê hoặc tiếng, vật tà sắc mặt lạnh xuống, nhàn nhạt nói, sư huynh đến cùng có giúp hay không này bận điệu. Cổ nhân nói quá giá cả không là vấn đề, tận tình mới là then chốt. Quý Độ vội ho một tiếng, không để lại dấu vết thu hồi ba khối linh thạch, nếu vật tà đều đem lời nói đến nước này rồi, không làm cuộc trao đổi này, khụ khụ, không có lợi à. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho vật tà. Vật tà tiếp nhận, thân thức tản vào trong đó, phát hiện xác thực không sai, đem nó cất đi. Hắn xác thực cần túi chứa đồ, ngày sau nhiều thứ lên, thực sự không tốt mang theo, hơn nữa thiên đăng giấu ở dưới sảng cũng không an toàn. Chuyện làm ăn làm thành, Quý Độ tự nhiên không muốn vật tà cái này người sáng suốt kế tục đợi ở chỗ này, lấy tay đặt ở trên chén trà, liền muốn bưng lên đến. Bưng lên đến không phải là muốn uống, bởi vì trong chén trà không trà, hắn chỉ là đang ám chỉ vật tà làm xong buôn bán liền mau chóng rời đi. Sư huynh, trong chén không trà, ngài tính làm sao uống? Vật tà mỉm cười nói, ngồi trên ghế dựa không nhúc nhích. Quý Độ cầm chén trà tay cứng một thoáng, không có cầm lấy, bị vật tà vạch trần tâm tư cũng không hề để trên mặt hắn xuất hiện vẻ lúng túng. Ta nhất thời quên trà từ lâu uống xong, hẳn là muốn đi phao, ngâm một chén mới đúng. Quý Độ cười, từ trong túi chứa đồ lấy ra hai cây tam diệp thảo, bỏ vào chén trà, lấy thêm ra một bình nước sôi, rót vào trong chén, nhất thời, mùi thơm phang thoảng từ trong chén bay lên, lượn lờ trong mũi. Vật ta cũng không sợ bị phỏng, cầm lấy một chén uống, vừa mới vào miệng, lôi vào, thì có từng tia linh khí hóa làm một luồng mát mẻ, thẳng tới đan điền, cái kia ngọt ngào vị rất là dễ uống, liền ngay cả hắn cái này số ngàn năm lão quái cũng nhất định phải bội phục Quý Độ ý nghĩ kỳ lạ. Trà ngon. Vật ta than thở, ta xem toàn bộ môn phái chính là quý sư huynh biết hưởng thụ nhất rồi. Quý Độ xua tay, nháy nháy mắt nói, không có gì hưởng thụ, một cây tam diệp thảo mà thôi. Vật ta hiểu ý mà cười, lại nhấp một miếng trà. Vật ta mới nói, sư huynh, ta là người mới, đối với trong môn phái quy củ không hiểu rõ lắm, cho nên muốn xin sư huynh thay ta tỉ mỉ giảng giải một thoáng. Chuyện làm ăn lại tới cửa rồi. Quý Độ mừng thầm trong lòng, trên mặt tự nhiên ý cười càng sâu. Bất quá hắn cũng sẽ không thật sự toàn bộ từng cái nói ra đến, cái kia thực sự quá phiền phức đốc, như vật ta loại người này, tự nhiên là muốn tìm kiếm quy củ lỗ thủng. Không biết sư đệ muốn giải phương diện nào quy củ ạ? Quý Độ trong mắt chứa ý cười mà hỏi. Vật ta nói, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút, trong môn phái không thể đệ tử tranh đấu phương diện này quy củ. Giả như giữa hai người có mâu thuẫn, có thể hay không lén lút giải quyết à? Nói, một khối linh thạch tích lưu lưu đưa tới. Quý Độ đưa tay một vệt, linh thạch bỏ vào trong túi, cười nói, lén lút giải quyết tự nhiên là có thể, bất quá muốn song phương cùng rời đi môn phái, hơn nữa không thể bị người khác phát hiện, bất quá chuyện này thực sự quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Vật ta gật gật đầu, nói, xác thực quá nguy hiểm. Vậy nếu như giữa hai người mâu thuẫn đã đến không cách nào điều hòa trình độ, hẳn không thể tiểu tại trong môn phái tranh đấu, có hay không một ít điểm an toàn phương pháp xử lý đây? Lại là một khối linh thạch đi qua, quá khứ. Quý Độ uống một hớp trà, con mắt cười nở hoa, biểu hiện nhưng là nghiêm nghị, trầm giọng nói, sư đệ, trong môn phái quy củ phía trước, tại sao có thể tùy ý tranh đấu? Nếu thật có thể đánh, vậy còn muốn quy củ làm gì? Đưa môn phái uy nghiêm ở đâu? Vật ta sợ hết hồn, hoảng hốt vội nói, sư huynh dạy phải, sư đệ nhất định thời khắc ghi nhớ, tuyệt không trái với bất kỳ một quy. Lại nhét vào một khối linh thạch đi qua, quá khứ. Thấy vật ta thái độ như vậy hài lòng, Quý Độ trấn an gật gật đầu, vỗ vật ta vai, ngự trọng tâm trường nói, sư đệ, môn quy nhất định không thể phá xấu, cũng không có khả năng lẫn nhau tranh đấu. Bất quá nha. Quý Độ tới gần vật ta bên hai, trầm thấp mà nói, trong môn phái cũng có một quy củ, tại song phương đều không sử dụng pháp thuật cùng pháp bảo dưới tình huống, có thể dùng trong thế tục công phu tỉ thí với nhau, luận bản. Kha kha. Sư đệ rõ ràng, tỉ thí với nhau, tỉ thí với nhau. Vật Tà cười hì hì, nhấp bụng trà. Đương nhiên, tốt nhất phải có trong môn phái đệ tử cũ ở bên giám sát, như vậy có thể phòng ngừa tạo thành thương vong. Quý Độ nhắc nhở một câu. Vật Tà không có theo tiếng, tiếp tục uống trà. Quy củ này hắn là có thể hiểu được, nếu là cho phép sử dụng pháp bảo phép thuật, đối chiến lên khó tránh khỏi có lúc thất thủ, vạn nhất không cẩn thận giết chết một cái nào đó trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Đương nhiên cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng môn phái nhỏ nhất định phải thời khắc phòng bị những môn phái khác phái gian tế trà trộn vào đến lúc đó liền có thể lợi dụng điều quy tắc này mưu hại thiên tài. Nói đến, vẫn là bảo vệ thiên tài cử động. Quý Độ thấy Vật Tà không nói gì, cũng không để ý tới hắn, chính mình uống của mình trà lên. Hai người cứ như vậy uống trà. Gian phòng cũng yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được đem nước trà hút vào trong miệng phát ra trà trà âm thanh. Cứ như vậy, một nén hương thời gian trôi qua. Hai người thập phần yên tĩnh, Vật Tà chỉ là túi đầu uống trà, một câu nói đều không nói. Quý Độ trà đã sắp uống xong, thấy Vật Tà như thế vẫn uống, cũng không nói chuyện cũng không đi, cho là hắn đang suy nghĩ chuyện gì, không tốt đánh gãy suy nghĩ của hắn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục uống trà. Hai nén hương đi qua, quá khứ, trà đã thấy đáy, Quý Độ nhìn về phía Vật Tà ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia tức giận, tuy nói ngươi ra tay hào phóng, ta là về sau chuyện làm ăn. Không tốt chủ động đuổi ngươi đi, nhưng ngươi cũng không có thể vẫn ở lại đây không đi à. Tam trụ hương đi qua, quá khứ, Quý Độ là thật sự nổi giận, ngươi đây là dự định tại đây khi, làm, lâu dài cư dân à nha. Cũng không hỏi một chút ý kiến của ta à. Khu khu cái này. Quý Độ cuối cùng vẫn là không nhịn được, quyết định gọi Vật Tà rời đi, có thể Vật Tà kế tiếp một câu nói lại làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng, còn lại lập tức nuốt đến trong bụng đi. Sư huynh có muốn hay không kiếm càng nhiều linh thạch? Vật Tà mỉm cười nhìn phía Quý Độ. Quý Độ hai mắt lóe lên, nụ cười tỏa sáng, nói: Sư đệ có gì biện pháp tốt? Vật Tà nói, lợi dụng của ta hung hăng. Quý Độ nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi không hung hăng à? Vật Tà nghiêm túc nói, sư huynh, ta phi thường hung hăng. Quý Độ. Chương 18, Vương sư huynh quá khiêm nhường. 7 ngày thời gian vội vã mà qua, một vòng mới kiểm tra lại đến. Như cũng là 10 cái thủy lam trụ đặt tại phía trước, mỗi 10 người một tổ, lần lượt tỉ thí. Tam trưởng lão đứng ở trên cùng, lặng lặng quan sát. Vòng thứ nhất đệ tử ra trận, mỗi người có thể thi triển 3 lần, lấy phán định này ai thuần thục nhất. Ba cái biêng ngắm bắn chúng dưới thấp nhất lớn nhất bia ngắm cho điểm ít nhất, càng đi lên cho điểm càng cao, này không cần nhiều lời. Rất nhanh, tổ thứ nhất đệ tử bắt đầu rồi tỉ thí, hỏa tiễn nhảy lên bay ra, đại đa số bắn chúng phía dưới bia ngắm, chỉ có một người bắn chúng một lần trung gian bia ngắm, thành tích như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy thất vọng. Bọn họ ủ rũ cúi đầu hạ xuống, nhìn theo tổ thứ hai đệ tử tiến lên. Tăng tăng, hỏa tiễn ở trong không khí phát sinh hí lên, bắn về phía bia ngắm. Liên tiếp bành bạch chúng bia âm thanh cũng không hề vì bọn họ mang đến thành tích tốt. Trước hai tổ đều không có gì khán đầu. Các đệ tử phần lớn là tu vi thấp, vốn là luyện được sẽ không nhiều, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thành tích, có thể có người bắn chúng một lần chúng bia là tốt lắm rồi. Mãi đến tận tổ thứ ba lên sân khấu, chúng thiếu niên mới nhấc lên tinh thần, toàn bộ ánh mắt tập trung ở người thiếu nữ kia trên người. Liêu Yên muốn lên rồi, nàng sẽ có thành tích gì? Ta nghe nói nàng khoảng thời gian này luyện được rất chăm chỉ, mỗi ngày sớm nhất đến, muộn nhất trở lại. Ngày hôm qua nàng luyện tập thời điểm, 3 lần triển khai, bắn chúng 2 lần chúng bia, 1 lần trên bia, phi thường lợi hại a. Chúng thiếu niên tại dưới đáy nhất thiết nói nhỏ. Đối mặt nhiều như vậy song ánh mắt mong chờ, Liễu Yên tay nhỏ tiết ra giọt mồ hôi nhỏ, nàng nhìn phía Lý Lượng, Vương Lãng, trong lòng âm thầm nghẹn thở ra một hơi, lần này nhất định phải thành công, nhất định phải tranh giành số 1. Bắt đầu. Theo tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, tổ này bắt đầu rồi kiểm tra. Liễu Yên khẽ mím môi khỏe miệng, trên tay xuất hiện hỏa tiễn, hơi thu hồi đến ngực, nhắm vào, bắn ra đi. Đùng, một tiếng, hỏa tiễn ở giữa chúng địa. Ác. Chúng rồi chúng địa. Mũi tên thứ nhất chính là chúng địa. Tự tin biểu hiện a. Chúng địa ngọn lửa bị thẩm thấu mà ra nước lạnh tắt. Liều Yên tay tại lại là run lên, hỏa tiễn lại bay, lại trùng trùng địa. Đã đến lần thứ ba, Liều Yên trên tay xuất hiện hỏa tiễn, mục tốt nhất rời, nhìn phía cái kia nhỏ như ngón tay trên địa, thoáng do dự, vẫn là buông tha cho ý định này. Vẫn là ổn một điểm càng tốt hơn. Thủ thế cử động nữa, trong số mệnh trúng địa. Liên tục 3 lần trong số mệnh trúng địa, đây là hiện nay thành tích tốt nhất, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, mang theo ý cười xuống. Vật Ta đứng ở phía dưới xem xong tình cảnh này, khẽ lắc đầu, Liều Yên thủ pháp đã phi thường thông thạo, chính là sốt sáng thái quá, bắn chúng trên bia cũng không khó khăn. Khó khăn là khắc chế bất an trong lòng. Tổ kế tiếp, liên tiếp 2 tổ thành tích cũng không tốt, không người nào có thể như Liều Yên như thế bắn chúng 3 lần trúng địa. Tổ kế tiếp, tổ này là Lý Lượng ra trận. Lý Lượng người này tính cách khá là ngại ngùng, bình thường lộ ra nụ cười đều mang chút thật không tiện, Vật Tà đối với hắn không biết, ấn tượng cũng không sâu, còn lâu mới có được tính tình hướng ngoại Liều Yên cùng có chút tâm cơ Vương Lãng dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Hắn cũng giữ vững chính mình nhất quán hướng nội phong cách, bắn chúng 3 lần trúng địa, đồng dạng không dám thử nghiệm trên địa. Các thiếu niên nhìn thấy như vậy rằng có tình huống không khỏi bắt đầu suy đoán Vương Lãng sẽ là cái gì thành tích, hắn nắm giữ tốt nhất tư chất, tối tu vi thâm hậu, 2 lần trong lúc thi kiểm tra, 1 lần số 1, 1 lần ly kỳ thứ 2, lần này có thể hay không bộc lộ tài năng. Thật là khiến người chờ mong. Rốt cục, trải qua 2 tổ dày vò chờ đợi, rốt cục đến phiên Vương Lãng đăng tràng. Ta đoán Vương Lãng khẳng định số 1.
Không sai, ta cũng cho là như thế, tuy rằng Liễu Yên so với nàng chăm chỉ, thế nhưng tư chất thượng đẳng quá nghịch thiên rồi, Liễu Yên chỉ có thể luyện tập 15 lần, hắn có thể luyện tập 18 lần, hơn nữa hắn khôi phục linh lực nhanh như vậy, kết thúc mỗi ngày so với Liễu Yên luyện tập còn nhiều.
Chờ mong a. Các thiếu niên nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vương Lãng lên sân khấu, tại bực này kịch liệt thời khắc trên mặt hắn còn treo móc mỉm cười, trên đường mọi người lúc không quên khẽ gật đầu đáp lễ, cái kia ung dung khí chất, khiêm tốn nụ cười càng lộ vẻ hắn định liệu trước.
Bắt đầu. Ba trưởng lão bình tĩnh âm thanh lại vang lên, nhất thời hỏa tiễn bắt đầu bay múa. Hay là cùng cái này hạng nhất thiên tài tại một tổ kiểm tra lúc đó có áp lực trong lòng, cái khác 9 cái thiếu niên biểu hiện dị thường căng thẳng, phát huy hết sức thất thường, 3 lần triển khai lại có thể biết xuất hiện 2 lần thất bại lúng túng tình huống. Trái lại Vương Lãng, trên mặt hắn ý cười thu hồi, ánh mắt lấp lánh, chăm chú tuấn lãng nghiêm túc thần sắc, càng là dẫn tới rất nhiều thiếu nữ phương tâm nảy mầm, liền ngay cả Liễu Yên cũng không khỏi đến liên tiếp liếc mắt, hai mắt lộ ra thần thái khác thường. Hắn nhóm lửa tiễn, thu hồi bàn tay, hai mắt tinh quang lóe lên, tay áo lớn vung một cái, hai ngón tay khép lại nhắm thẳng vào trên cùng trên địa.
Cái gì?
Vừa đến hắn đã nghĩ bắn trên địa. Không hổ là hạng nhất thiên tài, khí phách chính là đại. Các thiếu niên bị Vương Lãng khí phách kinh ngạc, nhưng này kinh ngạc mới vừa vặn bay lên, liền hóa thành khiếp sợ. Chỉ nghe thấu một tiếng, hỏa tiễn giống như hỏa long trùng thiên, tinh chuẩn bắn trúng trên địa.
Soạt.
Chúng thiếu niên hét lên kinh ngạc.
Thật lợi hại.
Chúng rồi trên địa.
Kéo đến tận trên địa.
Quá tự tin rồi.
Quá mạnh mẽ.
Thanh thứ nhất chính là trên địa.
Kế tiếp hai bia chỉ cần bắn trúng chúng địa chính là đệ nhất.
Nhưng mà, Vương Lãng cũng không có giống trung thiếu niên tưởng tượng như vậy bảo thủ. Lần thứ hai hắn vẫn là lựa chọn trên địa.
Hỏa tiễn bay lên, như mũi tên rời cùng, ở giữa trên đem hồng tâm, vừa nhanh lại ổn.
Các thiếu niên há to miệng, dồn dập cảm thán Vương Lãng chính là Vương Lãng, không thể tranh biện đệ nhất ta.
Lần thứ ba, hắn rốt cục không lại lựa chọn trên địa, mà là ổn thỏa bắn trúng chúng địa.
Thi kiểm tra xong sau, hắn quay về mọi người hơi cong cong lưng, mang theo mỉm cười đi tiếp thôi.
Các thiếu niên đã không kịp chờ đợi vây quanh ở bên cạnh hắn, nói chúc mừng các loại lời nói.
Ba lần triển khai, hai lần trên địa, một lần trúng địa, đây là hết sức ưu dị thành tích. Không chỉ có chinh phục sở hữu thiếu niên, liền ngay cả tam trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với cái thành tích này phi thường hài lòng.
Lý Lượng hướng đi Vương Lãng, đối với hắn ôm quyền ngại ngùng cười nói, Vương sư huynh, ngươi thắng.
Liễu Yên cũng là hướng về Vương Lãng nở nụ cười xinh đẹp, Vương sư huynh chính là lợi hại.
Bọn họ trong lúc vô tình, từ trước kia Vương sư đệ đổi thành Vương sư huynh.
Vương Lãng khiêm tốn nở nụ cười, vẫn may thôi, hơn nữa kiểm tra còn không kết thúc, các ngươi không nên như vậy khen ta.
Vương sư huynh quá khiêm nhường,
ngươi nhất định là đệ nhất.
Vương Lãng cũng có chút buồn rỡ, mở lên chuyện cười, thật sự đừng như vậy khen ta, nếu như đợi lát nữa có sư huynh thành tích so với ta càng tốt hơn, vậy ta thực sự rơi đau.
Vương sư huynh nói đùa.
Liễu Yên che miệng cười yếu ớt, nhìn về phía Vương Lãng trong mắt có sự nổi bật chuyển động.
Vương sư huynh thật là không có phải nói, thiên phú tốt, người khiêm tốn, lại có trách nhiệm tâm.
Chúng thiếu niên mỉm cười đàm luận, cảnh sát cán lành.
Cuối cùng một tổ, tới.
Tam trưởng lão kêu lên, vật tà chỗ đó cuối cùng một tổ rốt cục ra sân.
Chương 19, lão quái biết bao hung hăng.
Các ngươi xem, cái kia phế tài ra sân.
Không cần để ý đến hắn, hắn không thể có thành tích gì.
Đúng đấy, lần trước hắn vận may thôi, lần này là ngạnh thực lực.
Chúng thiếu niên nhìn một mặt hờ hững vật tà, trong lòng không khỏi có chút đố kỵ hắn, thậm chí là căm ghét hắn.
Vật tà danh tiếng xưa nay cũng không tốt, bởi vì vận may mới có thể tu tiên, sau đó liên lụy Liễu Yên còn mắng người khác, đáng hận nhất chính là đoạt được đệ nhất cũng là bởi vì vận may, làm sao vận may cứ như vậy được.
Các loại khinh bỉ, căm ghét, ánh mắt khinh thị rơi vào vật tà trên người, vật tà vẫn lạnh nhạt tự nhiên, phía trên thế giới này xưa nay đều là không người có thực lực mới có thể đấu kỵ người có thực lực.
Hơn nữa chính như hắn cho là như vậy, bay lượn với chín nhàn rỗi bên trên diều hâu sao lưu ý run rế.
Bất quá hắn nhưng vui với nhìn thấy mọi người căm ghét hắn, tại hắn kiếm lấy linh thạch trong kế hoạch chính là muốn để mọi người căm ghét, vẹn vẹn chỉ là căm ghét còn cảm thấy chưa đủ, nhất định phải ghét cay ghét đắng.
Vì lẽ đó vật tà cảm giác mình hẳn là biểu hiện hung hăng một ít, quá biết điều cũng không hay.
Cứ như vậy đi qua mọi người, đứng ở bia ngắm phía trước.
Bắt đầu.
Tam trưởng lão âm thanh trầm thấp một tiếng, sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở vật tà trên người.
Hỏa tiễn bay lên, cũng không phải vật tà đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, thưởng thụ ánh mặt trời mang tới nhiệt độ.
Cái khác 9 vị thiếu niên hỏa tiễn một phát tiếp theo một phát, rất nhanh, bọn họ liền kiểm tra xong, chưa từng xuất hiện thành tích tốt. Hiện tại trên sân chỉ có hắn một người còn không kiểm tra, hắn cứ như vậy một mực chờ, rốt cục đợi được tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn kỹ đến trên người hắn, hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía trên địa.
Hỏa tiễn bay lên, nhỏ như chiếc đũa, hắn quyết định trước tiên dùng kém nhất hỏa tiễn thuật.
Ngón tay cong lên, quay về trên bia nhẹ nhàng bắn ra.
Hỏa tiễn bay lên, ánh mắt của mọi người không khỏi đi theo, kết quả không có ra bọn họ sở liệu, hỏa tiễn thiên đến quá mức, bắn hết rồi.
Ha ha,
bắn hết rồi.
Thứ nhất là thử nghiệm trên địa, ngươi cho rằng là Vương sư huynh a?
Không tự lượng sức phế tài.
Vương Lãng nhìn thấy tình cảnh này tự giễu cười cười, không nghĩ ra vừa nãy tại sao mình sẽ đi quan tâm một cái rác rưởi, quay đầu không nhìn hắn nữa.
Liễu Yên trong mắt lóe ra một tia sỉ nhục, nói, những ngày qua ta đều đang cố gắng luyện tập, những người khác cũng đều đang luyện tập, chỉ có hắn tên bất tài này, một ngày đều chưa từng luyện, tự đại thành dạng gì?
Lý Lượng cười cười, không nói gì.
Mọi người cười nhạo vật tà hoàn toàn không thèm để ý, lần này thất bại là hắn cố ý gây ra, tay phải giơ lên, chuẩn bị triển khai lần thứ hai. Chỉ thấy trong tay hắn rất nhanh ngưng tụ ra một cây đũa độ lớn lớn nhỏ hỏa tiễn, hắn không có phóng ra đi ra ngoài, mà là linh lực không ngừng mà vận chuyển, hỏa tiễn cũng đang từ từ lớn lên. Trong nháy mắt, hỏa tiễn có to bằng nắm tay, dài đến một trượng, quần quần hỏa diễm phát sinh cực nóng nhiệt độ, đứng ở vật tà bên cạnh hai cái thiếu niên đầu tiên phát hiện dị dạng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia to lớn hỏa tiễn, ánh mắt nhất thời dại ra. Vật tà trên tay đẩy nắm đấm lớn hỏa tiễn, như trước tùy ý nhẹ nhàng bắn ra, hỏa tiễn thấu một tiếng nhằm phía giữa không trung, vẽ ra một cái sóng nhiệt khu vực, bóp méo không gian. Vật tà không có liền như vậy ngừng tay, lập tức trên tay lại xuất hiện một cái hỏa tiễn, tùy ý bên trong lần thứ hai bắn ra. Chỉ thấy hai cái hỏa tiễn như hỏa long ở giữa không trung tùy ý phun ra nuốt vào hơi thở của rồng, đồng thời sau một cái hỏa tiễn so với trước một cái hỏa tiễn càng nhanh, hơn trong nháy mắt va vào điều thứ nhất hỏa tiễn. Ầm, một tiếng nổ tung, phía trước một cái hỏa long đã biến thành ba cái nhỏ hơn một chút hỏa long, phần trung hạ ba phương hướng phân biệt nhắm phía ba cái bia ngắm. Mặt sau một cái hỏa long đồng dạng chia làm ba cái, đuổi sau đó. Chỉ nghe liên tục cầm ầm sáu âm thanh nổ tung vang lên. Sáu cái hỏa long tinh chuẩn mà lại cuồng bạo bắn chúng ba cái bia ngắm, dẫn đốt lửa lớn rừng rực. Mọi người vốn không có chú ý vật tà kế tiếp hai lần xạ kích, đột nhiên vang lên bên tai nổ tung, kinh hãi bên dưới dồn dập đem đầu nhìn phía bên kia. Chỉ thấy cái kia thủy lam trụ ba cái bia ngắm toàn bộ bốc cháy lên đại hỏa, thẩm thấu ra nước chưa kịp tắt hỏa diễm, đã bị bốc hơi lên trở thành bạch sắc hơi nước, bốc lên, hóa thành một đóa dày đặc đám mây hình ấm. Đại hỏa kế tục thiêu đốt, gần như có thời gian nửa nén hương, thủy lam trụ bên trong nước toàn bộ đều thiêu khô, cây cột liền bắt đầu cháy rừng rực, phát sinh bành bạch tiếng bạo liệt, mà lúc này phía trên cái kia đóa đám mây hình nấm đã vô cùng dày đặc, liền ngay cả gió to thổi bay đều không thể thổi đi mảy may. Mọi người trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến rất lâu, bọn họ tài năng danh vọng hướng về vật tà. Chỉ thấy vật tà một con hắc phong phấp phới, quần áo cuốn lấy, nhìn phía bên này ánh mắt mang theo khinh bỉ, xem thường, tựu như cùng trước đó bọn họ nhìn hắn như vậy. Khoe miệng hắn kinh động, làm nổi lên một cái méo mó hung hăng độ cong, nhìn xuống chúng nhân, từ bên trái vẫn nhìn thấy bên phải, cuối cùng rơi xuống ba cái thiên tài trên người. Cực kỳ chán ghét nổ bãi nước bọn. Một đám rác rưởi. Nhất thời, mọi người cảm thấy làm đục, tự ti, bị đạp, cho nên bọn họ phẫn nộ rồi, nóng nảy, bắt đầu mắng người rồi. Tại quý độ gian phòng nhỏ trong, quý độ tự mình làm vật tà rót chén tam diệp thảo trà, nhìn về phía vật tà ánh mắt trở nên không giống nhau, trước đây hắn cứ việc trên mặt không biểu hiện ra, trong lòng đối với vật tà cũng là có mấy phần xem thường. Hiện tại, hắn cũng không nghĩ như vậy rồi. Có thể trong vòng 7 ngày đem hỏa tiện thuật lĩnh ngộ được trung cấp 5 giữ, đây tuyệt đối là kỳ tài bên trong kỳ tài, càng khó có thể tin chính là cái kia thần kỳ thủ pháp, hai cái hỏa tiện hóa thành 6 mũi tên, thượng trung hạ bia ngắm tất cả bắn chúng hai lần. Năng lực như vậy thứ nhất là không thể nghi ngờ. Kỳ thực quý độ đã nghe được tin tức này sau khi, trước tiên đối với vật tà thân phận sinh ra hoài nghi, trong thời gian ngắn như vậy thì có như vậy thuần thục khống chế thủ pháp, nói hắn là cái không bối cảnh thiếu niên thật sự là khó mà tưởng tượng. Hắn hoài nghi có người trong bóng tối trợ giúp vật tà, thậm chí tại chưa vào môn phái trước đó cũng đã có người giúp hắn rồi, có thể hay không là những môn phái khác gian tế? Tình huống như thế hoàn toàn có thể. Hơn nữa chỉ có loại này giải thích mới có thể làm cho quý độ đối với mình bị vật tà phản lừa gạt thiếu mấy phần cảm giác bị thất bại. Bất quá hắn cũng không dám tra cứu xuống, những việc này môn phái sẽ quản, hắn một cái tiểu tu sĩ vẫn là an phận điều tốt. Sư đệ lần này thực sự là rực rỡ hào quang a, hơn nữa, khà khà. Hung hăng, tuyệt đối hung hăng. Một câu kia một đống rác rưởi, không biết có bao nhiêu kinh điển. Quý độ siêu cười, tự mình thổi phồng chén trà cho vật tà. Vật tà tiếp nhận, nhấp một miếng, khen, đa tạ sư huynh thân tự động thủ pha trà, sư đệ thập phần kinh hoàng a. Nhìn vật tà chuyện đương nhiên nụ cười, quý độ khỏe miệng co quắp đánh, kinh hoàng. Kinh hoàng ngươi vẫn như thế thản nhiên tiếp nhận đi hưởng dụng. Trong lòng nho nhỏ oán giận tự nhiên là không thể nói ra được, quý độ dưới trướng hít mắt, đống nhiên nói, sư đệ, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao kiếm lấy linh thạch. Chương 20, ngươi hai ta tám. Vật tà khẽ mỉm cười, tự nhiên là dùng của ta hung hăng. Quý độ chân mày cao lại, thoáng suy tư, trong mắt lóe lên hiểu rõ. Hiện tại vật tà lại một lần cướp đoạt danh đầu, ba vị thiên tài nhất định bị đả kích, tâm tình khó chịu, lại bởi vì vật tà lớn lối như thế. Trước mặt mọi người gọi người rất rưởi, càng gây nên mọi người tức giận. Hắn là có thể đường hoàng khiêu khích ba vị thiên tài, sau đó lợi dụng luận bản quy tắc cùng ba vị thiên tài giao thủ, lấy hắn chém giết bố rượu kiểm gọn gàng đến xem, nhất định người mang thế gian võ công, không giới pháp vận dụng tu vi giới tình huống, tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Có thể tuy vậy, cũng không nhìn thấy nửa phần linh thạch bóng dáng a. Chẳng lẽ là cùng bọn họ đối chiến thời điểm định ra thẻ đánh bạc, người nào thắng hay thu lấy đối phương bao nhiêu linh thạch. Nếu là như vậy, có vẻ như chưa dùng tới hắn quý độ, hơn nữa hắn thắng liền mấy trận. Những người khác khẳng định lên phòng bị chi tâm, luận bàn lúc tuyệt đối sẽ không định ra điểm tốt, căn bản kiếm không được mấy khối linh thạch. Quý độ nghi hoặc hỏi, sư đệ, ngươi xác định hung hăng có thể kiếm linh thạch? Vật tà cười nói, tự nhiên như vậy. Nói, tại quý độ bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ lên. Quý độ sắc mặt theo biến ảo, cuối cùng hai mắt phóng xạ ra vàng rực rỡ ánh sáng, cười hắc hắc. Vật tà nói xong uống một hớp trà, nói, ta phân 9 thành rưỡi, ngươi chỉ phân nửa thành. Quý độ hai mắt quay tít một vòng, sắc mặt tái nhợt mà nói, sư đệ, ta muốn là giúp ngươi làm chuyện này, phiêu lưu to lớn không nói. Danh tiếng còn có thể hết thể lấy hết sạch, cân nhắc đến tương lai ta trong cửa tín dụng, ta không làm. Thật sao? Vật ta cười gằn. Vừa thành, một thành. Kiên quyết không làm. Một phần rưỡi. Đời này cũng sẽ không làm. Hai phần mười. Thành giao. Thời gian loáng một cái, một ngày đi qua. Vật ta lần thứ hai lực gáp ba vị thiên tài công việc, sự việc, truyền khắp toàn bộ môn phái, trong lúc nhất thời sản sinh không nhỏ náo động, đương nhiên, lớn nhất sát thái tính tự nhiên là vật ta một câu kia, một đống rất rưỡi. Chuyện này tam trưởng lão vẫn nhìn ở trong mắt, liền cách một ngày đem cái khác hai vị trưởng lão tìm đến. Đại trưởng lão tự nhiên biết vì chuyện gì, cũng không nói chuyện, trầm mặc ngồi ở vị trí đầu. Hắn nhìn nhị trưởng lão một chút, thấy hắn sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vẫn không có nổi giận, âm thầm gật đầu, liền nhìn về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão không còn như xưa kia như vậy mặt không hề cảm xúc, mà là chân mày hơi nhíu lại. Đại trưởng lão trong lòng một bình, suy tư lời kế tiếp nên nói như thế nào. Ba người bọn họ từ nhỏ quen biết, cảm tình mặc dù không nói được, nhưng đối với đối phương đều thập phần hiểu rõ. Đừng xem tam trưởng lão chỉ là như thế vừa nhíu, kỳ thực thầm có ý tứ là phi thường trọng thị vật tà chuyện này. Lão tam, hôm nay là vì vật tà người đệ tử này việc chứ? Đại trưởng lão nhàn nhạt nhìn về phía tam trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Tam trưởng lão gật gật đầu, hai mắt sâu xa nói, người này có vấn đề lớn. Đại trưởng lão nhìn phía nhị trưởng lão, hỏi, lão nhị ngươi thấy thế nào? Nhị trưởng lão nhìn một chút hai người, nghĩ một hồi, nói, người này biểu hiện quả thật có chút yêu dị, tựa hồ đối với chuyện tu tiên sớm có giải. Tam trưởng lão nói, lúc trước nhỏ máu nhận chủ hay là có thể giải thích làm vận may, lần này giải thích thế nào? Trong vòng 7 ngày không có luyện tập có thể lĩnh ngộ được trung cấp năm giữ, đồng thời khống chế được xuất thần nhập hóa, một mũi tên hóa ba mũi tên, coi như là ta, bây giờ cũng mới miễn cưỡng làm được. Đại trưởng lão cười nhạt, điều này cũng không có gì không tốt giải thích, hay là này tử thông tuệ đến cực điểm, đối với pháp thuật ngộ tính vượt xa người thường. Tam trưởng lão mắt sáng lên, tham thẳm nhìn phía đại trưởng lão, ngữ khí lạnh dần, ta cảm thấy ngươi tựa hồ đang cố ý che chở hắn. Nhị trưởng lão cũng nhìn về phía đại trưởng lão, đối với hắn rõ ràng thiên vị lời nói thập phần không rõ, không phải là một cái tư chất kém đến cực điểm đệ tử bình thường, hà tất như vậy giúp hắn nói chuyện. Hai ánh mắt của người tràn đầy nghi vấn, cho tới gian phòng nhiệt độ có chút lạnh lẽo. Đại trưởng lão nhưng không để ý chút nào, khẽ mỉm cười, Liễu Yên ngày hôm qua sau khi trở lại khóc một hồi, không biết Lý Lượng cùng Vương Lãng ngày hôm qua sau khi trở về đã làm gì. Hai người biểu hiện hơi ngưng lại, đối với đại trưởng lão đột nhiên chuyển biến suy nghĩ có chút không kịp phản ứng. Lý Lượng sau khi trở về, một ngày đều ở tại trong phòng, không có ăn cơm. Nhị trưởng lão nói. Vương Lãng quay về vách tường phát ra bà canh giờ ngốc. Đại trưởng lão gật gật đầu, cười nói, cái kia hai người bọn họ hôm nay đều đang làm gì? Hai người sững sờ, sau đó đã minh bạch đại ý của trưởng lão, không khỏi có chút trầm mặc. Đại trưởng lão nhẹ nhàng phật râu bạc trắng, trong mắt chứa ý cười, phải hay không đều so với trước đây càng thêm khắc khổ tu luyện pháp bảo cùng phép thuật. Liên ăn cơm ngủ đều cảm thấy lãng phí thời gian. Hai người khẽ gật đầu. Các ngươi hẳn là rõ ràng, đại môn phái vì sao có thể sừng sững không ngã? Vì sao mỗi một đời đều có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế? Bởi vì bọn họ không thèm để ý bất luận cái nào thiên tài thất bại liền thất bại, đáng là gì? Bọn họ đối với môn hạ đệ tử sẽ không chèn ép, chính vì như vậy mới có thể làm cho trong môn phái xuất hiện sức cạnh tranh, để chân chính cường giả bộc lộ tài năng. Bọn họ trong môn phái thiên tài mỗi cái đều trải qua thất bại, có thiên tài bởi vì trong lòng có bóng tối liền như vậy bình thường, mà có từ thất bại đi ra, càng thêm nỗ lực tu luyện, cuối cùng tuyệt bá một phương. Thường thường thiên tài như vậy mới có thể chịu đựng gió to mưa lớn, đứng ở trên đỉnh thế giới. Đại trưởng lão dừng lại một thoáng, chậm rãi lại nói, có thể ngươi lại nhìn chúng ta này ba cái thiên tài, lúc này mới bị vật tà đánh bại hai lần mà thôi, có cái gì đáng đến thương tâm khổ sở? Quái chính bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chúng ta đạo nhất tiên môn muốn bồi dưỡng không phải chỉ có tu vi bình hoa, chúng ta muốn bồi dưỡng là mưa gió không sợ đại thụ che trời. Đại trưởng lao ánh mắt đông nhiên sắc bén, lạnh lùng nói, các ngươi hà tất đem ý nghĩ tiêu vào một cái nho nhỏ vật tà trên người, hắn cuối cùng bất quá là Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng ba người thành công trên đường đá đặt chân. Hiện tại hắn để ép hai người bọn họ đầu, vừa vặn mài giũa ba tâm tính của người ta, ta vui cười cũng không kịp. Hy vọng ngày sau hắn còn có thể nhiều tạo chút phiền phức. Có thể các ngươi nhưng muốn đem khối này thạch đầu lấy ra, làm cho ba người tương lai con đường càng thêm thông. Phải biết chúng ta tông môn định ra kiểm tra đã là chiếu cố ba người, tận khả năng tối đa để cho bọn họ trưởng thành, nếu là liền điểm ấy nho nhỏ cửa ải khó đều không bước qua được, sau này môn phái gặp phải chân chính nguy cơ, bọn họ có thể làm những thứ gì? Đại trưởng lão cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc phê bình, khắp nơi nói đến trọng điểm, thằng đem nhị trưởng lão nói tới đỏ cả mặt, xấu hổ đến không dám nói ra một câu. Tam trưởng lão vẫn trầm mặc, cũng không có nói. Đại trưởng lão hừ một tiếng, lạnh lùng quét hai người một chút, âm thanh một lần nữa bình tĩnh lại. Cái khác ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ muốn các ngươi phải bài tránh tâm thái, quan tâm chân chính cần chú ý người. Ba người bọn họ tâm tính không tệ, đối xử thất bại thái độ rất tích cực, lấy tư chất của bọn hắn thêm vào hiện tại mất ăn mất ngủ tu luyện, không khó tưởng tượng bọn họ ngày sau huy hoàng. Đặc biệt là ngươi, Lão Tam. Đại trưởng lão nhìn hướng tam trưởng lão giơ lên bình tĩnh ánh mắt cùng hắn yên lặng đối diện. Ta biết vật tà để ích lợi của ngươi chịu đến áp xúc, vì lẽ đó vẫn ghi hận trong lòng. Đối với hắn mỗi cái cử động đều thập phần mẫn cảm, nhưng ngươi không được quên, môn phái lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu mà bắt buộc, ta có thể đem cái kia một phần trả lại cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Tam trưởng lão không lưng hành lễ, còn tiểu không dùng rồi, lần này là lỗi của ta. Đại trưởng lão gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Chuyện này cứ định như vậy đi, Chương 21, chen ép đúng hạn mà tới. Trống vắng trong đại điện, nghiêm nghị yên tĩnh. Tam trưởng lão mặt không thay đổi đối với một tên đệ tử phất tay, đi đem Hùng gia ba huynh đệ gọi tới.
Là.
Đại điện vang lên làm người buồn bực tiếng bước chân, tam trưởng lão khoanh chân ngồi ở màu đen trên bồ đoàn, ánh mắt thăm thẳm. Mới vừa rồi cùng đại trưởng lão nói chuyện hắn không có nhiều lời, bởi vì hắn biết khó mà thuyết phục. Đừng xem đại trưởng lão mặt ngoài một bộ mỉm cười hòa ái, không tranh với đời tiên nhân răng dấp, kỳ thực thầm bên trong không chế dục mạnh phi thường, vẫn mơ ước trước trưởng môn, tương đương có dạ tâm. Đặc biệt là trưởng môn quanh năm mặc kệ môn phái sự vụ để hắn nhìn thấy hy vọng, dạ tâm cứ thế mãi tăng lớn, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện đùa nghịch tâm cơ manh mối. Lần này miệng đầy môn phái lợi ích gian dạy hai người bọn họ chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, mục đích không gì khác, tại vô hình bên trong hình thành như thế, thời gian đoạn dài thì sẽ sản sinh kính nghệ. Mà như vậy gian dạy đã xuất hiện nhiều lần, có mấy lần hoàn toàn là hắn một tay thiết kế. Cái này vật tà, phải hay không cũng là hắn thiết kế đây? Tam trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu một cái. Hẳn là sẽ không, hắn không có cần thiết tìm một cái tư chất kém nhất đệ tử đến gây nên mình và nhị trưởng lão chú ý, hay là vật tà là cái bất ngờ. Mấy ngày nay hắn cũng quan sát qua vật tà, không phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Tam trưởng lão xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút hệ hoại, rõ ràng một cái mới môn phái liền muốn chịu đựng các phe áp lực thật lớn, hiện tại trong môn phái cũng không vững vàng, hay là các loại, chờ, trưởng môn trở về sẽ có chút đổi mới. Tam trưởng lão, Hùng gia ba huynh đệ đã mang tới. Ân, ngươi đi xuống đi. Là. Điện hạ phương, ba tên vóc người khôi nô, tướng mạo cực kỳ tương tự tráng hán quỳ xuống, cung kính hành lễ. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn ba người, nói, các ngươi tìm tới vật tà, đem hắn đả thương, nhưng không muốn nặng, để hắn nằm ở trên giường mười mấy ngày liền có thể. Ba người lĩnh mệnh, lui xuống. Đại điện lần nữa khôi phục trở nên yên tĩnh, tam trưởng lão nhắm mắt lại, bắt đầu rồi tu luyện. Mặc kệ này vật tà phải hay không đại trưởng lão an bài cái đinh, hắn đều muốn giao hấn một thoáng. Đây không phải cưng chiều ba vị thiên tài, mà là chân chính quan tâm môn phái lợi ích. Đại trưởng lão mấy câu nói tuy rằng chính xác, nhưng cũng quên mất then chốt một điểm. Ba vị thiên tài không phải thua ở đệ tử bình thường trên tay, mà là thua ở một cái phế tài trên tay, loại đả kích này so với bình thường cao hơn gấp 10 lần, như lần thứ 2 thua với vật tà, nhất định sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Hắn không muốn tình huống tái xuất bất ngờ, cho dù dùng chút hạ lưu thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Vật tà trong phòng chuẩn bị lần thứ 2 tiến hành đột phá. Phép thuật kiểm tra để hắn đạt được 18 khối, thêm vào còn lại 6 khối, liền có 24 khối, những này đầy đủ hắn đột phá đến đạo nhất 3 tầng. Lấy ra linh thạch, vật tà yên lặng hấp thu. Linh lực không ngừng kéo lên, linh thạch không ngừng tiêu hao, cuối cùng không hề bất ngờ đột phá đến đạo nhất 3 tầng, tiêu hao hết 10 khối linh thạch. Mở mắt ra, vật tà đi ra cửa phòng. Thiên không sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ôn nhu khoác vùng đại địa, lúc đó có gió xuân thổi tới, mang đến mát mẻ, mang đi nóng bức. Quý độ tại ngoài cửa chờ đợi, thấy vật tà tu vi lại cao một tầng, cười nói, ngươi tu hành tốc độ có thể so với ba vị thiên tài a. Vật tà khẽ mỉm cười, linh thạch chỉ cần có đủ nhiều, tư chất chính là một chuyện cười. Quý độ cười nói, sâu sắc. Vậy bây giờ, chúng ta theo, để bước thứ nhất đến. Vật ta nói, cứ làm như thế, đi, đi trước khoe khoang một chút tu vi của ta. Ha ha. Hai người đầu tiên là hướng về một mạch đệ tử nơi đó bước đi, vật ta cố ý đem tu vi khí tức tiết ra ngoài, cười nói lớn tiếng. Quý sư huynh, ngươi không cần khen ta rồi, ta và ngươi nói, bọn họ tất cả đều là rắc rưởi, rắc rưởi. Rắc rưởi cũng không bằng. Cái gì tư chất? Ở trong mắt ta chính là một cái rắm. Vật ta nói tới rất lớn tiếng, âm thanh hoàn toàn có thể xuyên thấu qua gian phòng, truyền đến những kia người trong hai. Người xem bọn họ, luyện cái pháp bảo hoa nhiều thời gian như vậy, lại còn cười ta rất rưởi, cũng không ngắm lại, ta nhanh hơn bọn họ vài lần, quá yếu, thật sự là quá yếu. Vật ta ánh mắt đảo qua những kia cửa sổ, thấy còn không có động tĩnh, cũng không để ý, âm thanh đống nhiên để cao mấy phần, nôn tử dùng đến càng thêm sắc bén cay nghiệt. Quý sư huynh, người nghe nói không? Liệu yên cái kia tiểu nương bị tử ngày hôm qua khóc cái không để yên, ôi, người nói cần thiết hay không? Hôm nay mới là nhân vật bậc nào? Bại bởi hôm nay mới hẳn là cảm thấy vinh hạnh, lại khóc đến như bị bao lớn oan ức dường như. Đáng buồn nhất chính là, lại rất nhiều nam đệ tử thầm mến nàng, dài đến cùng cái bà tám như thế làm sao lại như thế nhận người yêu thích. Ta không nghĩ ra, không nghĩ ra a. Quý sư huynh ngươi nghĩ đến thông sao? Ngươi cũng nghĩ không thông à? Hiện tại hôm nay mới cũng có đạo nhất 3 tầng tu vi, vẫn là lấy trong mắt bọn họ phế tài tư chất tu luyện tới tới, nếu như ta có tư chất của bọn hắn, sớm nghịch tiên rồi. Hảo hảo tư chất cho bọn họ, thực sự là đáng tiếc a. Thứ mất của trời a. Ta đều sâu sắc cảm thấy sỉ nhục, huống hồ bọn họ. Nếu như ta là bọn họ, đã sớm tiền tối lại lợn mẹ đủ chết. Vật ta pháo lời hay liên tục, càng nói càng tự đại, càng nói càng hung hăng, các loại làm thấp đi châm chọc nhục mạ, hơn nữa mở miệng một tiếng hôm nay mới, làm cho như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa. Liền ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Quý Độ đều cảm thấy mặt đỏ, thật sự là quá mức vô sỉ hạ lưu đê tiện thấp hèn rồi. Nhưng không thể không nói, hiệu quả quá mức rõ rệt. Lúc này đã có 20 mấy thiếu nam thiếu nữ đỏ cả mặt vào ra, bọn họ thực sự nghe không nổi nữa. Vật ta vốn cho là ngươi làm người chính trực, không sợ cường quyền, đối với ngươi còn có chút hảo cảm, không nghĩ tới ngươi chính là cái tiểu nhân. Một khi đắc thế liền lộ ra diện mạo thật sự. Vật ta, ngươi không cần quá trải qua ý rồi, ngươi tên con này, làm sao có thể sỉ nhục Liêu sư tỷ, nàng xinh đẹp như vậy, thiện lương, thế nào lại là đầu heo bà tám. Ngươi cho nàng sách giày cũng không xứng. Vật ta ngươi xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ giúp Liêu sư tỷ đem ngươi đạp ở dưới chân. Các thiếu niên tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, bọn họ thấy không quen hung hăng người, chịu không được vật tà châm chọc, hận không thể đi tới đem hắn băm thành tám mảnh, chém thành muôn mảnh. Vật tà đối diện với mấy cái này ngôn luận hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí là cao hứng, cái hắn muốn chính là hiệu quả như thế này, bất quá này chỉ là nhất mạch đệ tử mà thôi, còn xa xa chưa đủ, hắn muốn trêu đến người người oán trách. Liền, hắn làm ra mạnh mẽ đáp lại. Tiên lặng dựng lên nhất kế ngón giữa. Lần này, chúng thiếu niên hoàn toàn phẫn nộ rồi, như sôi sùng sục lớn bằng âm thanh chửi bới vật tà. Khốn nạn! Tiểu nhân! Vật tà hoàn toàn không để ý tới sẽ không, càng thêm tùy ý ở trong đám người cất bước, hắn phải đi đến cái khác hai mạch địa bàn đi khơi mào sự việc. Nhưng còn không xuất phát, hắn liền nhìn thấy xa xa đi tới mấy chục người, dẫn đầu ba người là tướng mạo cực kỳ tương tự tráng hán. Những tráng hán này phía sau là hai mạch cùng tam mạch đệ tử, nhìn bọn họ từng cái nghĩa phẫn điền đứng sát mặt, vật tà hai mắt lóe lên, nói thầm, xem ra ta làm điều thừa, đã có người giúp ta bại hoại danh tiếng. Vật tà khe khẽ thở dài, nên đến vẫn là đã đến, chen ép đúng hạn mà tới. Chương 22, tụ chúng đánh bạc. Vật tà vốn là cho rằng tam trưởng lão xem thường chen ép hắn, vì vậy liền muốn chủ động đắc tội mọi người, để mọi người căm ghét. Sau đó để Quý Độ thậm chí xử mấy cái đệ tử luân phiên khiêu chiến, Quý Độ liền ở một bên, lấy thắng thua mở trang, kiếm lấy linh thạch 16 phân. Nói trắng ra chính là diễn trò đánh bạc, môn phái cũng không hề cấm chỉ đánh bạc. Sở dĩ cùng Quý Độ hợp tác, thứ nhất là bởi vì Quý Độ vốn là cái thương nhân. Thứ hai thì lại là bởi vì hắn có nhân mạch, có thể tìm ra tay chân đến diễn kịch. Nhưng bây giờ không cần phiền phức như vậy đem tất cả mọi người đều hấp dẫn đến rồi, cái kia tăng mạch ba cái huynh đệ đã giúp hắn tập hợp. Hùng gia ba huynh đệ mang theo một nhóm lớn đệ tử trẻ tuổi ngăn chặn vật tà, rất có khởi binh ý hỏi tội. Hùng đại chỉ vào vật tà cả giận nói, vật tà, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại sau lưng mắng Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng ba người làm liễu kỹ nữ, Lý Đầu Đất, tên con kiếp. Hôm nay ta muốn vì bọn họ giáo huấn ngươi. Không sai, cho ngươi biết trong môn phái còn có chính nghĩa. Thầy trời hành đạo. Hùng nhị Hùng Tam ở một bên phụ hòa nói. Chúng thiếu niên nghe được vật tà lại xưng hô như vậy bọn hắn tấm gương, tức giận đến cốt ca cốt két cắn răng, phảng phất cắn là vật tà xương. Vật tà, ngươi quá mức hung hăng rồi. Vật tà, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải gọi ngươi nhận sai. Tiếng chỉ trích liên tiếp một mảnh. Vật tà muốn cười, nhưng hắn nhất định phải biểu hiện đúng chỗ, nếu tam trưởng lão giúp hắn một tay, hắn tự nhiên muốn cho tam trưởng lão khoan khoái một ít. Liên hắn cảm thấy xỉ nhục, đỏ bừng mặt chỉ vào Hùng gia ba huynh đệ mắng, các ngươi là vật gì? Ba cái bại tướng dưới tay ta yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào? Các ngươi dám đối với bản thiên tài bất kính, muốn chết ta. Gấu Tam lập khắc nhảy ra ngoài, dựng thẳng lên ngón út đối với vật ta ngắc ngắc, châm chọc nói, ngươi cái tiểu gầy hầu tử có dám theo ta luận bản thân thủ? Vật ta cũng lên, kêu gào nói, ta làm sao không dám? Đến a đại bồn hùng. Hùng Tam thấy vật ta trúng rồi phép khích tướng, cao hứng cười hì hì, ngươi này tiểu gầy hầu tử đừng nghĩ đổi ý, đến thời điểm chớ bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ là được. Ta sẽ đổi ý. Chờ, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi phế bỏ. Nói, còn làm bộ cuốn lên tay áo. Hùng Tam thấy vật tà càng nộ càng hài lòng, hắn tiến vào tu tiên giới trước đó từ nhỏ luyện võ, đồng thời lực lớn vô cùng, có tốt nhất công phu, đối phó một cái tức giận thiếu niên còn không phải bắt vào tay. Được, ta liền cùng ngươi đi hai chiều, đem ngươi đánh cho tâm phục khẩu phục. Các ngươi đang làm gì? Còn thể thống gì? Không ta đây sư huynh để ở trong mắt sao? Quý Độ một mặt âm trầm đi ra, chỉ vào hai người cả giận nói. Hùng Đại lúc này đi ra, quay về Quý Độ cung kính nói rằng, sư huynh, không phải chúng ta muốn tìm hắn gây sự, chỉ là này vật tà quá mức đáng ghét. Không giáo huấn một thoáng ngày sau khó tránh khỏi liền ngài đều không coi vào đâu. Quý Độ nghe xong lời này sững sờ, Hùng Đại lời nói này thật đúng là ác độc, xem ra vật tà thực sự là trêu đến người người đoán trách rồi, chỉ là kha kha. Hùng Đại thấy Quý Độ sững sờ ở tại chỗ, cho là hắn nghe lọt được lời của mình, không khỏi sấn nhiệt đả thiết nói, sư huynh, trong môn phái có quy định, không dùng tới tu vi dưới tình huống cho phép các đệ tử tỉ thí với nhau. Quý Độ trên mặt vừa do dự, cái này. Hùng Đại lại nói, sư huynh, vừa vặn ngài có thể làm chứng người, để tránh khỏi ta tam đệ ra tay quá nặng, đem cái kia hung hăng tiểu tử đánh chết. Như vậy a? Mọi người tha thiết mong chờ nhìn Quý Độ, trong mắt hiện ra vô hạn chờ mong. Cái kia, được rồi. Mọi người nhất thời hoan hô, Hùng Đại khom lưng túi lầu nói, đa tạ sư huynh thành toàn. Bất quá, Quý Độ âm thanh nhất thời để mọi người tâm nâng lên, dồn dập hướng về hắn nhìn lại. Quý Độ cười nói, ta cũng cảm thấy hành vi của hắn quá kiêu ngạo rồi, vì lẽ đó ta cũng rất muốn giáo huấn hắn, chỉ là trở ngại sư huynh thân phận, không tốt lấy lớn ép nhỏ. Quý sư huynh. Chúng thiếu niên cảm kích nhìn về phía Quý Độ. Chợt phát hiện Quý Độ tựa hồ không như vậy đáng hận. Quý Độ giơ tay hạ thấp xuống ép, tự giễu một tiếng nói, kỳ thực, ta đối ta trước kia hành vi phi thường xấu hổ, ta không nên hướng dẫn các ngươi mua tam diệp thảo, vì lẽ đó ta quyết định mượn cơ hội này, toàn bộ trả lại cho các ngươi. Các ngươi có thể ở chỗ này của ta mua hùng tam thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:2, nhưng có một chút ta muốn nói rõ à, chỉ có thể mua một linh thạch, ta là tới còn linh thạch, không phải tiễn các ngươi linh thạch. Chúng thiếu niên dồn dập nở nụ cười, Quý Độ thân ảnh nhất thời ở trong lòng bọn họ trở nên cao thượng lên. Hiện tại các ngươi muốn mua người mượn một linh thạch cho ta, chỉ có thể đánh cửa hùng tam thắng a. Vật tà ở bên cạnh nhìn ra âm thầm gật đầu, Quý Độ quả nhiên là gian thương, đầu tiên là làm thấp đi chính mình đến chiếm được mọi người hảo cảm, rõ ràng dự định vung hố người khác, lại chỉ quy định ép một linh thạch, vậy thì để chúng lòng người phòng bị rơi xuống thấp nhất, cho rằng Quý Độ là thật sự đến đưa linh thạch, khả năng có thể thừa dịp. Bây giờ nghĩ lại, cùng Quý Độ hợp tác đúng là lựa chọn sáng suốt. Các thiếu niên có thật nhiều lấy ra một linh thạch đặt ở Hùng Tam trên người, còn có phần nhỏ thiếu niên thì lại lòng nghi ngờ khá là nặng, không có ý định tùy tiện ra tay. Một người một linh thạch, trong nháy mắt, Quý Độ mượn đã đến 70 khối linh thạch, mừng thầm trong lòng dưới, quay về hai người kêu lên, các ngươi có thể bắt đầu so tài, một phương rõ ràng không cách nào tiếp tục chiến đấu lúc, một phương khác không thể tiếp tục công kích. Hùng Tam muốn chính là cái này câu nói, nhất thời khà khà đối với vật tà cười gằn, chậm rãi ép tới đằng trước. Chúng thiếu niên cũng là dồn dập khen hay, Hùng Tam hình thể cường tráng, cao lớn và vỡ, mà vật tà thân thể gầy yếu, tướng mạo âm nhu, rõ ràng Hùng Tam cơ hội chiến thắng càng miệng lớn hơn. Hùng Tam hung hăng giáo hơn hắn, đạp hắn cái mông. Nhiều người như vậy vì hắn khen hay, Hùng Tam cũng hưng phấn, giơ quả đấm lên đối với vật tà đánh tới. Quyền phong gào thét, mang theo mạnh mẽ lực đạo nặng nề nện ở vật tà trên mặt, nhất thời vật tà thân thể về phía sau bay đi, nặng nề cắm ở trên đất, nửa tấm mặt hoàn toàn bị đánh sưng. Các thiếu niên vừa nhìn, càng là không thể ức chế lớn tiếng khen hay. Đánh hắn, đánh hắn, vì chúng ta hạ giận. Vật tà trên mặt đau rát, phun ra một búng máu, bị đánh điểm, đốt, có chút hoa mắt. Hắn không phải cố ý nhường, mà là thật sự phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hùng Tam như cứng như sắt thép năm đấm đập tới. Tuy rằng hắn có ngàn năm đối chiến kinh nghiệm, có thể những kinh nghiệm kia là xây dựng ở cùng tu sĩ đối chiến trên cơ sở, nếu bàn về thế gian công phu, hắn vẫn thật là một người bình thường thiếu niên, hai ba lần cũng sẽ bị người đánh bẹp, đập dẹp. Bất quá hắn cũng theo đến không nghĩ tới dựa vào công phu phá tan đối thủ, hắn muốn dùng phép thuật đối địch. Tại ngàn năm trong ký ức, hắn dùng tốt đẹp phép thuật có thể tăng cường tự thân thân thể cường độ cùng tốc độ, tái phối trên ẩn nấp linh lực hơi thở phép thuật, có thể rất tốt không bị người khác phát hiện. Ngược lại dù như thế nào, những người này không thể phát hiện. Hùng Tam đi tới vật tà trước mặt, không có đuổi tận cùng không buông cùng đánh, mà là cư cao lâm hạ nhìn xuống vật tà, đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, khinh bị nói, tiểu hầu tử, còn bò được lên sao? Vật tà chống thân thể bò lên. Hùng Tam lại là một quyền vung tới, vật tà lần thứ hai ngã sắp xuống. Hùng ca, ngươi cú đấm kia quá tuân tú á. Trở lại điểm, đốt, lợi hại chiêu thức. Quý Độ ở một bên nhìn vật tà bị cùng đánh, âm thầm gật đầu, ân, ngụy trang đến mức rất giống, phi thường giống, quá giống. Ngay cả ta đều không nhìn ra kẽ hở. Chương 23, lại đứng lên. Cú đấm này so với trước kia trùng hơn nhiều, tại vật tà cảm thụ, trước đó quyền kia là một đầu, quyền này là thép. Thân thể hắn rơi toàn thân đều đang đau, xương đều sắp tan vỡ rồi. Mặt của hắn đã bị đánh cho lại thanh vừa sưng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Phế bỏ hắn. Gọi hắn sau đó không nên như vậy cản rỡ. Vật tà nhìn Hùng Tam mang theo cười gần đi tới, trong tròng mắt chỉ có bình tĩnh, điểm ấy đau đớn hắn còn không để ở trong lòng. Lên. Bỏ lên, tiểu hầu tử. Hùng Tam quay về vật tà rít gào, giơ lên chính mình thâm hậu nắm đấm dơ, khóe miệng kéo ra nụ cười gằn. Vật tà chiến nguy nguy bò lên, Hùng Tam cười gằn, lại là một quyền đánh tới. Cú đấm này hắn dùng ra tất cả khí lực, hướng vật tà mặt đánh tới. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, cú đấm này đánh tới, vật tà nhất định rớt xuống một loạt răng hàm, miệng sùi bọt mép hôn mê. Quyền phong hiển hách, càng ngày càng tiếp cận vật tà mặt, cũng càng ngày càng tiếp cận thắng lợi. Nhưng lại tại quả đấm của hắn cách vật tà không tới một tấc thời gian, gương mặt đó đột nhiên xảy ra vặn mèo, cực kỳ quỷ dị hướng về bên cạnh một bên, tránh thoát cú đấm này. Hùng Tam hai mắt thu nhỏ lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, muốn thu quyền, đáng tiếc đã muộn. Hắn chỉ cảm giác đánh ra nắm đấm cái kia thủ đoạn bị một con kìm sắt kèm ở, chân nhỏ bị một cái thiết côn đá lên, đau đớn bên dưới nhất thời hạ bàn bất ổn, toàn bộ thân thể bị một nguồn sức mạnh để qua không trung, sau đó đột nhiên hạ xuống. Ầm. Hùng Tam thân thể tầng tầng đập xuống đất, rơi thất điên bắt đảo, hắn biết mình bất cần rồi, kết quả bị vật tà một cái ném qua vai. Muốn cho ta chịu thiệt, không dễ như vậy. Tốt xấu là có công phu nội tình tại người, Hùng Tam nằm trên đất, nhấc chân liền đá, nỗ lực để vật tà biết khó mà lui. Nhưng hắn chân mới vừa vặn giơ lên, liền đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận gió mát. Sát theo đó cổ đau xót, hai mắt tối sầm lại, cả người hôn mê. Rơi vào Hùng Tam gáy, là vật tà cười trỏ, vật tà không giết hắn, chỉ là đem hắn đánh ngất mà thôi. Vật tà chiến nguy nguy đứng lên, dùng sức đá đá Hùng Tam đầu, thấy hắn không có phản ứng, mới thở hổn hển quay về bốn phía kêu lên, bản thiên tài thắng. Mọi người khó có thể tin nhìn nằm trên đất cùng thi thể như thế Hùng Tam, trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng lại. Mãi đến tận Quý Độ lại đây xác nhận một phen, đồng dạng một mặt không tin lắp bắp nói, vật tà thắng rồi. Mọi người mới hà to miệng, buồn bực tự lẩm bẩm. Làm sao vật tà thắng? Không có đạo lý a, linh thạch của ta a. Hùng Đại đem Hùng Tam kéo trở về, dò xét miệng mũi, phát hiện không bị thương, chỉ là ngất đi. Đối với Hùng Nhị gật gật đầu. Hùng Đại buồn bực mắng, thực sự là mất mặt, bất cần như vậy làm gì, xông tới ba lượng dưới phế bỏ không được sao, mất mặt ném về tận nhà rồi. Đại ca, ta tiến lên, ngươi tuyệt đối không nên bất cẩn, đánh cho tàn phế là được. Hùng Nhị trịnh trọng gật gật đầu, quay về vật tà nắm chặt nắm đấm, then chốt rung động đùng đùng, giữ tận theo dõi hắn, được lắm chó ma thiên tài, dám theo ta so chiêu sao? Vật tà thân thể run run rẩy rẩy, hai chân có chút run, không nói gì, quay về Hùng Nhị chính là nhất kế ngón giữa. Hắn đại gia, ngươi hung hăng. Được, ta sẽ phế bỏ ngươi. Vật tà vẫn không có nói chuyện, ngón giữa như trước. Hùng Nhị tức giận đến phổi đều sắp nổ, vật tà chuyện này, này quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì rồi. Quý Độ ở một bên tựa hồ nhẫn nhịn không được vật tà hung hăng, chỉ vào vật tà cả giận nói, chỉ cần có thể đem hắn đánh cho tàn phế, lần này áp 2-4. Dừng một chút, Quý Độ nhớ ra cái gì đó, nhất thời bù đắp một câu, vẫn là xuất hiện mua xuất hiện bồi, không thể ký sổ. Lần này, chúng thiếu niên hoành động. Một bên là xương thành đầu heo, ngay cả đứng đều phải phát run vật tà, một bên là lưng hùm vai gấu, so với Hùng Tam còn cường tráng hơn Hùng Nhị, hai người thắng bại tựa hồ đã mất đi hồi hộp, hầu như tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít đè ép 1-2 khối linh thạch, liền ngay cả trước đó còn tại ngắm nhìn mấy người cũng không nhịn được rồi. Một trận huyên náo thanh thế qua đi, Quý Độ thu cẩn thận hơn 100 khối linh thạch, hét to một tiếng, bắt đầu. Chỉ thấy ra lệnh một tiếng, Hùng Nhị soạn cuốn rồi nằm đấm, trên cánh tay từng cái bắp thịt đường cong phình nô ra, ngắt một vòng cái cổ, lộ ra giữ tận nụ cười, xúc lên lực khí toàn thân, hướng về vật tà vọt mạnh qua. Cái kia uy thế, giống như một con dã thú. Giống. Hùng Nhị quát to một tiếng, dường như thiên lôi. Xa xa vật tà tựa hồ là bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cả người ngã về đằng sau, đưa tới mọi người một trận hoan hô. Hắn ngã. Thừa thắng truy kích ta. Hùng Nhị ca, nhờ vào ngươi. Hùng Nhị đại hỉ, cả người lăng không nhảy một cái, nhảy đến vật tà phía trên, như búa lớn ý hệt nắm đấm đột nhiên nện xuống. Hết thể đều đã xong. Mọi người cao hứng hô thở ra một hơi, cho rằng vật tà lần này khó hơn nữa chạy trốn bị ra sức đánh vận mệnh, có thể theo tức, bọn họ gặp được lo lắng một màn. Chỉ thấy vật tà một chân đột nhiên duỗi thẳng, nhấc lên cao, đối diện Hùng Nhị dưới khố ước lượng đi. Một phương tung tích, không cách nào thay đổi tư thế, một phương trên đạp, sử dụng nham hiểm hạ lưu liêu âm cước. Chỉ nghe một tiếng như rết heo hét thảm, Hùng Nhị bị đạp đến một bên, sắc mặt bầm đen, trừng lớn hai mắt, thống khổ bưng hạ thể liên tục run rẩy. Vật tà chống thân thể, chiến chiến nguy nguy lại bò lên, khóe miệng khẽ động, mới hộc ra vài chữ, bản thiên tài. Lại thắng. Soạt. Chúng thiếu niên xôi trào. Đề tiện hạ lưu a. Ngươi lại công người muốn hại, chỗ yếu. Ngươi. Đồ vô sỉ. Ngươi thực sự là chúng ta bên trong bại hoại. Ta hổ thẹn với cùng ngươi bực này tiểu nhân làm bạn. Chúng thiếu niên chửi rủa bay lầy trời, các loại nghĩa xấu toàn bộ đem ra hình dung vật tà, thậm chí cảm thấy đến như thế hình dung vật tà đều vũ nhục những kia hình dung tử. Đương nhiên, đáng hận nhất còn không phải điểm ấy, đáng hận nhất chính là vật tà hãm hại bọn hắn linh thạch a. Trước sau tổng cộng 3 khối, đây là bọn hắn vừa mới ngày hôm qua linh tới à, cũng còn không trong ngực bên trong che nhiệt nóng, cứ như vậy không rồi. Tại sao hả? Nếu như vật tà có thể quang minh chính đại một điểm, thì sẽ không là kết cục như vậy rồi. Hắn nhất định sẽ bị đánh nằm bẹp, đánh cho răng rơi đầy đất, hào hào. Nhưng là, hắn quá hạ lưu á. Vật ta biết những thiếu niên này trong lòng nghĩ cái gì, trong lòng cười lạnh, nếu như các ngươi gặp phải cảnh tượng như thế này, các ngươi đồng ý mân mê cái mông ngoan ngoan muốn ăn đòn. Bất quá cái này hai lần hạ xuống vật ta đều trong bóng tối vận dụng phép thuật, tuy nói thời gian rất ngắn, chính là quyết định thắng bại như vậy một thoáng, có thể bởi hai cái pháp thuật này đẳng cấp quá cao, lập tức liền tiêu hao hết hắn đại bán linh lực, kế tiếp chỉ có thể đồng thời dùng lại lần nữa. Hắn hai mắt híp lại, cực kỳ khiêu khích nhìn về phía Hùng Đại, không do dự, lại là nhất kế ngón giữa. Không thể không nói ngón giữa mạnh mẽ, Hùng Đại nhất thời nổi giận, sắc mặt tái xanh gầm nhẹ nói, ta muốn phế bỏ ngươi. Vật tà hơi ngang đầu lâu, bĩu môi khinh thường nói, có thể động thủ tiểu ít đi nói nhau, cùng cái đàn bà dường như. A. Hùng Đại giữ tợn khuôn mặt, đi vào trong sân, hận không thể lập tức đem trước mắt cái này thằng nhóc con băm thành tám mảnh. Chương 24, hố trời. Quý Độ mau mau đứng ra, nhìn chằm chằm vật tà nhe răng trợn mắt nói, lần này, mua 3-6. Hùng Đại quay về mọi người vỗ một cái lồng ngực, hào khí vân tuyến đường chính, các anh em, trước đó hai ta cái huynh đệ vô dụng, hại mọi người thua linh thạch, ta trước tiên cho mọi người chịu tội. Nhưng lần này, ta nhất định đem tên khốn kia đánh ngã, vì lẽ đó mọi người có thể thỏa thích dưới linh thạch, cầm lại các ngươi tiền vốn. Nếu là ta lần này thua, ngày sau các ngươi có thể gặp ta một lần đánh ta một lần, ta tuyệt không hoàn thủ. Hắn lần này hào ngôn nhất thời để chúng thiếu niên yên tâm, biết lần này vật ta nhất định xong đời, mà khi bọn họ đem bàn tay vào trong ngực, lại nhất thời sửng sốt, trong bọn họ phần lớn lúc này cũng bị mất linh thạch, Quý Độ lại không cho ký sổ, làm sao bây giờ, lần này nhất định có thể thắng hồi vốn tiền, không nữa ra tay cũng đã muộn. Quý Độ tự nhiên rõ ràng mọi người xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bất quá hắn đã sớm đã làm xong sách lược vẹn toàn, đối với trong đám người mấy cái đệ tử đời hai liếc mắt ra hiệu. Mấy người kia tâm linh thần hội, từ trong lồng ngực lấy ra mấy chục khối linh thạch, hướng đi Quý Độ, xem bộ dáng là muốn toàn bộ để lên đi tới. Lúc này, lại một cái nắm nô ra cố ý hướng về mấy người bọn họ mượn linh thạch. Sư Minh, cho ta mượn một khối linh thạch, quay đầu lại ta trả ngươi một khối. Người kia do dự một chút, lắc đầu một cái. Cho ta mượn 5 khối linh thạch, quay đầu lại ta trả ngươi 6 khối. Người kia lại do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Cho ta mượn 3 khối, quay đầu lại ta trả ngươi 4 khối. Sư Minh, ngươi hãy giúp ta một chút đi. Người kia sửng sốt một chút, bị vướng bởi đồng môn tình cảm liền cho hắn mượn 3 khối linh thạch. Những người khác vừa thấy như thế, dồn dập mù quáng, tiến lên mở miệng mượn tiền. Cái kia vài tên sư huynh không phải bất đắc dĩ đem mấy trăm khối linh thạch mượn đi ra ngoài. Quý Độ ở bên một mặt nghiêm túc, kỳ thực nội tâm đã sớm hồi hộp, cái này cần bao nhiêu linh thạch à, một lần kiếm được so với bán tam diệp thảo còn nhiều, đồng thời tất cả trách nhiệm toàn bộ đều là vật tà, mọi người mắng cũng chỉ là mắng vật tà, không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Các ngươi đang làm gì? Tụi chúng đánh bạc. Đang lúc này, động tĩnh bên này rốt cục đưa tới một người trung niên đệ tử, vật tà trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thân thức đảo qua người này, phát hiện hắn có đạo nhất 7 tầng tu vi. Quý Độ cũng có đạo nhất 7 tầng tu vi, nhưng hắn lại hết sức sợ sệt trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này là đệ tử đời 1, so với Quý Độ sớm một đời đi vào, trong cửa quyền lên tiếng so với hắn nhiều, nếu là hắn đi đánh tiểu báo cáo. Trong môn phái mặc dù không có cấm chỉ đánh bạc, nhưng dù sao ảnh hưởng không được, như trung niên nam tử này thêm dầu thêm mỡ tại mấy vị trưởng lao trước mặt miêu tả một phen, hậu quả thế nào hắn cũng không thể nào đoán trước. Sư Minh, cái này, Sư Minh, ta không phải có ý định đánh bạc, là cái kia vật tà quá kiêu ngạo, có người cùng hắn luận bàn, ta cũng khí bất quá vật tà tác phong, hơn nữa ta cũng rất hổ thẹn mọi người, liền nghĩ ra một cái vừa có thể thích hợp bồi thường mọi người, có thể để mọi người làm người khiêu chiến tiếp sức phương pháp xử lý. Theo Quý Độ ngón tay nhìn tới, người đàn ông trung niên nhìn thấy thân thể gầy yếu, đầy mặt ô xương vật tà, lại nhìn thấy long tinh hổ mãnh, khí thế như hồng hùng đại. Quý sư đệ, sư huynh ta không dám, ta thật sự không. Không là chuyện này. Hả? Ta muốn mua 20 khối linh thạch. Vừa thấy trong môn phái một đời sư huynh trực tiếp mua 20 khối linh thạch, mọi người càng ngày càng cảm thấy hùng đại tất thắng, không chút do dự đem 3 khối linh thạch toàn bộ mua xuống. Quần quần linh thạch đi vào Quý Độ túi chứa đồ, Quý Độ cười nở hoa, những thiếu niên kia căn bản không nghĩ tới Quý Độ cùng vật tà tại đập bẫy, một đời sư huynh kiến thức rộng rãi, hắn đều không cho là bị lừa gạt, bọn họ như thế nào cho rằng sẽ chịu lừa gạt. Đến đây đi. Hùng đại nắm đấm nắm chặt, hai chân một trước một sau chăm chú cắm trên mặt đất, như cây giả bản căn, vẫn không núp đích. Hắn xem như là xem hiểu vật tà rồi, tên tiểu tử này chỉ có thể hạ âm thủ đánh lén, thật đả thật đối chiến chính là con kiến, tiện tay có thể bóc chết. Chỉ cần vững vàng, không giữ cho hắn một tia cơ hội, thắng hắn chính là bắt vào tay. Mọi người cũng là âm thầm nghẹn thở ra một hơi, yên lặng mong mọi thắng lợi đến. Hùng đại từng bước chậm rãi tới gần vật tà, thập phần cẩn thận một chút, tay chân thời khắc duy trì có giãn, làm được bất cứ lúc nào có thể ứng đối bất kỳ phản ứng nào hoàn mỹ trạng thái. Trái lại vật tà, hai chân như chưa run, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một cơn gió thổi tới, còn rút lui hai bước, tựa hồ liền phong đô chịu không được rồi. Vật tà phản ứng như thế này cũng không hề để Hùng đại manh động, như trước vững vàng đi tới. Loại người như hắn vững vàng tác phong cũng làm cho mọi người vô cùng yên tâm, trong lòng chờ đợi không ngừng phóng to, nhìn gấu đại ly vật tà càng ngày càng gần, nắm đấm cũng theo chậm rãi nắm chặt, bọn họ biết, một khi tiếp cận vật tà, tươi đẹp như vậy thắng lợi đều sẽ nhấn chìm bọn họ. Tình cảnh trở nên rất yên tĩnh, bầu không khí rất ngột ngạt, chỉ có thể nghe được cái tiếng nặng nề đạp bước âm thanh cùng mọi người tim đập. Dường như núi lửa dưới đáy dung nham đang không ngừng lan lộn, chờ đợi cuối cùng bạo phát. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, 7 thước, 5 thước, 3 thước. Mọi người ngực khí nghẹn đã đến cuống họng, trừng lớn hai mắt nhìn lại. Hùng đại rốt cục đi tới vật tà trước người, nắm chặt nắm đấm chậm rãi hướng về trên vai giơ lên, cái kia khách khách xương tiếng ma sát lại như thiên lôi, liệt nhật ánh mặt trời làm toàn thân của hắn dắt lên một tầng kim quang, phảng phất thiên thần. Mà hắn con kia nắm đấm, chính là trời trên thái dương, như vậy chói mắt, như vậy hoa mắt, phảng phất đều có hủy diệt hết thảy sức mạnh lớn. Quyết định thắng bại một khắc sắp sửa đến. Mọi người cảm giác được lửa giận trong lòng núi đã không cách nào nữa tích trữ dung nham, sắp sửa ở một khắc tiếp theo phun trào. Cũng đúng vào lúc này, vật tà đồng dạng giơ lên nắm đấm, quả đấm của hắn như vậy gầy yếu, như vậy không có sức mạnh, lại như một cái trứng gà giống như rung một cái vừa phá. Hùng đại hét lớn một tiếng, nắm đấm nặng nề vung đi ra ngoài. Vật tà đồng dạng một quyền vung tới. Hai người nắm đấm quả thực kém xa, Hùng đại cơ hồ là cái hùng trưởng, mà vật tà cơ hồ là cái con gà con chảo. Chúng thiếu niên tâm tình khuấy động, cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu rồi hoan hô cùng ủng hộ. Đánh thật hay. Bay hắn. Sau một khắc, hai quyền đấm nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hùng đại tay háo nhất thời ầm ầm nổ tung, hầu như cũng trong lúc đó, thân thể hắn bay về phía giữa không trung, bay lượn một đoạn tựa hồ vĩnh hằng khoảng cách sau, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Khách khách rắc. Do thạch đầu xếp thành sàn nhà nát tan ra vô số điều vết nứt. Mà Hùng đại, cánh tay của hắn nứt ra mấy cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng, cả người ngã trên mặt đất liên tục run rẩy, miệng sùi bọt mép. Trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô, tiếng ủng hộ im bặt đi, trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Vật tà thu hồi nằm đấm, lông tóc không tổn hại. Hắn chiến chiến nguy nguy chống đỡ lấy thân thể, vẫn là như vậy một cơn gió có thể thổi ngã. Ánh mắt của hắn như trước tràn đầy khiêu khích mùi vị, giống nhau qua lại giống như vậy hung hăng. Khoe miệng của hắn như trước dương lên, tràn đầy châm trọng. Một đôi lá liêu mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Bọn họ choáng váng, ở lại, sững sờ, sừng sốt, nhìn cái kia ghê tởm vật tà bó tay rồi. Bản thiên tài đã thắng. Vật tà đón ánh mặt trời, kiêu ngạo ngẩng đầu. Chương 25, người vũ nhục vô sỉ. Yên lặng một trận, mọi người đã không cách nào nữa nắm chặt nắm đấm. Không cách nào nữa giống giận đối với vật tà giết gạo, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Lần lượt vô hạn tiếp cận hy vọng, nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, rồi lại lần lượt biến thành thất vọng, hạ xuống thất bại mây đen. Mọi người khóc không ra nước mắt. Quý Độ giật mình trình độ so với bọn họ chẳng tốt đẹp gì, vốn cho là vật tà công phu thượng thừa mà thôi, không nghĩ tới vẫn là có mắt không trọng, cái kia thân thể gầy ốm bên trong lại ẩn giấu đi to lớn như vậy sức mạnh, tuyệt đối là trời sinh thần lực. Bất quá càng như vậy hắn lại càng hài lòng, lần này kiếm được đầy bồn đầy bát, để hắn không nhịn được nghĩ phải lớn hơn giống đã nghiền. Vật tà đứng ở giữa trường cười gằn, châm trọc cơm thanh theo gió truyền vào trong thai của mọi người, có vẻ như vậy chói tai. Bọn họ này mới phản ứng được, vật tà cố ý chỉnh bọn họ a. Ẩn giấu đi thực lực cố ý để Hùng Tam đánh hai quyền, để cho bọn họ cho rằng vật tà không bản lĩnh, liền dồn dập đặt cược ép linh thạch, nhưng mà vật tà nắm đấm thép ầm ầm đánh vỡ bọn họ tốt đẹp chính là ảo tưởng. Đây là để cho bọn họ cố ý thua linh thạch a. Thế gian này làm sao có khả năng có như thế người vô sỉ? Không, nói hắn vô sỉ quả thực vũ nhục vô sỉ cái từ này. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vật Tà, sau đó đem đoán hận ánh mắt trừng mắt về phía Quý Độ. Bọn họ có lý do tin tưởng đây là Vật Tà cùng Quý Độ hợp lực bày một cái đại âm mưu, đào xong vũng hố chỉ chờ bọn họ đần độn nhảy xuống. Quý Độ lúng túng ho khan hai tiếng, nguyên bản hắn cùng với Vật Tà kế hoạch là tìm mấy cái tay chân cùng Vật Tà đối chiến, để mọi người có thua có thắng, như vậy có thể làm cho mọi người cảm thấy công chính, do đó ôm may mắn trong lòng kế tục đặt cược, dễ dàng hơn để mọi người nghiện, cũng không dễ dàng khiến người ta phát hiện hai người âm mưu. Nhưng ai biết Hùng Gia ba huynh đệ đi ra làm dối, Vật Tà không thắng không được a, đây là Tam trưởng lão cố ý chèn ép, không đem bọn họ đánh cho tàn phế, chính là hắn bị đánh tàn. Quý Độ biết Vật Tà đắc tội Tam trưởng lão ngọn nguồn, vì lẽ đó lý giải Vật Tà khó xử. Có thể chuyện bây giờ bị mọi người phát giác được không đúng, rất có thể biến thành làm một cú, không có đến tiếp sau âm mưu thu vào, không thể nghi ngờ tổn hại đã đến lợi ích của hắn. Hắn nhìn Vật Tà, hai mắt híp lại, nghĩ có cần hay không trực tiếp không để ý tới Vật Tà, độc chiếm hết thể linh thạch. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng lợi và hại thời gian, liền nhìn thấy Vật Tà duỗi ra hai ngón tay. Đây là hắn lương ám hiệu, nói rõ Vật Tà không cách nào kế tục chống đỡ, muốn thu đôi rồi. Còn có ai không phục bản thiên tài? Tới chịu chết. Vật Tà lạnh lùng đảo qua bốn phía. Mọi người liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Hùng Tam, bưng hạ thể Hùng Nhị, miệng sùi bọt mép Hùng Đại, không khỏi dùng mình một cái, đi tới là tìm hành hạ a. Đang lúc này, một người cao giọng quát lên, ta đến thu ngươi này phế tài. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người nọ là đệ tử đời hai, giữa lúc trắng niên, thân thể cũng không làm sao dám chắc, so với Hùng Gia ba huynh đệ chênh lệch không ít, nhưng so với Vật Tà vẫn là tăng lên rất nhiều. Hắn vừa xài bước ra, chỉ vào Vật Tà tức giận mắng, ngươi này phế tài hại ta thua 10 khối linh thạch, ta tự mình trừng trị ngươi. Quý Độ lại đứng dậy. Các vị các sư đệ, lần này mua 3 buổi 9. Vật Tà tiểu tử này đã là cung dương hết đà, các ngươi phải nắm chặt cơ hội. Mọi người lúc này nào còn dám mua, bọn họ đã nghiêm trọng hoài nghi đã đến Quý Độ trên người, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy không quen. Nhưng vẫn còn có chút đệ tử đời hai đầy mặt vẻ giận dữ đập phá rất nhiều linh thạch, tự nhiên, những thứ này đều là nắm. Ngươi tới cho bản thiên tài sách giày đi. Vật Tà có chút ít hung hăng cười lạnh nói. Ít nói nhảm. Tên kia tráng niên nâng lên nắm tay hướng về Vật Tà vọt tới, xem ra khí thế hùng hổ, nhưng mọi người liếc mắt là đã nhìn ra người này bước chân phù phiếm, hạ bàn bất ổn, còn lâu mới có được Hùng Gia ba huynh đệ như vậy cường tráng, không nhịn được nghĩ muốn cười. Ngươi đây không phải chịu chết sao? Cần gì chứ? Ánh mắt của mọi người nhất trí để lộ ra loại ý nghĩ này. Sau đó bọn họ liền gặp được tên này tráng niên hét lớn một tiếng, chân trước tại Vật Tà trước người bỗng nhiên dừng lại, một trận, mượn thân thể tiếp tục hướng phía trước quán tính dùng lực số lượng đạt đến sử dụng tốt nhất. Một quyền, rắn chắc rơi vào Vật Tà trên lồng ngực. Phình một tiếng, Vật Tà thân thể như đống cát bình thường bay đến giữa không trung, tầng tầng rơi xuống mặt đất, run rẩy hai lần, hôn mê. Cái kia tráng niên đánh xong cú đấm này, thu thế, phất ống tay áo một cái, đứng chắc tay. So với con gà con còn yếu. Trong khoảnh khắc, mọi người đang trong gió lang loạn. Tại mọi người vừa đáng tiếc lại tức giận mắng Vật Tà vô sỉ thời gian, Quý Độ kêu lên mấy người đem Vật Tà kéo đi rồi. Khi bọn họ thoát ly tầm mắt, trở về Quý Độ trong phòng sau, Vật Tà mở hai mắt ra, cùng Quý Độ không hẹn mà cùng cất tiếng cười to. Vật sư đệ, ngươi diễn quá giống, công phu cũng mạnh, sợ tại trong phàm nhân cũng là võ con chứ. Quý Độ chính mình rót cho mình một ly trà, mặt mày hớn hở uống. Vật Tà không tỏ rõ ý kiến, ngồi xuống sau nhìn lướt qua trong phòng cái khác đệ tử đời hai, đối với Quý Độ nói, sư huynh, nên nói chính sự rồi. Chính sự. Quý Độ hai mắt tinh quang lóe lên, nghi ngờ nhìn về phía Vật Tà, sư đệ, cái gì chính sự? Vật Tà trong lòng cười lạnh, qua cầu rút ván đúng không? Chia của việc. Ồ, nha, ngươi xem ta đều cao hứng đã quên. Quý Độ bật cười đáp. Trước đó hắn thì có nghĩ tới sau khi chuyện thành công có muốn hay không độc chiếm khoản này linh thạch, dù sao hai hắn đích thỏa thuận chỉ là có hạn mấy người biết, Vật Tà tu vi lại yếu, tại trong môn phái địa vị thấp nhất, nuốt hắn cần phải cũng không có quan hệ gì. Bất quá hắn trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy Vật Tà không bình thường, có lẽ sẽ có cái gì ứng phó thủ đoạn, vẫn là không muốn toàn bộ nuốt vào, chỉ bất quá đương sơ này 16 tỷ lệ nha. Quý Độ lấy ra một cái túi lượng đồ, ném đến Vật Tà trước mặt, cười nói, sư đệ, ngươi nghiệm thu đi. Vật Tà tiếp nhận, thần thức quét qua, phát hiện trong túi chỉ chứa 100 khối linh thạch, lập tức rõ ràng Quý Độ tâm tư, kha kha cười lạnh nói, sư minh, ngươi không cảm thấy thiếu một chút sao? Quý Độ khẽ mỉm cười, rất là không hiểu nói, ít đi sao? Ta không cảm thấy à? 100 khối linh thạch rất nhiều. Vật Tà hai mắt tránh qua một tia hàn quang, cười gần không lứt. Quý Độ sư minh, chúng ta lần này tổng cộng kiếm được không xuống 600 linh thạch, 100 linh thạch xác thực ít một chút. Như vậy à? Quý Độ đối với mấy người khác ngay mắt, những người kia hiểu ý, dồn dập tiến lên vây Vật Tà. Sư đệ, ngươi phải hiểu được, tu vi của ngươi bất quá đạo nhất ba tầng, nếu để cho người khác biết trên người ngươi áng chừng 100 linh thạch, ngươi nói, sẽ có bao nhiêu người mắt đỏ muốn cướp ngươi. Quý Độ dù bận vẫn ung dung nhẹ nhàng thổi nước trà, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng gợn, nhàn nhạt nói, cũng tỉ như ta đây mấy cái bằng hữu, bọn họ cũng rất yêu thích linh thạch à. Mấy người tiến lên một bước, chăm chú buộc Vật Tà, hai mắt thả ra tinh quang. Xác thực, đối với một cái tu vi ở vào đạo nhất ba tầng đệ tử tới nói, 100 khối linh thạch đã là khoản tiền kết sủ, không biết sẽ chọc cho đỏ bao nhiêu người hai mắt. Quý Độ ý tứ rất rõ ràng, ta hiện tại chính là uy hiếp ngươi, hoặc là ngươi cầm 100 khối linh thạch cút đi, hoặc là ngươi một quặng lông cũng không chiếm được. Chương 26, đều là nhân tinh. Vật ta không nhúc nhích, bình tĩnh đối mặt mấy người vây quanh, cầm lấy chén trà uống một hớp trà, cười nhạt nói, ta không thích không nể mặt mũi, như vậy đối với tất cả mọi người không chỗ tốt.
Không nể mặt mũi?
Hừ. Quý Độ cười gằn, ngươi có tư cách gì không nể mặt mũi?
Bà ngươi nói một, ba tầng tu vi.
Tại Quý Độ trong mắt, vật tà chính là một cái hơi có chút thông minh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, căn bản không hiểu rõ tu tiên giới nham hiểm, càng đừng đề hắn còn có hậu chiêu. Chính mình này một đám người tùy tiện đến mấy tay, tiểu tử này liền xương cũng sẽ không còn lại. Nói đến, vật tà vẫn đúng là không hậu thủ gì, tu vi mới nói một, ba tầng có thể làm cái gì? Hai người trước mắt ở vào đạo nhất 5 tầng, mặt sau hai người ở vào đạo nhất 6 tầng, Quý Độ càng là đạo nhất 7 tầng, muốn trắng trợn cướp đoạt cái kia chính là muốn chết. Hắn xưa nay sẽ không nghĩ tới mình có thể lấy một địch năm, vậy cần tu vi chống đỡ. Hơn nữa trắng trợn cướp đoạt là nhất không lựa chọn sáng suốt. Đối với thương nhân mà nói, lợi ích chính là bọn họ lớn nhất mê hoặc. Cho nên muốn bắt đến lợi ích của mình, liền muốn để thương nhân nhìn thấy lợi ích lớn hơn nữa. Hùng gia ba huynh đệ nửa đường giết ra làm rối loạn hai người kế hoạch, làm cho hai người trưởng kỳ buôn bán trở thành một lần giao dịch, này bằng với đem lợi ích thu nhỏ lại đã đến nhỏ nhất. Đối với một cái thương nhân mà nói, không thể làm gì khác hơn là từ nơi này ít nhất lợi ích bên trong thu được thu hoạch lớn nhất. Liền đã tạo thành bây giờ hoàn cảnh. Trừ phi vật tà có thể chứng minh mình còn có càng nhiều giá trị lợi dụng, có thể giúp Quý Độ kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Kỳ thực nhắc tới cũng rất buồn cười, vật ta tình cảnh bây giờ rồi cùng lúc trước suy nghĩ làm sao tiến vào đạo nhất tiên môn tu luyện tình cảnh như thế, đều là đang vì mình làm sao sáng tạo đến tiếp sau giá trị lợi dụng mà khó khăn. Đây cũng không phải là nói vật ta có bao nhiêu từ thương lượng tiên phú, mà là thế giới này vốn là diện mục chính là sáng tạo tài nguyên cùng thu được tư nguyên quan hệ. Bất luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, muốn thu được thù lao, quá cuộc sống tốt hơn, liền muốn tăng cao tự thân giá trị. Vật ta nghĩ tới cũng là như thế, liền hắn cười nói, sư huynh không nên gấp gáp, có thể nói cho ngươi biết một cái kiếm linh thạch tốt biện pháp. Quý Độ nheo cặp mắt lại, nói, biện pháp gì? Ngươi đừng hay nói lấy luận bàn tên vung hố người khác, bọn họ sẽ không lên làm. Tự nhiên không phải cái này. Vật ta chậm rãi nói rằng, đến tiếp sau sẽ có lần lượt tu vi kiểm tra xuất hiện, trong đó liền bao gồm tu vi kiểm tra, tại mọi người lý giải trong, ba vị thiên tài tư chất cao nhất, vì lẽ đó danh đầu phải là bọn hắn. Mượn mọi người lòng này lý, ngươi là có thể từ đó làm khó dễ, tại kiểm tra trước để mọi người làm ba người đặt cược, sau đó dùng linh thạch đem tu vi của ta tăng lên, gần như mấy chục linh thạch. Nhiều nhất 100 linh thạch đánh đổi có thể để cho ta thu được danh đầu. Ta lấy Hắc Mã chi tư đột nhiên tranh giành xuất ra, bọn họ dưới nhất định nhưng toàn quân bị diệt, dựa theo một người 2 linh thạch đến xem, là có thể thu được 200 linh thạch, này còn chỉ là chúng ta đệ tử đời 3 giới chú thích, nếu như đệ tử đời 2 thậm chí đệ tử đời 1 đều tham dự vào. Vật ta quay về Quý Độ khẽ mỉm cười, ngươi nói chúng ta sẽ kiếm bao nhiêu linh thạch? Quý Độ hai mắt sáng ngời, nhắm hai mắt suy nghĩ một lát sau cười lạnh nói, cái kia yêu cầu của ngươi là?
Tự nhiên là bắt được ta nên đến linh thạch.
Quý Độ đứng lên, ở bên trong phòng đi tới đi lui. Đột nhiên xoay người lại, liên tục cười lạnh, "Sư đệ, ý nghĩ của ngươi không tệ, thế nhưng ta tại sao phải bồi dưỡng được ngươi cái này hắc mã? Ta đại khái có thể bồi dưỡng thiếu niên khác." Vật ta đứng lên, đối mặt hai vị che ở thanh niên trước mặt, âm thanh hơi lạnh lẽo nói, "Còn chưa tránh ra." Hai người kia nhìn về phía Quý Độ, thấy Quý Độ gật gật đầu, liền để cho ra. Vật ta đi tới Quý Độ trước mặt, nhàn nhạt nói, "Bởi vì cái này biện pháp chỉ có thể dùng tại tu vi kiểm tra trên, mà nếu như ngươi hợp tác với ta, ta có thể tại phép thuật cùng pháp bảo kiểm tra trên thu được danh đầu." "Và ngươi?" Quý Độ châm chọc nhìn về phía vật ta. Vật ta mỉm cười không nói gì, trên tay nhưng là bỗng nhiên nắm chặt, trong khoảnh khắc, một cái dài đến 2 trượng, thô như đầu hỏa tiễn xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng hướng về bên cạnh chỉ tay. Nhất thời, to lớn hỏa tiễn hóa thành 6 thanh thật nhỏ hỏa tiễn phân biệt nhắm phía bàn trà, bàn, ghế, giường. Liên tục cầm ầm vài tiếng, gian phòng này bắt đầu cháy rừng rực. Quý Độ mấy người biến sắc mặt, mau mau liên tục triển khai phép thuật, từng đạo màn nước ra hiện tại bọn hắn trong tay, đánh về phía bốn phía bốc cháy lên đại hỏa. Hỏa thế dần dần thu nhỏ lại, cho đến tắt. Mấy người nhìn về phía vật tà ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn một tia nghiêm nghị. Quý Độ trên trán xuất hiện giọt mồ hôi nhỏ, nhìn chằm chằm vật tà nói, được lắm đỉnh cao nắm giữ. Quý Độ hừ lạnh một tiếng, vật tà tại lần trước phép thuật trong lúc thi kiểm tra chỉ thể hiện ra trung cấp nắm giữ trình độ, bây giờ lần này nhưng là đỉnh cao nắm giữ, lĩnh ngộ phép thuật tốc độ nhanh chóng, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu là vật tà đối với phép thuật thật có thiên phú như thế, cái kia thật có thể lấy tại phép thuật trong lúc thi kiểm tra thu được danh đầu. Đối với pháp bảo kiểm tra, Quý Độ không nghĩ quá sâu. Hắn bây giờ muốn là vật tà đến cùng là lai lịch gì? Quãng thời gian trước hắn có hoài nghi vật tà có người trong bóng tối giúp đỡ, cho nên mới có thể liên tục cướp đoạt danh đầu. Lúc này ở gặp tình cảnh này sau, hắn hoài nghi trong lòng đã tại nhanh chóng mở rộng, thậm chí cảm thấy đến vật tà là môn phái khác đưa vào gian tế. Chỉ là loại ý nghĩ này chỉ do suy đoán, không thể loạn kết luận. Hơn nữa cho dù hắn thực sự là gian tế, cùng hắn Quý Độ có quan hệ gì đâu? Chỉ cần vật tà có thể không ngừng vì hắn sáng tạo lợi ích này như vậy đủ rồi. Sư huynh cần ta dùng pháp bảo biểu thị một lần sao? Vật tà khoe miệng hơi vểnh lên. Lá liêu trong mắt thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người. Quý Độ trong lòng cả kinh, cũng không để ý vật tà câu này mang theo khiêu khích cố ý lời nói, tự mình làm vật tà rời đem hoàn hảo không chút tổn hại cái ghế lại đây, lại lấy ra chữa thương cực thêm thảo dược rót chén trà, lúc này mới mỉm cười đối với vật tà dùng tay làm dấu mời. Sư đệ, ngươi trên mặt vừa xanh vừa sưng, đi ra ngoài không tốt gặp người, hay là trước uống chén trà ngon dưỡng dưỡng tổn thương đi, đây chính là cực phẩm khôi phục thảo dược, rất nhanh có thể để thương thế của ngươi chuyển biến tốt. Vật ta khẽ mỉm cười, ngồi xuống, một cái trà nóng vào bụng, ấm thấu dạ dày chàng. Quý Độ cũng ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, mặt tươi cười giao cho vật ta. Sư đệ, vừa nãy ta tính toán sai rồi, chúng ta tổng cộng kiếm được 650 linh thạch, dựa theo 28 phân, ta còn cần lại cho ngươi 420 linh thạch. Vật ta tiếp nhận, lần này mấy đều không mấy, bỏ vào trong ngực, đồng thời đem trước đó cái bọc kia 100 linh thạch túi chứa đồ lấy ra. Sư Minh, ta muốn mua một viên thối thể đan. Quý Độ hiểu rõ, vật ta cầm nhiều linh thạch như vậy đi tự nhiên là muốn tăng cường tu vi, có thể lại bị vướng bởi tự thân điều kiện, không cách nào độc lập đột phá đến đạo nhất 4 tầng, vì vậy liền muốn lợi dụng thối thể đan tăng cường cường độ thân thể, lấy tăng cao đột phá an toàn. Sư đệ, cái này, ta không ra. Quý Độ theo thói quen muốn nâng lên bảng giá, nhưng vừa nhìn thấy vật ta biểu tình tự tiếu phi tiếu sau, không nhiều lời nữa. Đây chính là thối thể đan rồi, sư đệ cho ta 50 linh thạch liền có thể. Hai người theo như nhu cầu mỗi bên, giao dịch vui vẻ. Cái kia bốn cái đệ tử đời hai sững sờ nhìn hai người bọn họ trước một khắc còn đánh toán không để mặt mũi, thời khắc này liền tiếng cười cười nói nói, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, đều là nhân tình a. Chương 27, quả nhiên hay là hắn. Trở về phòng, vật tà không chút do dự ăn vào thối thể đan, nhanh chóng hấp thu hiệu quả. Từng trận thanh lưu ở trong người đi khắp, thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cục xương, mỗi một tế bào đều chiếm được tăng cường. Cùng lúc đó, một luồng sốt ruột đau đớn điên cuồng từ toàn thân các nơi truyền tới thần kinh đại não. Dù là vật tà sớm có chuẩn bị tâm tư cũng là sắc mặt tái nhợt hít vào một ngụm khí lạnh. Đi ngang qua từng trận gần như con mối đục khoét đau đớn sau, vật tà rốt cục thể xác và tinh thần thanh lọc, thở ra một cái hắc khí, lấy ra chứa linh thạch túi, ánh mắt liên tục lấp lóe. Quý Độ quả nhiên giả dối, hắn chỉ nói kiếm được 650 linh thạch, cũng không nói hắn mượn tiền đi ra ngoài, ngày sau có thể thu lại lợi tức, bất quá ta thực lực bây giờ không mạnh, có thể nắm giữ 484 khối linh thạch đã là làm người nghe kinh hãi sự tình. Vật tà cầm lấy một khối linh thạch, bắt đầu tăng cao tu vi. Ta từ 3 tầng đạt đến 4 tầng cần tiêu tốn 10 khối linh thạch, ngày sau mỗi đột phá 1 tầng liền muốn tăng gấp đôi tăng trưởng, 4 tầng đến 5 tầng cần 20 linh thạch, 5 tầng đến 6 tầng muốn 40, 6 tầng đến 7 tầng muốn 80 linh thạch. Nói như thế, ta đột phá đến 7 tầng liền cần 150 linh thạch, còn có thể còn lại 330 linh thạch. Kế hoạch của hắn chính là đột phá đến 7 tầng mà thôi, bởi vì từ 7 tầng đạt đến 8 tầng cần tiêu tốn 160 linh thạch, cái này thời đại giá quá mức đắt giá, hoàn toàn có thể đi phường thị mua tăng cao tu vi đan dược. Tại ngàn năm trước, có một loại tụ linh đan có thể trực tiếp để tu sĩ trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, giá cả chỉ có 120 linh thạch, so với hấp thu linh thạch đánh đổi càng nhỏ hơn. Luyện chế loại này tụ linh đan vật liệu cũng không đắt giá, 120 linh thạch đã là 7-8 lần lợi nhuận, nếu có cường đại luyện chế thủ đoạn, linh thạch khởi nguồn căn bản không phải vấn đề. Đáng tiếc vật ta ngàn năm trải qua toàn bộ tiêu vào chiến đấu, luyện hóa pháp bảo, cùng tu luyện tới, căn bản sẽ không luyện đan, không phải vậy tu hành đường nhất định một phen thuận gió. Nếu ta tu vi đạt đến đạo nhất 7 tầng, liền có thể rời đi đạo nhất tiên môn, một mình đi ngoại giới lang bạt, lợi dụng ta ngàn năm kinh nghiệm nhu cầu lớn hơn tạo hóa. Như thế thứ nhất, những trưởng lão kia có chèn ép hay không, đối với ta mà nói cũng không thể gọi là rồi. Chỉ có điều tại trước khi đi, nhất định phải mò được nhiều nhất chỗ tốt. Vật ta hai mắt lóe lên, âm thầm định ra kế hoạch. Vật sư đệ, ngươi giới không ngại chúng ta cùng đi học. Ngoài cửa truyền đến minh lặng âm thanh, thanh âm kia trùng khí mười phần, ngựa khí mang theo nhu hòa. Cái gì? Vương sư huynh ngươi vì sao gọi cái kia vô sỉ tiểu nhân cùng chúng ta cùng đường? Một cô thiếu nữ buồn bực thất thanh nói. Vương sư huynh, ngươi. Một âm thanh khác có chút nhu nhược, bất quá nghe qua cũng là thiếu niên. Càng nhiều nghi vấn tiếng vang lên, ngoài cửa ầm ĩ khắp trốn. Vật tà ở bên trong phòng sững sờ, lại đi học. Nói thật, hắn đối với mấy cái này chương trình học sắp xếp thời gian cũng không quan tâm, cho tới đã đến lúc này còn đánh toán hấp thu linh thạch tu luyện. Thôi thôi, có người mời, vậy liền cùng đi. Vật tà đứng dậy, kéo ra cửa lớn. Ngoài phòng, một thân đạo bào màu trắng Vương Lãng đứng ở trước cửa, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, khuôn mặt lộ ra nụ cười hòa ái, thần thức thoáng quét qua. Vật tà không có bất kỳ kinh ngạc phát hiện tu vi của hắn đã đạt đến đạo nhất 4 tầng. Không hổ là tư chất thượng đẳng, tu hành quả nhiên rất nhanh. Vật tà thầm khen một tiếng, hướng về Vương Lãng phía sau nhìn lại. Liêu Yên trên người mặc thanh y liễu, nghiêng thân, quyền miệng, gương mặt không kiên nhẫn. Lý Lượng cúi đầu, không đúng ngắm vài lần, lại rất nhanh rời đi ánh mắt. Tại ba người bọn họ phía sau, là một đám quần trợn mắt nhìn đệ tử. Vật sư đệ, thân thể của ngươi không có trở ngại chứ? Vương Lãng hướng về vật tà trên mặt tứ xưng coi trọng vài lần, quan tâm mà hỏi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, hướng về đại trưởng lao xin nghỉ một ngày, các loại, chờ, tổn thương dưỡng cho tốt trở lên khóa. Vương Lãng quan tâm là thật sự, vật ta có thể cảm nhận được loại tâm tình này, thế nhưng trong đó càng lộ ra một luồng không cam lòng, coi hắn là thành đối thủ cạnh tranh coi trọng. Đa tạ Vương sư huynh quan tâm, ta không có việc gì. Vật ta mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, mọi người khó tránh khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc, này không giống vật ta tác phong à, hắn sẽ khách khí như vậy mà nói đa tạ. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái, Vương Lãng là ai? Thiên tài số 1. Tiền đồ tương lai không thể đo lường, vật ta phách lối nữa cũng không đến ngoan ngoan ra vẻ đáng thương nịnh bợ. Không khỏi lại rất khinh bỉ hắn một phen. Vật ta cũng không phải ý tưởng như vậy, hắn định ra kế hoạch muốn rời khỏi đạo nhất tiên môn, dầm dĩ không hung hăng đã không quá quan trọng, đối với hắn không có bất kỳ lợi ích có thể nói. Nếu vật sư đệ bình yên vô sự, vậy chúng ta cùng đi làm sao? Vương Lãng đối với Vật Tà mỉm cười mời nói. Vật Tà gật đầu cười nói, vinh hạnh cực kỳ. Này là lần đầu tiên đệ tử đời ba tất cả đều cùng đi học, ngoại trừ Hùng gia ba huynh đệ, 97 người mênh mông quần quận đi ở trên quảng trường, thập phần làm người khác chú ý. Chỉ là qua lại tu sĩ đều cảm thấy đội ngũ này quá nặng nề. Ân, quá âm trầm rồi. Vật Tà cùng Vương Lãng đi ở đằng trước, Ôn Văn Nhị nhã trò chuyện với nhau, mỉm cười liên tục, phần lớn là nói khống chế pháp bảo cùng phép thuật cảm ngộ các loại đề tài. Vương Lãng ở bên vẫn không ngừng mà khiêm tốn thụ giáo, mà Vật Tà nhưng chưa nói cho hắn biết một tia kỹ xảo, hiện nay hắn còn tại đạo nhất tiên môn, không thích hợp biểu lộ ra vượt qua thường nhân kiến thức, vì lẽ đó nói tới đều là thiên nam địa bắc nói ngoa. Nhưng mà Vương Lãng nhưng là nghe được say sưa ngon lành, hai mắt hiện lộ tài năng, thẳng khen, sư đệ cao kiến. Phía sau đam thiếu niên kia nhưng là hận hận nhìn chằm chằm Vật Tà, nghĩ thầm người như thế làm sao trái lại đạt được Vương sư huynh tán thưởng, không nói ra được ước ao ghen tị. Cứ như vậy một đường đi tới, cuối cùng đã tới đi học địa điểm. Chờ đợi một trận, rốt cục đợi được đại trưởng lão đến. Đại trưởng lão giảng bài nội dung đã từ một mình giảng giải, cải biến thành lớp học vấn đề, mọi người có thể đưa ra tại trong tu hành gặp phải chỗ khó, đại trưởng lão cặn kẽ từng cái giải quyết khó khăn. Hắn nói một số địa phương cùng Vật Tà vừa nãy ở trên đường chỗ nói kinh nghiệm cơ hồ là hai thái cực, liền Liễu Yên rất dũng cảm đưa ra nghi vấn, kết quả gặp phải đại trưởng lão đổ ập xuống gian dạy. Mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia gục xuống bàn ngủ đáng ghét bóng người, nghĩ thầm, quả nhiên là vô sỉ tiểu nhân a. Đối với Vật Tà nhận thức lại sâu hơn mấy phần. Tại đây lớp cuối cùng, đại trưởng lão lần thứ 2 bày ra một cái thông báo, nửa tháng sau để mọi người tham dự tu vi kiểm tra, tu vi tối cao 3 người đứng đầu đều sẽ đạt được linh thạch khen thưởng. Không thể nghi ngờ lại là một cái để ba vị thiên tài đạt được ưu thế cự lớn kiểm tra. Rời đi thời gian, cũng lại không có một người cùng Vật Tà đồng hành, đều cảm thấy bị hắn đùa bỡn, đặc biệt là Vương Lãng, sắc mặt khó được có chút khó coi. Lần thứ 2 trở về phòng, Vật Tà không có lập tức tu luyện, hắn vỗ một cái túi chứa đồ, phi kiếm từ đó bay ra, quay về một miếng sàn nhà chỉ tay. Phi kiếm lập tức nhảy lên ra, cắm vào sàn nhà một cái khe, dọc theo một bên cắt lên. Mấy hơi sau, Vật Tà ngón tay khẽ nâng, nhất thời phi kiếm nhích lên, liên đối mảnh đất kia bản bay lên, xuất hiện một cái hố. Chương 28, điều tra cùng hoài nghi. Ngón tay cử động nữa, phi kiếm xoạt 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 bắt đầu ở bên trong động đào hầm, đào lên bùn đất đều bị Vật Tà cất vào túi trữ vật, sau đó sẽ đem thiên đăng lấy ra, để vào trong hầm. Bây giờ Tam trưởng lão bắt đầu rồi chèn ép, nói minh trọng coi chính mình, cẩn thận để đạt được mục đích, hắn không thể sẽ đem thiên đăng mang ở trên người, nếu là bị Tam trưởng lão kiểm tra rồi túi trữ vật, chắc chắn để hắn chết không có chỗ chôn. Vật Tà đổ một vòng trên bùn đất đi, đem thiên đăng chôn xong, sau đó lấy ra linh thạch, một bên triển khai ẩn nút phép thuật một bên bổ sung linh lực. Cái này ẩn nút phép thuật ở vào đạo nhị cảnh giới người sử dụng thích hợp nhất, nhưng đối với Vật Tà thật sự mà nói là cố hết sức, chỉ có thể lợi dụng linh thạch không ngừng bổ sung mới có thể miễn cưỡng triển khai. Tại hao phí 30 khối linh thạch sau khi, Vật Tà rốt cục bố trí xong pháp thuật này, lần này dù cho Tam trưởng lão lợi dụng thần thức đảo qua, chỉ cần không phải cố ý quan tâm điểm này thì sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ ổn thỏa, Vật Tà tại đây trong hầm lại trải lên một tầng bùn đất, sau đó để vào 5 khối linh thạch, mới đem phiến đá bao trùm lên đi. Sau khi Vật Tà bảo chế y theo chỉ dẫn, lại lần lượt đào ra 4 cái vũng hố, để vào 5 khối linh thạch. Tam trưởng lão nếu quả thật đến điều tra hắn, nhất định sẽ cho là hắn có chỗ bí mật, mà khi hắn phát hiện 5 cái trong hầm linh thạch sau, sẽ cho rằng phát hiện bí mật của mình, cảnh giác giảm xuống rất nhiều, như thế thứ nhất thì sẽ không lại đi chú ý cái khác cái gì khác. Làm xong những này, Vật Tà đi tới đạo nhất tiên môn phía sau núi, nơi này có đầu dòng suối nhỏ quá, Vật Tà đem dư thừa bùn đất vung tiến vào giữa sông, sau đó quay ngược về phòng, lúc này mới an tâm bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hắn liền đột phá đến đạo nhất 4 tầng. Theo từng khối linh thạch báo hỏng, tu vi của hắn còn tại điên cuồng tăng lên. Tại trống trải bên trong cung điện, ba trưởng lao sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ngươi nói Vật Tà trời sinh thần lực, đem Hùng gia ba huynh đệ đả thương. Đúng thế. Thanh niên đệ tử nói. Tam trưởng lão trầm ngâm không ít, trầm rãi nói, ngươi đi Triệu Quốc tìm hiểu thân thế của hắn lai lịch, xem hắn có hay không có trời sinh thần lực nghe đồn. Thanh niên đệ tử lĩnh mệnh, lui xuống. Sau 3 ngày, thanh niên đệ tử trở về môn phái, tại Tam trưởng lão trước mặt nói ra hắn nghe được tin tức. Trưởng lão, từ khi Vật Tà chém bố rượu kiếm sau, hắn cụ thể trưởng thành trải qua đã bị thần hóa, có người nói hắn 3 tuổi có thể ngâm thơ, 5 tuổi nát tan tảng đá lớn, 8 tuổi có thể vẽ tranh, 10 tuổi có thể nâng giống như, 13 tuổi đã chọn khắp cả thiên hạ không đối thủ, không tiếp tục một chiêu chi địch. Ba trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, 13 tuổi đều vô địch rồi, ngươi nói ngươi còn có thể điều tra đến cái gì? Này rõ ràng chính là tin đồn. Thanh niên đệ tử sợ đến quỳ tới đất trên, dùng sức dập đầu. Đệ tử vô năng, đệ tử vô năng. Quên đi. Tam trưởng lão buồn bực vung tay lên, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm Vật Tà, hắn có cái động tĩnh gì liền báo cáo nhanh cho ta. Sau một nén hương, tên đệ tử này đi mà quay lại. Tam trưởng lão trong mắt nhất thời bốc lên hàn quang, trách mắng, ta gọi ngươi đi nhìn chằm chằm Vật Tà, ngươi nhanh như vậy trở về làm gì? Thanh niên đệ tử có chút mất tập trung, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Tam trưởng lão đang mắng hắn, chỉ là có chút thần thần thao thao đứng hồi đáp, trưởng lão, cái này, Vật Tà thật giống có đạo nhất 7 tầng tu vi. Ầm. Tam trưởng lão dưới thân tấm kia bồ đoàn trực tiếp nổ tung, phát sinh ầm một tiếng, trong mắt hắn tinh mang bùng lên, lấy ra phi kiếm, hóa thành một đạo hắc mang hăng hái bay ra đại điện. Thanh niên đệ tử nhưng có chút đờ đẫn đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm lồ bầu, tại sao hắn mới tu hành 2 tháng thì có đạo nhất 7 tầng tu vi? Nhớ tới chính mình lấy mặt đẳng tư chất nỗ lực tu hành 2 năm mới có đạo nhất 6 tầng tu vi, nhưng bây giờ vật tà mới tu hành 2 tháng liền đã vượt qua chính mình, cái này dù như thế nào đều nói bất thông a, hắn cảm thấy một trận bi ai. Đệ tử này mới nghĩ một hồi, Tam trưởng lão đã một lần nữa đi trở về đại điện. Sắc mặt hắn âm trầm, vừa nay hắn tại thiên không lấy thần thức đảo qua vật tà, quả nhiên phát hiện tu vi của hắn đạt đến đạo nhất 7 tầng, đây quả thực là làm người nghe kinh hãi, hắn loại tư chất này, dùng tới 10 năm cũng khó có thể tu luyện tới mức độ này. Có thể sự tình một mực liền xảy ra. Hắn lập tức sinh ra hoài nghi. Không đợi đi vào đại điện, một chiêu phi kiếm, lần thứ 2 phá không mà đi. Một gian gian phòng nhỏ trong, ba vị trưởng lão từng người ánh mắt lấp lóe, trên mặt đều có không giống trình độ vẻ âm trầm, bọn họ đã nghe xong Tam trưởng lão nói ra vật tà đạt đến đạo nhất 7 tầng việc. Lão Tam, ngươi nói nhưng là chuyện thật. Cái kia vật tà thật sự đạt đến đạo nhất 7 tầng. Nhị trưởng lão đỏ lông mày hình trọn, cứ việc rõ ràng Tam trưởng lão không thể nắm chuyện như vậy làm cho cười, có thể nhất thời cũng khó mà tiếp nhận. Tam trưởng lão không nói gì, lấy trầm mặc trả lời hắn. Đại trưởng lão vỗ về râu bạc trắng, trên khuôn mặt dàn mua treo đầy nếp nhăn, sầu lo chôn ở khe trong lúc đó, hắn nhìn về phía Tam trưởng lão, nói, người này dùng phương pháp gì nhanh chóng đột phá? 3 ngày trước đó hắn vẫn đạo nhất 3 tầng, lúc này mới đã qua 3 ngày, hắn lại liên tục đột phá 4 lần, từ đâu tới tu hành tài nguyên? Vật tà trước đó đột phá đến đạo nhất 3 tầng, dùng là danh đầu đạt được linh thạch, điểm ấy mỗi người cũng có thể coi là đến, nhưng bây giờ vấn đề là, tu vi đạt đến đạo nhất 7 tầng cần linh thạch không phải là một số lượng nhỏ, ít nhất đối với một cái mới nhập môn phái 2 tháng đệ tử cấp thấp tới nói là số tiền lớn. Những này hắn làm sao đạt được? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng nhìn về phía Tam trưởng lão, hiển nhiên đây mới là mấu chốt của vấn đề. Chỉ phải hiểu rõ vật tà tài nguyên khởi nguồn, hết thảy đều trở nên rõ ràng, hay là liền ngay cả trước đó liền nắm 2 lần danh đầu quái sự đều có thể giải thích. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, chuyện này hắn đồng dạng còn không điều tra rõ ràng. Ta đã phái người đi thăm dò trong môn phái gần đây có chưa từng xuất hiện cái gì chuyện quái dị. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vào tới một người đệ tử đại một. Đệ tử này quỳ trên mặt đất, hành lễ nói, gặp 3 vị trưởng lão. Tam trưởng lão nhàn nhạt nói, tra được cái gì? Trưởng lão, gần nhất Hùng gia 3 huynh đệ cùng vật tà thay phiên so tài mấy trận, Quý độ sư đệ ở một bên mở đánh cuộc, kiếm lấy lai kết sủ, tuy nhiên tại cuối cùng một cái thua không ít linh thạch, nhưng qua loa đoan chừng, kiếm được 400 linh thạch. Tên đệ tử này như thực chất bẩm báo, chỉ là nhìn hắn biểu hiện, lại còn mang theo hối hận tâm ý. Ngày đó hắn tại Hùng đại trên người đè ép 20 khối linh thạch, bây giờ nghĩ lại cũng còn mơ hồ làm đau, hối hận không thôi. Chỉ là hắn căn bản không biết Quý độ giao thiệp đến cùng có bao nhiêu lớn, không chỉ có xếp đặt tâm ưu, còn trong bóng tối khiến người mượn tiền vay nặng lãi. Chân chính kiếm được linh thạch 700 đô không ngừng, cho dù cùng vật tà một phần, hắn vẫn kiếm được hơn 200 linh thạch. Liền hắn đăng báo con số liền có to lớn sai lệch. 3 vị trưởng lão tốt xấu đều cũng có phong phú nhân sinh từng trải, mặc dù so sánh không lên vật tà cái này ngàn năm lão quái, nhưng là từ trong lời nói này nghe được đầu mối. Nhị trưởng lão trần chờ nói, có phải hay không là Quý độ cùng vật tà liên thủ bố trí ván cờ này? Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão từ lâu nghĩ đến điểm này, nếu là vật tà cùng Quý độ mỗi người chia 5 năm, cái kia vật tà vừa vặn có thể đột phá đến đạo nhất 7 tầng. Đại trưởng lão Bạch Mi Như Tuyết lạnh lùng nói, đem Quý độ gọi tới cho ta. Chương 29, đại lễ như thế. Tên đệ tử này không có đi ra ngoài, mà là mồ hôi trên trán đống nhiên bốc lên. Cái này, Quý độ sư đệ 2 ngày trước đã rời đi môn phái, đi phường thị làm ý chuyện. Nhị trưởng lão vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, một trưởng vô nát tan bản, mắng, cái này Quý độ hơi quá đáng. Rõ ràng đang tránh né chúng ta, thuận tiện sẽ đem linh thạch toàn bộ tiêu hết, đến thời điểm hắn một cái tử cũng không cần phun ra. Lại là này cái Quý độ. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Quý độ trong cửa đầu cơ trục lợi kiếm lấy linh thạch việc bọn họ cũng đều biết, chỉ lúc trước cũng không để ý, chỉ cần chú ý của hắn không nên đánh đến 3 vị thiên tài trên đầu là được. Nhưng bây giờ hắn trợ giúp vật tà, vô cùng có khả năng để vật tà xuất tận danh tiếng, 3 vị thiên tài nếu như tại tự tin nhất tu vi kiểm tra trên đều thua với lời của hắn, e sợ sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, như vẫn không cách nào loại bỏ đi ra ngoài, tại trên con đường trưởng thành sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Căn cứ vào điểm này, Quý độ lần này hành vi liền có vẻ quá mức. Hắn vừa về đến, ngươi đi cảnh cáo hắn, gọi hắn sau đó làm việc lo lắng nhiều một ít. Như còn làm như vậy chuyện quá đáng, đem nghiêm khắc trừng trị hắn. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Tên đệ tử này bị mệnh, lùi ra. Hắn vừa đi, nhị trưởng lão lập tức bất mãn nói lầm bầm, cứ như vậy buông tha Quý độ. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, Quý độ tu vi đã là trong hàng đệ tử đời thứ 2 kiệt xuất, là chúng ta đạo nhất tiên môn sức mạnh trung kiên, làm sao có khả năng nghiêm trọng xử phạt? Huống hồ, hắn cũng không phải có ý định chèn ép 3 vị thiên tài, từ trước hắn bán Tam Diệp Thảo không có vung hố bọn họ có thể nhìn ra, hắn cũng biết đúng mực ở đâu. Nhị trưởng lão nghẹn lời, buồn bực đặt mông ngồi trở lại cái ghế. Cái kia vật tà xử trí như thế nào? Tam trưởng lão ánh mắt sâu kín nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhàn nhạt nói, vật tà tu vi đã trở thành sự thực, đạo nhất 7 tầng đệ tử cần lưu lại, như vậy đi, đừng cho hắn tham gia lần này kiểm tra. Cứ như vậy. Đại trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Tam trưởng lão một chút, nói, trong phàm nhân thanh danh của hắn đã phi thường cao, vừa vặn hắn có tu vi như vậy đi, ngươi dạy hắn một cái trị liệu bách bệnh phép thuật, để hắn đi trải rộng thiện đức, để môn phái danh tiếng nâng cao một bước. Tam trưởng lão mặt không thay đổi gật gật đầu. Đại trưởng lão tiếp tục nói, để hắn đi ra ngoài 3 tháng, ở bên ngoài hắn không có tài nguyên tu hành, nhất định tiến triển chậm chậm, chúng ta vừa vặn tôi luyện 3 vị thiên tài, để cho bọn họ lại nhặt tự tin, các loại, chờ, vật tà sau khi trở lại, liền tổ chức trong năm kiểm tra, để 3 vị thiên tài một lần đánh bại hắn, quét sạch hết thảy khói mù. Động tác này tốt đẹp. Nhị trưởng lão đại hỉ. Cái này sự kiện liền như thế định rồi, dặn dò người thông báo vật tà bắt đầu làm môn phái xuất lực đi. Vật tà mấy ngày qua vẫn ngốc ở trong phòng, một bước đều không có bước ra. Phía trước mấy ngày hắn liền âm thầm nhận ra được có người ở lén lút quan sát chính mình, liền càng cẩn thận e dè hơn, trừ ăn cơm ngủ tu luyện, những khác bất cứ chuyện gì đều không làm. Người kia lén lén quan sát mình một chút liền nhanh chóng rời khỏi, mấy ngày nay vẫn không có trở lại giám thị quá, chắc là phát hiện tu vi của mình đạt đến đạo nhất 7 tầng sau, trở lại báo cáo. Ở sau lưng thao túng người kia, phải là Tam trưởng lão. Ta tu vi dĩ nhiên bại lộ, lần này kiểm tra cũng đừng nghĩ thu được số 1, ba vị trưởng lão có lẽ sẽ cung cấp linh thạch cung cấp Vương Lãng ba người tu luyện, tốt đánh bại ta một lần nữa thu được tự tin. Vật tà nghĩ thông suốt trong đó then chốt, đối với lần này kiểm tra đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nếu không cách nào nữa càng nhiều thu được tài nguyên, cái này đạo nhất tiên môn cũng không có tiếp tục ở lại cần phải, là thời điểm tìm thích hợp cớ đi ra. Chỉ là vật tà không dám chủ động rời đi, hành vi như vậy quá mức chói mắt, để ba vị trưởng lão hiểu lầm thì phiền thoái, nhất định phải tìm cái gì chỗ trống chui ra đi. Đáng tiếc Quý Độ mấy ngày trước tiểu ly khai rồi môn phái, không phải vậy hay là hắn sẽ có biện pháp tốt. Chính một phiền, một người thanh niên đẩy cửa phòng ra đi vào. Vật tà hai mắt lóe lên, đệ tử lại một. Sư đệ gặp sư huynh, không biết sư huynh đến đây có chuyện gì quan trọng. Tên thanh niên kia từ trong túi chứa đồ lấy ra một quyển địa đồ, giao cho vật tà mở ra xem, chỉ thấy mặt trên ghi chú rất nhiều cái tên của quốc gia, đồng thời có một cái dùng hồng tuyến vẽ xong con đường, trong lòng hơi động, khuôn mặt lộ ra nghi vấn. Sư huynh, đây là... Thanh niên nói, đây là trưởng lão cắt cử đưa cho ngươi trọng trách, ngươi dọc theo này màu đỏ con đường cất bước, con đường mỗi cái quốc gia thành chân lúc, dùng pháp thuật biểu lộ ra ta đạo nhất tiên môn chính khí tiên tư, để càng nhiều người gia nhập ta tiên môn. Ngươi muốn ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bị thế tục mê hoặc làm cho mê hoặc, đoà môn phái tiên tên, nhất định phải đối với ngươi nghiêm khắc xử phạt. Thanh niên ngữ khí càng ngày càng ác liệt, nói xong lời cuối cùng, nghiễm nhiên hóa thành một luồng ý thế, tràn ngập tại vật tà thân thể gầy yếu trên, vật tà mau mau hành lễ, một mặt trịnh trọng. Ta nhất định không phụ trưởng lão hy vọng, nhất định phải để thế gian người ngưỡng ta đạo nhất tiên môn. Thanh niên gật gật đầu, rời khỏi phòng ở. Trong phòng còn lại vật tà cô linh linh một người, hắn trong bóng tối hơi hít mắt, khẽ mỉm cười, chèn ép. Ha ha, được lắm chèn ép. Hắn chính là làm sao rời đi đạo nhất tiên môn mà trăm phương ngàn kế hoạch thời gian, không hề nghĩ rằng các trưởng lão đưa hắn một món lễ lớn. Phần này đại lễ như đặt ở trước đây, hắn là không thể không thu, mà bây giờ, hắn là cầu cũng không được. Rời đi đạo nhất tiên môn sau khi, ta đi trước phường thị thăm dò một phen, hiện tại kế hoạch chỉ là nhằm vào ngàn năm trước phường thị, đối với bây giờ vô cùng có khả năng không thích dùng, nếu vô pháp tại trong phường thị thu được lợi ích, liền muốn làm ra cải biến. Vật ta không có cực độ mừng như điên, mà là liên tục suy tư chuyện tương lai, kế hoạch chỉ có thể bước đầu định ra. Không cách nào đem chi tiết nhỏ tất cả đều cân nhắc đi ra, nhất định phải căn cứ tình huống thực tế mà thay đổi. Dù sao người xưa nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vật tà tự nhiên không phải tự suy nghĩ, tựu như cùng kế hoạch lúc trước của hắn, là dự định sẽ cùng Quý Độ liên thủ vung hố một bút mới đi, có thể bất đắc dĩ mọi chuyện không thể thuận theo lòng người. Bất quá cũng may sự tình không có phát triển đến bết bát nhất mức độ, so với mấy vị trưởng lao thu rồi hắn còn lại linh thạch, sẽ đem hắn ở lại đạo nhất tiên môn, lại phát hiện tiên đăng, cuối cùng đem hắn chịu hồn luyện phách, chọn đọc ký ức gay go kết quả đến xem, hiện tại kết cục vẫn tính lạc quan. Nghĩ tới đây, vật tà lấy ra chôn dưới đất 5 nơi linh thạch, lại lấy ra mấy ngày nay mới vừa chôn xong 245 khối linh thạch, tiền trong tay tổng cộng có 270 linh thạch. Nói đến rất đáng tiếc, nguyên bản hắn có 330 linh thạch, có thể chôn thiên đăng lúc lãng phí 30, sau đó chôn cái kia hơn 200 linh thạch lại tốn 30 linh thạch, liền chỉ còn lại có những thứ này. Nhưng này không có nghĩa là đây là lãng phí, vật tà chỉ làm ổn thỏa dự định, để hắn làm lại một lần, như trước sẽ là chọn lựa như vậy. Cẩn thận treo thuyền đi được vào năm, đặc biệt là tại phi thường nhỏ yếu thời kỳ, câu nói này có vẻ đặc biệt sáng suốt. Cứ như vậy, vật tà yên lặng đã chờ đợi mấy ngày, cuối cùng đã tới rời đi tháng ngày. Chương 30, kiêu ngạo chỉ là buồn cười. Vật tà muốn rời khỏi tin tức trong lúc lơ đãng tăng hẳn ra, làm trong môn phái kiêu ngạo nhất, kiêu căng nhất, tối khiến người chán ghét ác thiếu niên, tự nhiên hấp dẫn những thiếu niên khác chú ý. Càng có tin tức ngầm bay ngang, nói vật tà bởi quá mức hung hăng, vì lẽ đó đi tuyên truyền môn phái là giả, chịu đến xử phạt là thật, không cần phải nói, tin tức này tự nhiên là Quý Độ bán đi. Mấy ngày trước hắn liền trở về, bởi bị cảnh cáo, thêm vào hắn suy đoán của mình, rất nhanh liền ra kết luận. Liên chúng thiếu niên rất hiếu kỳ liền như vậy bỏ lên, đồng thời đây là một có thể châm biếm hắn cơ hội tốt, kỳ thực bọn họ cũng không phải như thế lòng dạ chật hẹp, chỉ là vật tà thực sự đem bọn họ đánh quá độc ác, không ra khẩu khí liền muốn kìm nén mà chết rồi. Bao quát Liễu Yên, Lý Lượng, Vương Lãng ba vị thiên tài, đều ở đây một ngày tụ tập tại vật tà rời đi cần phải trải qua quảng trường, chờ đợi đến của hắn. Người cũng tới đưa vật tà. Đúng vậy a, hắn tự xưng thiên tài a. Thiên tài muốn bị mợ, kha kha. Không tiến hắn thực sự ban quan. Những này ngôn luận xuất từ những kia tư chất không tốt đệ tử, mục đích của bọn họ chỉ là muốn xem vật tà ảo não cốt đi khứu dạng. Mà Vương Lãng ba người thì lại không giống nhau, bọn họ càng nhiều chính là để chứng minh tu vi của mình vượt quá vật tà. Nay vật tà vận may thật tốt, ta tu vi đột phá đến đạo nhất 4 tầng, vốn định tại mấy ngày sau trong lúc thi kiểm tra vượt qua hắn, không nghĩ tới bị hắn chạy. Liêu Yên một thân áo xanh, hận hận dầm chân, thập phần không cam lòng. Lý Lượng lộ bộ cười, túi đầu không nói gì, bất quá trong lòng hắn vẫn là loại ý nghĩ này. Hai người bọn họ mặc dù là để chứng minh chính mình vượt qua vật tà, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút châm biếm vật tà ý tứ. Chỉ có Vương Lãng chưa hề nghĩ tới châm biếm vật tà. Bởi vì, hắn đem vật tà trở thành đối thủ của mình, duy nhất đối thủ. Hắn cùng với những thiếu niên khác hoàn toàn khác nhau, từ nhỏ quan lại thế gia bồi dưỡng để so với hắn những thiếu niên khác thành thục rất nhiều, sức quan sát cùng nghe lời đoán ý năng lực cao hơn người bình thường không ít. Tuy nhiên nguyên nhân chính là như vậy, để áp lực của hắn so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Cái cố này áp lực, bắt nguồn từ vật tà so với hắn càng thành thục hơn, so với hắn thành tích càng tốt hơn, càng bắt nguồn từ, hắn xem hiểu vật tà ánh mắt, cái cố này hờ hững, đem tất cả mọi người đều không để vào mắt kiêu ngạo. Đây không phải là giả vờ giả vị sẽ lộ ra chuẩn dạng, mà là như vậy tự nhiên, phản phất bất luận các ngươi cố gắng như thế nào, vĩnh viễn không thể đuổi đến trên tự tin của ta. Tựu như cùng hắn lúc đó miệt thị đối với bọn họ nói, một đống rác rưởi. Biểu tình kia không có nửa phần làm bộ, không có nửa điểm khép hở. Hắn không nghĩ ra, vì sao như vậy một cái phế tài sẽ có được như thế sự tự tin mạnh mẽ, hơn nữa có thể chân chính đem hắn cái này thiên tài số một đạp ở lòng bàn chân, tất cả những thứ này là vì cái gì? Ta không bằng người sao? Vương Lãng tự giễu nở nụ cười, hắn hôm nay tới chính là muốn hướng về vật tà chứng minh, mặc kệ ngươi trước đây lợi dụng thủ đoạn gì thắng ta, tư chất của ta quyết định ta mạnh hơn ngươi, ta cũng nhất định sẽ mạnh hơn ngươi, lại như hiện tại ngươi tu vi của ta chênh lệch. Những ngày qua mỗi khi nhớ tới vật tà miệt thị ánh mắt, hắn liền cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không cam lòng, hắn khát vọng vượt qua hắn. Tại tất cả mọi người trước mặt vượt qua hắn, phần này khát khao cảm giác giờ nào khắc nào cũng đang kích thích hắn đi tới, cho tới ngày hôm nay, tu vi của hắn đạt đến đạo nhất 5 tầng. Không có sử dụng bất kỳ linh thạch, không có sử dụng bất kỳ đan dược, hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh tu luyện tới đạo nhất 5 tầng, vì lẽ đó, hắn tự tin, hắn ngẩng đầu, hắn vô cùng khát vọng vật tà đến, sau đó tại trước mặt mọi người, đem vinh quang của hắn kéo xuống, tròn tại trên người mình. Vật tà, ngươi mau nhanh xuất hiện đi. Mọi người tiếng bàn luận vẫn còn tiếp tục, mãi đến tận cái kia một cái gầy yếu bóng người xuất hiện trong nháy mắt đã trở thành náo nhiệt náo động. Tất cả mọi người đều tại trên mặt mang theo châm chọc nhìn toàn thân áo trắng, lưng thững đi tới vật tà, hắn như trước đây giống như âm lu, một đôi lá liêu mắt vừa mảnh vừa dài, con ngươi đen đến cực kỳ thâm thúy. Vật tà đến rồi. Vật tà, chúng ta tới cho ngươi tống hành, khà khà. Ta đều gọi ngươi khiêm tốn một chút rồi, hiện tại nếm trải đau khổ đi, ha ha. Chúng ta trước tiên tự ôn chuyện, ta đối với ngươi vì sao rời đi cảm thấy rất hứng thú. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, nói tới không còn biết trời đâu đất đâu. Vật tà ngoảnh mặt làm ngơ, đối với bọn họ châm chọc hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn liền muốn rời đi đạo nhất tiên môn, đồng thời một đi không trở lại, nơi này đối với hắn mà nói, quá nhỏ. Người nào cùng sự vật đều không trọng yếu, để cho bọn họ cười cười thôi. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không cùng bọn họ đối thoại, thậm chí không có hướng về bọn họ nhìn một chút, giống nhau từ trước, không thèm để ý chút nào không nhìn. Loại cảm giác này không cần nói rõ liền dâng lên chúng trong lòng của người ta, không khỏi lại nổi lên phẫn nộ. Thấy vật tà muốn một thân một mình rời đi bọn họ, Liêu Yên hừ một tiếng, đưa tay ngăn cản vật tà, châm chọc nói, "Vật tà, ngươi có phải hay không cố ý chôn chúng ta?" Đừng nói ngươi không phải là. Ta hoài nghi ngươi lần này rời đi không phải là bị trưởng lao trừng phạt, mà là biết mình kiểm tra sẽ bị bại thất bại thảm hại, vì lẽ đó dựa vào cớ tách ra. Mọi người nhất thời cười nở hoa. Vật ta nhìn về phía trước con đường, lặng lặng đứng tại chỗ, không nói gì. Tại sao không nói lời nào? Phải hay không chột dạ? Liêu Yên Tiêu ngạo hả ra một phát đầu, mắt nhìn xuống vật ta nói, ta hiện tại đạt đến đạo nhất 4 tầng, thế nào? Phải hay không sợ? Liền cho ta xem một chút ngươi bây giờ có bao nhiêu tu vi. Liêu Yên cười đắc ý, thân thức hướng về vật ta quét tới. Mọi người cũng theo bản năng hướng về vật tà trên người đảo qua thần thức. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Có thiếu niên lộ ra ánh mắt hoảng sợ, có thiếu niên lộ ra ánh mắt khiếp sợ, càng nhiều người nhưng là phức tạp khó tên nhìn vật tà, nhưng mặc kệ bọn hắn là cái gì cảm xúc, tất cả mọi người đều vào đúng lúc này giữ vững trầm mặc. Vật tà nhẹ nhàng giơ tay lên, kéo xuống ngăn ở trước người cánh tay, bình tĩnh đi về phía trước, gió thổi lên treo áo của hắn, thổi hắn ống tay áo, phát sinh nhẹ nhẹ tiếng vang. Vương Lãng kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, bàn tay chậm rãi nắm lên, càng nắm càng chặt. Móng tay sâu sắc đâm vào lòng bàn tay, nhưng hắn nhưng lại không biết đau nhức. Tư chất, thiên tài, tu vi, ha ha. Vương Lãng tự giễu nở nụ cười. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư chất, đột xuất tu vi, trưởng lão trong miệng thiên tài hiếm có trên đời, vào đúng lúc này trái lại trở thành trong lòng hắn lớn nhất âm, mạnh mẽ chất đấu, đau đến không cách nào hô hấp. Hắn sở hữu tự tôn, sở hữu nỗ lực, tựa hồ là một chuyện cười, thậm chí không cách nào đưa tới cái kia thiếu niên gầy yếu nhìn nhiều. Hay là ở đằng kia người trong mắt, chính mình liền một chuyện cười cũng không bằng. Ít nhất chuyện cười còn có thể để người kia lộ ra một cái vẻ mặt. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất đáng thương, chính mình liều mạng nỗ lực, ngày đêm không ngừng tu luyện, vì cái gì? Chính là vì thắng được người kia. Nhưng bây giờ mới phát hiện, những này chỉ là mình ảo tưởng, chính mình đuổi đến ác như vậy, nhưng vẫn là không cách nào đuổi tới bước chân người nọ. Liêu Yên nhìn người kia, cặp mắt đỏ, nàng cảm giác mình là một con hầu tử, chiến trống đánh cho vĩnh viễn như vậy vang, có thể lại vang lên thì lại làm sao, là để cho người khác cười, vẫn để cho chính mình cười. Vật ta bóng người càng ngày càng xa. hắn đi cũng không nhanh, nhưng tại mọi người cảm giác, hắn nhưng lại như vậy xa xôi. Vương Lãng đột nhiên quay về cái thân ảnh kia hô to, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ngươi trở về ngày ấy, ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt thắng ngươi. Tiếng nói của hắn không thể bảo là không lớn, người kia tuyệt đối nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn vẫn không có quay đầu, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng dừng lại. Mặt trời mới mọc vĩnh viễn là ấm áp, nhưng tại Vương Lãng cảm thụ, này so với ngàn năm hàn băng còn muốn làm hắn thấu xương. Chương 31, vẫn là thế giới kia. Vật tà chân đạp phi kiếm, qua lại tại trời xanh mây trắng trong lúc đó, dưới chân là một mảnh màu xanh lá mênh mang đại địa, giống như phỉ thúy sông lớn, nếu như đại dương màu xanh, nhìn không thấy đầu, không nói ra được rộng lớn bao la. Hắn như không bị ràng buộc đại bằng, tự do rong ruổi với không có giới hạn trên biển lớn, vừa bãi biểu diễn của mình tiêu sái dáng người. Không có môn phái gò bó, không có quy củ hạn chế, không cần ngụy trang, không cần làm, tất cả có vẻ như vậy tùy ý tự nhiên. Ngàn năm trước trải nghiệm của hắn tất cả đều gắt gao giam ở môn phái khoanh tròn giá giá bên trong, rất khó chiếm được có như thế bông lòng tâm tình, bây giờ hắn lại có tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian, thỏa thích thưởng thức bên người chưa từng để ý cảnh sát. Bất quá rất nhanh, trong mắt hắn y cười liền hóa thành tinh quang, từ trong lồng ngực lấy ra địa đồ. Đây không phải môn phái cho hắn địa đồ, hắn căn bản không nghĩ tới phải giúp đạo nhất tiên môn làm bất cứ chuyện gì. Hắn nhìn, là từ quý độ nơi đó đem ra địa đồ. Tấm bản đồ này trên ghi lại mảnh này thế lực phân bố cùng với to nhỏ phường thị vị trí. Triệu quốc là cái tiểu quốc, bên cạnh còn có hai cái tiểu quốc, cùng này đối ứng đó là đạo nhất tiên môn cùng mặt khác hai cái tam lưu môn phái. Này ba môn phái chiếm cứ mảnh này thế lực một nửa, nửa kia thì lại từ một cái nhị lưu môn phái chiếm cứ. Những môn phái này cũng không phải vật tà ngàn năm trước biết rõ môn phái, cùng năm đó hắn chỗ đó cái kia mảnh thế lực khoảng cách rất xa. Ở đây chỗ không xa, thì có một cái tiểu phường thị, vật tà liền dự định trước tiên đi nơi này coi một phen. Phi hành sắp tới nửa ngày, vật tà đi tới thế tục ở giữa một trấn nhỏ, mua bộ quần áo màu đen đổi, lại dẫn theo chút lương khô các loại đồ ăn, một lần nữa bước lên hành trình. Hắn bây giờ còn nhất định phải ăn cơm ngủ, không có đạt đến không ăn không ngủ cảnh giới, vậy cần đạo nhị cảnh giới tu vi mới có thể chống đỡ. Hắc y phục cũng là vì che giấu hai mắt người, ăn mặc đạo nhất tiên môn đạo phục có lợi có hại, tổng thể tới nói, tệ nơi càng nhiều. Hơn nữa tại trong phường thị phần lớn là tán tu, bọn họ phần lớn là tư chất hạ thấp, phía sau không có môn phái chống đỡ, tu hành tài nguyên tất cả đều cần nhờ chính mình thu được, độ khó to lớn có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó tạo thành bọn họ hướng đi cực đoan, bắt đầu giết người đoạt bảo, đây cũng chính là tại sao ở nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Vĩnh viễn cũng không biết cái nào con mắt sẽ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, ra tay với ngươi. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, mặc kệ môn phái nào đệ tử đối với bọn họ đều sản sinh không được một tia sợ hãi, trái lại bởi vì những đệ tử này trên tay có tài nguyên, thường thường trở thành chúng tán tu trong mắt lợn béo, chỉ cần đến thời điểm hành động bí mật điểm, không ai biết bọn họ đã làm gì. Vật ta không muốn cho mình tùy tiện dựng lên kẻ địch, hóa trang thành tán tu là tốt nhất dự định. Cứ như vậy phi hành 3 ngày, vật ta rốt cục đi tới một mảnh trong ngọn núi đất trống, nơi này đó là phường thị địa điểm. Giữa đất trống không có phòng ốc, không có tu sĩ, nhìn lại không có bất kỳ không giống, vật ta không vội đi vào, mà là đứng ở đỉnh núi, đi xuống quan sát. Gần như đã qua một canh giờ, giữa đất trống đột nhiên xuất hiện một người trung niên, người kia tu vi không cao, chỉ có đạo nhất 4 tầng, vừa xuất hiện lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, nhìn thấy vật ta lúc, ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ cùng thận trọng, đối với hắn ôm quyền thi lễ sau, hoảng hốt chạy bừa hướng về xa xa bay đi. Tại người trung niên kia rời đi ước chừng mấy chục tức sau, giữa đất trống lại đột nhiên xuất hiện một người trung niên, người này tu vi đạt đến đạo nhất 6 tầng, trên mặt mang cười gằn. Đang muốn hướng tên trung niên nhân kia rời đi phương hướng đuổi theo lúc, phát hiện vật tà. Hắn biến sắc mặt, đồng dạng ôm quyền thi lễ, sau đó thật nhanh rời đi. Sau đó trong vài canh giờ, không ngừng có người xuất hiện tại giữa đất trống, tu vi của bọn họ đều không cao, nhiều nhất đạo nhất 9 tầng, đây cũng là tiểu phường thị chủ yếu lui tới tu sĩ, tu vi lại cao hơn chút, nơi này bán ra hết thảy đều khó mà đối với bọn họ sản sinh hứng thú. Phàm là đi ra tu sĩ, thấy tự thân tu vi so với vật tà thấp, đều sẽ hướng về vật tà hỏi thăm, sau đó vội vã rời đi, mà ở trong bọn họ, có mấy người rời đi không lâu thì sẽ có một cái hoặc là hai cái tu vi cao hơn bọn họ tu sĩ hướng về đồng nhất phương hướng đuổi theo. Hầu như không cần ngờ vực, liền biết bị đuổi những người kia bị theo dõi, đồng thời 9 phần 10 đều khó mà chạy trốn bị giết kết cục. Đây chính là nhược nhục tương thực. Vật ta cười lạnh, thế giới này vẫn là ngàn năm trước thế giới, những thứ đồ khác đều có khả năng thay đổi, chỉ có tàn khốc pháp tắc sinh tồn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn không nhớ rõ là vị nào cổ nhân nói quá, nơi có người thì có đấu tranh, mà đấu tranh tiêu điểm đơn giản chính là cái kia có trường lợi ích. Làm rõ tất cả, vật ta không chỉ hoan nữa xuống, phi kiếm loáng một cái, cả người rơi xuống trên đất trống, đồng thời sử dụng tới ẩn dấu tu vi phép thuật, tại trong phường thị bại lộ tu vi thật sự là thập phần chuyện ngu xuẩn. Mảnh đất trống này nhưng thật ra là một cái trận pháp, vì khác nhau phàm nhân cùng tu sĩ tác dụng, tu sĩ chỉ cần dùng thần thức đảo qua, có thể đi vào phường thị. Vật ta chuyển động, hắn tại giữa đất trống đi phía trái đi mấy bước, lại đi phải đi mấy bước, cuối cùng đi về phía trước vài bước, nhất thời, trước mắt tình cảnh bỗng nhiên đại đổi. Một cái phố lớn xuất hiện tại vật ta trong mắt, trên đường phố người đến người đi, hoặc trên đất bày sạp hàng trên nhìn tới nhìn lui, hoặc đi vào hai bên đường phố trong kiến trúc. Những kiểu kiến trúc phổ biến không cao, phần lớn đều là nhà trệt, mà số ít mấy căn hai tầng lầu phòng ở nhưng là cái này tiểu phường thị tối đại thương phố. Vật ta lững thững bước vào phố lớn, nhất thời cảm thấy mười mấy đạo thần thức từ trên người hắn đảo qua, có còn muốn mạnh mẽ lấy thần thức phá tan pháp thuật của hắn, kết quả giật mình phát hiện chưa thành công, mau mau thu hồi thần thức, bóng người cũng bắt đầu trốn. Mạnh mẽ phá tan người khác ẩn giấu tu vi phép thuật là tu sĩ ở giữa tối kỵ, như tự thân tu vi so với đối phương cao còn nói được, như nhất thời phá không xong, đã thuyết minh người này thực lực không tầm thường, xem như là một cái nho nhỏ mạo phạm. Không có ai sẽ bởi vì nho nhỏ mạo phạm mà triển khai chém giết, đương nhiên, nếu là người kia nhất thời không có phá tan, còn dám không biết điều kế tục thử nghiệm, sản sinh mâu thuẫn cũng chẳng có gì lạ. Bất quá cho dù mâu thuẫn của bọn họ như thế nào đi nữa kịch liệt, cũng tuyệt không cho phép tại trong phường thị tranh đấu, đây là một quy củ, do phường thị người kiến tạo lập ra, muốn khiêu chiến quy củ đến ngẫm lại chính mình có bao nhiêu cân lượng. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Lúc này, có một nam một nữ hai tên tu sĩ ngăn cản vật tà đường đi, vật tà thần thức quét qua, phát hiện hai người đều là đạo nhất 6 tầng tu vi. Chuyện gì? Vật tà mặt không thay đổi nói. Không có đại sự, hai chúng ta là phường thị người thủ vệ, phàm là tiến vào phường thị tu sĩ đều phải giao một linh thạch chi phí, duy trì phường thị tiêu hao. Hai người lễ phép mỉm cười, cung kính hữu lễ. Vật tà trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, ngàn năm trước cũng không hề quy củ này, bất quá bây giờ đã có, vẫn là nộp càng tốt hơn. Lấy ra một linh thạch giao cho hai người này lập tức mỉm cười nhường đường. Chúc đạo hữu tìm tới tự thân cần thiết, tu vi tiến nhanh. Vật tà không để ý tới hai người, đi vào. Chương 32, đều có bảy người chi tâm. Đường phố bên có thật nhiều bảy quán vỉa hè, phần lớn là tán tu giết người đoạt bảo thu được vật phẩm, có pháp bảo, có cảm ngộ thạch, có tu luyện bản thiếu, còn có một chút luyện chế đan dược linh dược. Vật tà giống như là đi dạo như thế đi tới một nhà quán vỉa hè trước, cầm lấy một cây đuốc phi kiếm màu đỏ cẩn thận nhìn lại, thanh phi kiếm này để văn là hỏa mạch lạc trên dùng chu sa đỏ bút họa mấy cái không người nhận thức quỷ chữ, chỗ trôi kiếm còn khảm nạm một viên thật to kim cương, xem ra thập phần chói mắt. Nhưng kỳ thật, đây chính là đem mặt đẳng phi kiếm, treo những kia trang sức là vì lừa không biết hàng người, tăng cao giá cả. Cái này hỏa phần kiếm là kiếm bên trong tinh phẩm, 100 linh thạch, chấp giá, đạo hữu không mua liền thả xuống, hư hại cần phải thưởng cho thưởng. Than chủ là một người trung niên, hắn dung mạo rất thành thật, cau mày, tựa hồ sợ quỷ nghèo đem bảo bối của hắn làm hỏng, này vô hình trung dễ dàng hơn khiến người ta cảm thấy là đem tốt pháp bảo. Có thể vật tà là ai? Hắn khẽ mỉm cười liền đứng dậy rời đi. Trên đời gian thương đều là diễn kịch cao thủ, bất luận hắn tướng mạo làm sao, mãi mãi cũng không sẽ ở trước mặt ngươi lộ ra nội tâm tâm tư. Đi mấy bước, đi tới một nhà bán ra cảm ngộ thạch sạp hàng trước. Nơi này cảm ngộ thạch có thật nhiều loại, vật ta ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối đặt ở lòng bàn tay quan sát. Đây là thủy thuẫn thuật cảm ngộ thạch, thuộc về loại hình phòng ngự phép thuật, phòng ngự xuất chúng, quan trọng nhất là loại pháp thuật này tiêu hao nhỏ, thực chiến hiệu quả rất tốt. Than chủ giới thiệu. Vật ta không có trả lời than chủ, lặng lặng cầm trong tay thưởng thức. Hắn hiện tại xác thực cần loại hình phòng ngự phép thuật, ra ngoài ở bên ngoài, chỉ có tu vi không có phép thuật pháp bảo phối hợp, căn bản không phát huy ra đối ứng thực lực. Hắn đúng là có thật nhiều cao cấp phép thuật, nhưng kia chút phép thuật đối với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, điểm ấy linh lực triển khai không được mấy lần, nếu là gặp phải thực lực tương đương đối thủ, không cách nào kéo dài. Tại trong pháp thuật, chia làm 5 cái đẳng cấp, mặt phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng tư chất phân chia như thế. Đối ứng với nhau, đạo nhất cảnh giới bình thường sử dụng mặt phẩm phép thuật thích hợp nhất, có thể nhiều lần triển khai. Đạo nhị cảnh giới sử dụng hạ phẩm phép thuật, đạo tam cảnh giới sử dụng trung phẩm, vạn vật cảnh giới sử dụng thượng phẩm. Về phần cực phẩm phép thuật, uy lực cực kỳ to lớn, vạn vật cảnh giới cao thủ cũng không cách nào triển khai mấy lần. Vật ta sẽ phép thuật sắc thực không ít, có thể đại đa số đều là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm phép thuật bởi vì linh lực nguyên nhân không thể triển khai, hạ phẩm phép thuật nhưng là có thể, đáng tiếc tiêu hao linh lực quá to lớn. Vì lẽ đó mạt phẩm phép thuật liền có vẻ rất là trọng yếu, một cái mạt phẩm phép thuật nếu như nắm giữ đến đỉnh cao, uy lực hoàn toàn có thể cùng một cái hạ phẩm phép thuật sơ cấp nắm giữ đánh đồng với nhau, đồng thời tiêu hao linh lực thấp hơn rất nhiều. Đối với nắm giữ thiên đăng vật tà tới nói, hắn bây giờ muốn có sinh tồn sức chiến đấu, liền cần học được một số mạt phẩm phép thuật. Hắn đã có được lực công kích cường đại hỏa tiễn thuật, còn cần loại hình phòng ngự phép thuật, tốt nhất tái phối trên một số đánh lén công kích phép thuật cùng tăng cường tự thân tốc độ phép thuật, nếu là điều kiện cho phép, tốt nhất còn muốn chút trị liệu phép thuật cùng ngụy trang các loại phép thuật. Thế nhưng phải đem những pháp thuật này đều dùng thiên đăng tu luyện đến đỉnh cao, trả giá cao đồng dạng không nhỏ, thiên đăng mỗi dùng một lần giảm thiểu 1 năm tuổi thọ, dựa theo mỗi cái phép thuật sử dụng 3 lần tình huống, vậy ít nhất đến đoạn mệnh 10 mấy 20 năm, cái kia chuyện cười lớn hơn rồi. Vì lẽ đó vật tà chỉ có thể độ công kích lựa chọn một ít phép thuật, làm trong chiến đấu nhất là thực dụng thủ đoạn, loại hình phòng ngự cùng tăng cường tự thân tốc độ phép thuật tác không thể thiếu, về phần cái khác loại hình, tất yếu dưới tình huống hay dùng hạ đẳng phép thuật. Trên tay khối này thủy thuẫn thuật cảm ngộ thạch, liên thuộc về mặt phẩm phòng ngự phép thuật, sức phòng ngự tại đồng cấp trong pháp thuật thuộc về trung quy trung cụ, cũng không đột xuất. Đối với hiện tại linh thạch tình huống không tốt vật tà tới nói, hoặc là liền không học, muốn học đi học tốt nhất. Thả xuống khối này cảm ngộ thạch, vật tà cầm lên cái khác cảm ngộ thạch, đáng tiếc cũng không phải thứ mà hắn cần, không thể làm gì khác hơn là thả xuống rời đi. Đi tới phía trước, vật tà tới nơi này tòa tiểu phường thị một tòa 2 tầng lầu trước, cửa hàng này rất lớn, trang trí thập phần tinh xảo, trên cửa mang theo một bộ vạn bảo các bảng hiệu, cho thấy cửa hàng này có bao nhiêu tự tin. Vật tà đi vào, nhìn thấy gian phòng này, phòng khách bị chia làm cụ thể 3 cái khu vực, pháp bảo đặt tại trung gian, có các loại hình thức cho gian, đao nhung thương kiếm, phiến bát trung châm, đa dạng, không thiếu gì cả. Đến gần quan sát, có thể nhìn thấy mỗi món pháp bảo xếp đặt đến mức ngay ngắn rõ ràng, bên cạnh đều mang vào một cái mảnh ngọc nhỏ, vật này tên là thẻ ngọc, có thể ghi dấu ấn vào văn tự chờ chút đồ vật, thần thức xuyên vào liền có thể quan sát, có mỗi món pháp bảo tỉ mỉ giới thiệu cùng giá cả. Những này pháp bảo là bày ra trên bàn, thuộc về cấp thấp nhất pháp bảo, mà ở trên tường còn treo móc ba cái pháp bảo, theo thứ tự là một châm, một kiếm, một đao. Vật ta liếc mắt là đã nhìn ra cái kia trắng như tuyết châm cùng đao màu đen là pháp bảo hạ phẩm, mà này thanh hàn quang lấm lấm kiếm, nhưng là kém nhất pháp bảo. Pháp bảo đồng dạng chia làm 5 cấp: mặt phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cùng phép thuật cùng tư chất phân chia tương đồng, bởi vậy có thể thấy được, tu tiên giới khắp nơi đều lộ ra quy củ, ra sao tu vi nên lấy cái gì chính là hình thức pháp bảo phép thuật, vọng thêm vượt cấp sử dụng, không nhất định thực lực có thể tăng nhiều. Điều này cũng đó là cái gọi là tự nhiên, đều có điều kiện tiên quyết tồn tại. Mặt trên này ba cái pháp bảo hiển nhiên là vì cùng phía dưới pháp bảo có chỗ khác nhau, không có bất kỳ giới thiệu cùng giá cả, muốn mua còn phải xem trưởng tủ bán thế nào. Đương nhiên, thanh kiếm kia là chuẩn bị vung hố những kia không nhãn giới tu sĩ. Nói đến vung hố, có vẻ như hết thảy thương nhân đều chơi một bộ này, đặc biệt là tại tu tiên giới, càng thêm làm không biết mệt. Pháp bảo đồng dạng là vật ta cần thiết, chỉ là không có pháp thuật nhu cầu lớn, nếu là linh thạch đầy đủ, coi là thật muốn dẫn vài món tăng cường sức chiến đấu. Chuyển tới bên trái, nơi này là trong đại sảnh ít nhất góc, cũng tối không để cho người chú ý, từng tầng tiêu căng đặt tại trong đó, tiêu căng bên trong là từng khối thẻ ngọc. Cầm lên xem, bên trong là ghi lại tu hành công pháp cụ thể giới thiệu, nhưng cũng không hề đem công pháp tu hành lộ tuyến cho công bố ra, đạo lý trong đó tự nhiên là không cần phải nói rõ, nếu là nhìn thấy tu hành lộ tuyến, làm sao còn cần mua? Trực tiếp ghi nhớ là được. Liên tục nhìn mấy khối thẻ ngọc đều là như vậy, vật tà đã không còn hứng thú, đi tới bên phải. Bên phải đồng dạng là từng tầng tiêu căng, bất đồng là, nơi này trưng bày là đang dược, từng bình do ngọc chế thành bình nhỏ bày thành một loạt, mỗi bình chiếc lọ chỉ có một viên. Vật tà cầm lấy bên cạnh một khối thẻ ngọc quan sát, kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là hắn dùng qua thối thể đan, lại vừa nhìn giá cả, mới 50 linh thạch, xem ra quý độ nói tiện nghi bán cho chính mình thật là không tiện nghi. Liên tục nhìn mấy cái, vật tà rốt cục phát hiện một viên để hắn cảm giác hứng thú đan dược. Tụ linh đan, người sử dụng có thể tăng lên đạo nhất cảnh giới bên trong một cái cảnh giới nhỏ, 130 linh thạch một viên. Vật tà hai mắt khó mà nhận ra lóe lên, lần này hắn đến phường thị, tìm hiểu tình huống là thứ một, đệ nhị đó là này tụ linh đan, hắn cần tụ linh đan đến tăng lên tu vi của mình. Chương 33, ủy thác đường. Vật tà tại nhìn một hồi sau, thả xuống thẻ ngọc, không có lập tức mua. Nếu là vừa nhìn thấy liền mua, bằng đem mình cần gì bạo lộ ra, đến thời điểm thật sự liền muốn lấy 130 linh thạch giá cả mua lại, không bằng đọ sức một phen, nói không chắc giá cả có thể giảm hạ xuống. Hắn hiện tại còn không hiểu được bây giờ các loại giá tiền của món đồ, tuy tiện đánh nhịp dễ dàng ăn thiệt ngầm. Ra vạn bảo các, vật tà kế tục đi về phía trước, gian phòng này phường thị nói trắng ra chính là một con đường, vì lẽ đó trên đường người lui tới vẫn tính nhiều, có người vẻ mặt vội vã, có người dù bận vẫn ung dung, càng nhiều người nhưng là vừa đi vừa nghỉ, tình cờ có một hai người ra tay mua. Có thể nói, mỗi lần giao dịch đều sẽ gây nên trong đám người một số người chú ý. Nhưng vật tà lại phát hiện, những này dê béo ngược lại không phải là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu đối tượng, chân chính hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu là những kia mang theo ngăn cách thần thức thăm dò cây cỏ nón lá tu sĩ. Những tu sĩ này hình dạng cùng tu vi đều ẩn giấu rất khá, ở đằng kia toàn thân áo đen cùng cây cỏ nón lá dưới, trừ bọn họ ra chính mình, không ai biết là ai. Bọn họ ở trên đường cất bước đến mức rất nhanh, có chút hoành hành ý tứ, những tu sĩ khác không ai sẽ cùng bọn họ xuống tới, trong mắt lóe vẻ kiêng dè lui tránh một bên, sau đó nhìn theo bọn họ đi vào mặt khác một tòa hai tầng lầu. Ủy thác đường. Ủy thác đường là một cái kỳ dị tồn tại, theo vật ta biết, đây là xen vào hắc ám cùng quang minh trong lúc đó màu xám tổ chức. Nó giống như hắc ám tổ chức như thế, tiếp thu bất kỳ treo giải thưởng giết người hành động, vừa giống như quang minh tổ chức như thế, quang minh tránh đại công khai làm buôn bán, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, ủy thác đường sẽ không tiếc hết thể hoàn thành ngươi ủy thác. Có thể nó lại không giống với bất kỳ tổ chức, bọn họ không có cố định nhân thủ, hoàn toàn là tu sĩ tự nguyện đi tiếp thu nhiệm vụ, như thế thứ nhất, căn bản không cần tiêu tốn đắt giá đánh đổi bồi dưỡng tu sĩ, điểm này là bọn họ cường hãn nhất một điểm. Mặc kệ bọn hắn ủy thác đường làm cái gì tàn nhẫn hoạt động, mãi mãi cũng sẽ không có người biết là bọn họ làm, cho dù biết cũng không cách nào giết sạch bọn chúng, bởi vì bọn họ căn bản không có bất kỳ thủ hạ. Hay là có thể tính có, nhưng đó là khắp thiên hạ tu sĩ, không người nào có thể giết đến xong. Hơn nữa ủy thác đường là tán tu cực kỳ chủ yếu tài nguyên khởi nguồn, trong giới tu hành đã sớm ngầm cho phép sự tồn tại của nó. Từng ở ngàn năm trước đây, có một cái đại tu sĩ tử tôn bị một cái trung đẳng phường thị ủy thác đường phái người sát hại, hắn giận không thể nuốt, bưng cái kia ủy thác đường xào huyện, kết quả ngày thứ hai, một cái mới ủy thác đường xuất hiện lần nữa. Hắn lại giết tới đi, ngày thứ ba lại có ủy thác đường xuất hiện. Vẫn giết một tháng, mỗi giết một ngày đều xuất hiện mới ủy thác đường, chính hắn đều giết đến mệt mỏi, lại không đi tìm quá ủy thác đường phiền phức. Ở phía sau tới một tháng, chính hắn bị một nhà cỡ lớn phường thị ủy thác đường phái ra sát thủ giết chết. Chính là như vậy một cái thần kỳ tồn tại, ủy thác đường. Tại mấy trăm năm trước, vật tà cũng mở ra một nhà ủy thác đường, biết rõ trong đó nước sâu bao nhiêu, cho tới hôm nay hắn đều không nghĩ ra vì sao lại có như thế một cái quái dị địa phương. Có thể cũng chính là bởi vì này, dám đi ủy thác đường tiếp thu nhiệm vụ tu sĩ, thường thường không thể theo tu vi đến bình luận thực lực đó, phần lớn là một ít thủ đoạn cường hãn, phát bảo quỷ dị hạng người. Nhưng những tu sĩ này cũng sợ bại lộ thân phận của chính mình, vì vậy liền có bây giờ ẩn giấu toàn thân trang phục. Vì lẽ đó tại trong phường thị nhìn thấy loại này trang phục người, hơn nửa không ai sẽ vô duyên vô cớ tiến lên trêu chọc, như tránh rắn giết. Vật ta còn tại đạo nhất tiên môn thời gian thì có nghĩ tới đi hủy thác đường nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, nhưng này lúc thực lực bản thân quá thấp, không thể chạm vào loại này chuyện phiền toái. Bây giờ hắn tu vi đề cao rất nhiều, bất quá nhưng khuyết thiếu các loại phép thuật cùng pháp bảo, chỉ là dựa vào kinh nghiệm liền tùy tiện đi hủy thác đường, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa bây giờ muốn kiếm lấy linh thạch vật ta có lựa chọn khác, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi làm bất kỳ phiêu lưu quá cao chuyện. Lại đi dạo mấy nhà cửa hàng, thái dương đã tây, vật ta đi tới một cái khách sạn, tùy ý ăn chút gì, liền bỏ ra một linh thạch ngủ ở trên lầu. Ngày thứ hai thái dương mới nổi lên, vật ta liền rất sớm tỉnh lại, hắn đi xuống giường, đi tới trên đường. Trải qua ngày hôm qua quen thuộc, đã minh xác gian phòng này phường thị có ngũ gia bán ra phép thuật cửa hàng, chính là có tiến vào thì có ra, bán ra công pháp còn không đều là thu lại, là thời điểm nên đi thăm dò trong này giá thị trường cùng mỡ rồi. Tùy ý đi vào một cửa tiệm phố, vật ta trực tiếp kết thúc, đối với một mặt mỉm cười trưởng quỹ nói rằng, ta có một bộ tu hành công pháp bán ra. Trưởng quỹ kia cũng là tu sĩ, tu vi còn không thấp, đạo nhất 9 tầng, thấy vật ta là cái bán ra người, đưa tay vừa mời, xin các hạ đến buồng trong đi đàm. Vật ta ngược lại không lo lắng trưởng quỹ sẽ bố trí cơ quan cạm bẫy, hắn là có cửa hàng người, bình thường không dám ở phường thị hành hung. Đi vào buồng trong, lập tức có một tên xinh đẹp như hoa thiếu nữ bưng trà đến, đặt lên bàn, cung kính nói tiếng, đại nhân trầm dùng. Liền lùi ra. Nhìn nàng là cái phàm nhân, nghĩ đến là cái này trưởng quỹ một giới đồ chơi. Vật ta ngồi xuống, cũng không uống trà, trực tiếp lấy ra đạo nhất tiên môn công pháp, đưa cho trưởng quỹ. Đây là một thử hành vi, xem trưởng tụ chịu cho bản công pháp này ra giá bao nhiêu cách, lấy này suy đoán càng tốt hơn công pháp giá trị. Trưởng quỹ tiếp nhận công pháp, mở ra đến xem, chỉ là qua loa vừa nhìn, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên, có chút lúng túng nói, vị đạo hữu này, không phải ta không thu, mà là bản điếm đã có bản công pháp này rồi. Ồ, vật ta cũng không giật mình, đều sẽ có đệ tử lén lút bán đi đổi lấy linh thạch. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, hẳn là đạo nhất tiên môn đệ tử đi, nói đến trước đó bán cho của ta người kia ngươi có lẽ sẽ nhận thức, gọi Quý Độ. Trưởng quỹ một mặt mỉm cười. Nghe được Quý Độ hai chữ, vật ta nhịn cười không được, vốn tưởng rằng là cái gì khắc gan lớn đệ tử làm, nguyên lai hay là hắn lầm ra. Cái gì kia, tại hạ có bao nhiêu quái rối, cáo tử. Ngài đi thong thả. Vật ta đi ra cửa hàng, đi vào một nhà khác cửa hàng. Ngài đi thong thả. Đây là vật ta lần thứ ba nghe được cửa hàng trưởng quỹ đã nói như vậy, còn sót lại hai nhà bán ra công pháp cửa hàng, không cần suy nghĩ nhiều, Quý Độ khẳng định đã đem này bản tu hành công pháp bán một cái. Vật ta không thể không cảm thán một tiếng, này Quý Độ thật sự là quá nhìn rõ mọi việc rồi, một chút có khả năng lợi nhuận đều sẽ bị hắn ép cô. Thấy chuyện hôm nay không thể thành, vật ta cũng không để ý, lại bắt đầu khắp nơi hỏi giá hiểu rõ giá tiền của món đồ. Cứ như vậy kéo dài mấy ngày, vật ta đã đối với hiện nay vật phẩm giá cả có cái đại khái hiểu rõ, so với ngàn năm trước, pháp bảo giá cả tăng lên không ít, cảm ngộ thạch cũng hơi có tăng lên, đan dược hầu như không thăng không hàng, cơ bản thuộc về ngang hàng, tu hành công pháp khối này hàng rồi rất nhiều. Đây là tất nhiên kết quả, cảm ngộ thạch cùng pháp bảo đều là quý hiếm vật phẩm, dùng một ít thiếu một ít, chế tạo vừa phiền phức lại có rất lớn tỷ lệ thất bại, tiêu tốn rất lớn. Đan dược bởi bản thân lợi nhuận liền cao, vật liệu có thể ngay tại chỗ bồi dưỡng, không có lớn hơn tăng lên, thế nhưng bởi vì thuật luyện đan khan hiếm, đồng thời nhu cầu rất lớn, giá cả cũng sẽ không giảm xuống. Đúng là tu hành công pháp không giống, mỗi lần nhiều nhất một người học được, tự có khả năng truyền bá ra ngoài, dẫn đến rất nhiều nhị tam lưu môn phái tu hành công pháp lượng lớn truyền lưu, đã đem muốn hình thành tràn lan trình độ. Những cửa hàng kia thông thường thu rồi một loại công pháp sẽ làm ra rất nhiều bản dập lặp lại buôn bán, điểm này càng thêm dẫn đến tu hành công pháp giá cả giảm xuống. Bất quá nếu là tuyệt đỉnh công pháp, vẫn là chặt chẽ mà không tuyên nắm giữ ở thực lực tu sĩ mạnh mẽ trong tay, liền giống với vật tà có bộ công pháp này, mạnh mẽ đem hắn ngàn năm kém nhất tư chất tăng lên tới cùng mặt đẳng tư chất xê xích không nhiều trình độ. Nếu là tư chất hạ đẳng tu sĩ tu luyện, tương đương với đã có được trung đẳng tư chất tốc độ tu luyện, trong đó lâu dài tích lũy được linh lực liền ngay cả đan dược đều khó mà thay thế được, giá trị thắng ở lâu dài. Chương 34, kiếp trước không giống kiếp này. Vật tà tạm thời còn không dám đem hắn tu hành công pháp lấy ra, giá trị quá cao, chịu không được người khác mơ ước. Ta tự viết một phần soàng tu hành công pháp bán ra là được. Đối với ngàn năm lão quái tới nói, làm một phần công pháp giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Nghĩ tới đây, vật tà lấy ra giấy bút, thiện tay viết một phần. Cái này tu hành công pháp vận hành kinh mạch, bị vật tà bỏ thêm vào mấy cái không cần thiết con đường, đương nhiên, cùng đạo nhất tiên môn công pháp so ra, khẳng định đơn giản rất nhiều, bù đắp được nhị lưu môn phái công pháp. Lại đang trong đó điểm ra mấy cái tu hành lúc then chốt, để cho nhìn qua giá trị càng cao hơn chút. Cầm bản công pháp này ra cửa, lại đi tới cái kia giữa cửa hàng. Ta có công pháp bán ra. Vật tà mỉm cười nói. Trưởng quỹ hơi ngẩn ngơ, có chút chần chờ liếc mắt nhìn vật tà, nội tâm thầm than một tiếng, mặt ngoài lộ ra miễn cưỡng nụ cười, nói, đạo hữu, mời.